ngươi đừng trách ta nói chuyện quá khó nghe, chỉ bằng ở dưới tay ngươi chút người này, ngươi làm sao có thể phục quốc thành công? Ngọc Quốc đã thống trị Tây Hạ Quốc đất 20 năm. Mặc dù ngươi nói lời này để cho ta rất phản cảm, nhưng ngươi nói không sai. Chỉ bằng vào chúng ta, đừng nói phục quốc, có thể còn sống cũng không tệ. Nhưng nếu như Ngọc Quốc phát sinh nội loạn đâu? Nếu như Ngọc Quốc sụp đổ, phục quốc Tây Hạ sẽ không phải là người si nói ngọng. Ta đối với các ngươi phục quốc kế hoạch không có hứng thú, ta chỉ muốn biết, lúc nào cứu ta nữ nhi nữ tế. Muốn cứu bọn hắn tiền đề nhất định phải là Tô Tình chết. Chương 69, cực nhạc môn tổn thất nặng nề. 26 tháng 4, lập hạ. Thanh Nhạc huyện Cửu Hồ Đồng bên trong nhà dân bên ngoài, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới cửa dừng lại. Toàn thân áo trắng Tô Tình từ trong xe ngựa đi xuống, tay cầm quạt xếp, eo vượt bảo kiếm, phong lưu tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Mấy đạo ánh mắt rơi trên thân Tô Tình ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy mấy cái lầu hai trong cửa sổ, dò ra từng đôi ngập nước hai con mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Tô Tình cười nhạt một tiếng, mấy cái cô nương lập tức đỏ bừng gương mặt. Tiểu viện cửa từ từ mở ra, một bộ đồ đen tiết sùng lâu xuất hiện tại trước mặt Tô Tình. Đại nhân, ngài đến. Hoa tiên sinh ở nhà sao? Tại. Tiến vào trong sân, gặp Hoa Tây Tử đang chắp tay sau lưng nhìn xem trong sân nữ tử áo trắng tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Nữ tử mặc dù nhảy động lòng người vũ mị vũ đạo, có lẽ bởi vì chú ý tuyết đường trời sinh lạnh lẽo, cái này vũ đạo không chỉ không có để người nhiệt huyết sôi trào, ngược lại như ngày mùa hè trời đứng tại trong hầm băng, bị bốn phương tám hướng ý lạnh bao khỏa. Hoa tiên sinh thật có nhã hứng a. Tô Tình cười đi tới Hoa tiên sinh sau lưng, tuyết đường cô nương vậy mà biết khiêu vũ. Con nhảy tốt như vậy, cô nương này múa vừa ra, cái này đầy sân xuân sắc đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Tô đại nhân đến. Lão phu nhìn cũng không phải tuyết đường nhảy múa. Kia Hoa tiên sinh nhìn là cái gì? Hoa Tây Tử đưa tay một chỉ chú ý tuyết đường trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nhảy múa hai con hồ điệp. Đây là điệp luyến hoa. Điệp luyến hoa. Không sai, lão phu vừa mới nghiên cứu ra đến phấn hoa, hoa này phấn không sợ nước rửa, chỉ cần dính ở trên người dù là cách nhau 20-30 dặm đều có thể bị ta chăm chú bồi dưỡng hồ điệp nghe được. Thì ra là thế, khó trách hai con này hồ điệp trước sau vây chung quanh tuyết đường cô nương bay múa, Hoa tiên sinh là muốn dùng điệp luyến hoa truy tung phương tinh túc. Không sai, chỉ cần cái kia nghiệt trướng dám đối với ta xuất thủ, ta liền có nắm chắc ở trên người hắn trồng lên điệp luyến hoa. Đại nhân hôm nay làm sao tới? Có việc gì thế? Tô Tình tiễn đưa trong ngực lấy ra một cái bình sứ, viên thuốc này là cái gì? Hoa Tây Tử nghi hoặc tiếp nhận đan dược, mở ra cái nắp nhẹ nhàng khẽ ngửi, sắc mặt đột nhiên đại biến. Nghịch huyết long hồ đan, ngươi từ chỗ nào được đến? Phía trước ta không phải là cùng ngươi đã nói ta đại ca lòng bàn tay có cái kỳ nhân có thể cùng vạn vật sinh linh đối thoại sao? Hôm qua hắn thật đúng là tìm tới một cái Tây Hạ di tộc ngụy trang mà thành thôn xóm. Ta mang người đem cái này bộ tộc một bộ cầm xuống, phát hiện cái này bộ tộc người ăn vào viên thuốc này hậu lực lớn vô tận lại hung hãn không sợ chết. Hoa tiên sinh có biết viên thuốc này? Đây là quỷ y cấm thuật bên trên đan dược, phương pháp luyện chế có tổn thương tiên hợp lại phục dụng về sau hậu hoạn vô cùng. Nghĩ không ra phương tinh túc đã như thế phát rổ, hoàn toàn không để ý quỷ y môn quy. Nói xong, Hoa Tây Tử biểu hiện trên mặt lập tức biến quái dị. Tô đại nhân, trên đời thật chẳng lẽ có thể cùng vạn vật sinh linh đối thoại người? Hoa tiên sinh vẫn là không tin. Cái kia kỳ nhân ban đêm còn có thu hoạch. Hoa tiên sinh đêm nay muốn hay không đồng thời hành động, cũng có thể từ cực nhạc môn cứ điểm biết được phương tinh túc hạ là đâu. Hoa Tây Tử hơi hơi chần chờ, sau đó sán lạn cười một tiếng, cũng tốt, lão hủ mặc dù chỉ là một giới đại phu, nhưng giết người công phu vẫn là học một chút. Bóng đêm lặng yên không một tiếng động bao phủ xuống tới, nhà nhà đốt đèn dần dần sáng lên. Chu Tước Đại Đạo Hoa Nguyệt đường phố càng là đèn đuốc sáng trưng làn gió thơm sông và muối. Xem như Thanh Nhạc huyện phồn hoa nhất pháo hoa đường đi, ngắn ngủn một hai bên trong đường phố, mở không thua 30 nhà thanh lâu. Thanh Nhạc huyện thanh danh thịnh nhất thanh lâu Thiên Hương Các, liền ở chỗ này. Bóng đêm càng ngày càng đậm mặc đứng lên, không có người chú ý tới Hoa Nguyệt đường phố từng cái giao lộ, chẳng biết lúc nào bị dựng lên cách ly hàng rào. Từng đội bộ khoái, từng cái mặt lộ vẻ sát khí giang hồ nhân sĩ tràn vào Hoa Nguyệt đường phố từng cái giao lộ. Tại Hoa Nguyệt đường phố giao lộ chỗ trong góc, dừng lại một chiếc không đáng chú ý xe ngựa. Ngoài xe ngựa, ngồi một cái đầu gối hoành đao nam tử áo đen. Nam tử áo đen sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như thực chất đồng dạng nhìn chăm chú lui tới người đi đường. Cửa xe ngựa màn bị chậm rãi đẩy ra, Tô Tình chui ra xe ngựa đi tới Tiết Sùng lâu bên người. Lúc này, một cái áo xanh bộ khoái chạy chậm tới trước mặt Tô Tình, "Đại nhân, các huynh đệ đều đã vào chỗ, phải chăng bắt đầu hành động?" "Hành động?" "Vâng." Áo xanh bộ khoái đáp, nâng lên đem trong tay xuyên vân nhanh như tên bắn lên thiên không. Một chi màu đỏ xuyên vân mũi tên lên không, tại cái này xa hoa trụy lạc hoa nguyệt đường phố như vậy không đáng chú ý, nhưng này chi xuyên vân mũi tên giống như một giọt rơi vào chảo dầu nước đồng dạng, trong nháy mắt nổ. Dấu ở chỗ tối bộ khoái, nha dịch cùng một chúng võ lâm cao thủ nhao nhao xông ra công sự che chắn, hướng mục tiêu một chỗ không đáng chú ý thanh lâu đánh tới. Mẫu đan các người nghe cho ta, phụng Tô đại nhân chi mệnh, trấn áp cực nhạc môn. Mẫu đan các bên trong tất cả mọi người ôm đầu ngồi xuống, thả xuống binh khí, như làm trái người, đối xử như nhau kháng cự truy nã, ngay tại chỗ xử quyết. Và anh, từng tiếng tiếng phá cửa vang lên, từng tiếng tiếng thét chói tai liên tiếp. Tô Tình nhìn nơi xa chiến đấu, nghiêng mặt qua liếc nhìn nắm thật chặt miêu đao Tiết Sùng lâu, trên mặt cười nhạt một tiếng. Thả lòng một chút, chúng ta cách khá xa đây. Khoảng cách này, đối cao thủ tới nói cũng liền mười hơi thời gian, cẩn thận không sai. Đúng lúc này, nơi xa mẫu đang các nóc nhà đột nhiên phá vỡ một cái động lớn, một thân ảnh đánh vỡ nóc nhà đạp không mà tới. Ta đi, không sẽ như vậy chút xui xẻo a. Làm sao trực tiếp hướng chúng ta bên này đến? Đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi đến khoảng cách Tô Tình hai người hơn 30 trượng. Tiết Sùng lâu không chần chờ, trong nháy mắt thả người nhảy hướng đạo thân ảnh kia mà đi. Thân ở không trung, miêu đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ, một đao chém xuống, hóa thành một thanh thông thiên triệt địa to lớn đao cương. Đối phương thân hình bỗng nhiên dừng lại, chắp tay trước ngực, vậy mà chỉ dựa vào tay không liền muốn tay không vào dao sắc. Vâng anh. thân ảnh bị Tiết Sùng Lâu một đao chém xuống, trực tiếp đánh vỡ bên đường một tòa hai tầng lầu nhỏ nóc nhà. Không đợi người kia có phản ứng, Tiết Sùng Lâu thả người nhảy, hướng đối phương đánh tới. Từ khi cùng Tô Tỉnh, Tiết Sùng Lâu võ công mắt thường đều có thể thấy nhanh chóng tăng trưởng. Tăng trưởng tốc độ nhanh hơn triển chiêu nhiều. Dùng chính hắn lời nói, hắn đem chính mình thất tình lục dục vứt bỏ, hóa thành du tẩu nhân gian một sợi cô hồn, dạng này trạng thái càng phù hợp tu la công pháp. Tăng thêm xem như quan phủ chính quy bộ khoái, thưởng thụ quốc vận khí vận gia trì, tốc độ tu luyện tự nhiên một ngày nản dặm. Đối với cái này, Tô Tình liền mười phần hâm mộ. Ta tốt xấu là chính thất phẩm huyện lệnh, ta thế nào không có cảm giác đến quốc vận khí vận gia trì. Bất quá Tô Tình dường như thật không có tự mình tu luyện qua, cho nên cho dù có khí vận gia trì cũng cảm giác không thấy. Tiết Sùng Lâu xông vào hai tầng lầu nhỏ trong nháy mắt, một đạo lộng lây đao quang quét ngang mà ra, hai tầng lầu nhỏ ầm vang đổ sụp. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng nguy cơ đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Tình. Không kịp chần chờ, Tô Tình thả người nhảy, thân hình hướng về phía trước lao đi. Trên không trung quanh người, đã thấy Long Thiên Hành chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, một đao đâm về phía mình phía sau lưng. Long Thiên Hành, ngươi còn dám xuất hiện? Cầu quan, để mạng lại. Tô Tình vận chuyển công lực, một đạo long ngâm vang lên, một trưởng hướng Long Thiên Hành đánh tới. Oeng! Hàng Long thập bát trưởng phá Long Thiên Hành chém tới đao cương, nhưng đao cương mặc dù phá, đao thế không chút nào đổi tới trước mặt Tô Tình. Tô Tình đưa tay tìm tòi, đâm tới mũi đao vững vàng kẹp ở Tô Tình hai ngón tay ở giữa. Đương! Một tiếng vang dọn, trường đao bị Tô Tình hai ngón tay bẻ gãy. Đúng lúc này, Long Thiên Hành lại đột nhiên từ bỏ Tô Tình, đột nhiên phóng tới Tô Tình ngồi xuống xe ngựa. Không tốt! Tô Tình vội vàng đuổi theo. Oeng! Xe ngựa sụp đổ. Một thân ảnh bị Long Thiên Hành bóp lấy cổ họng từ trong xe ngựa đẩy ra, bay về phía bầu trời. Long Thiên Hành, buông hắn ra, không phải, ta ngày mai sẽ đưa ngươi nữ nhi nữ tế đẩy chợ bán thức ăn chém đầu. Ngươi dám, ngươi chỉ cần dám, hắn chính là kết quả của ngươi. Một tiếng vang dọn, bị Long Thiên Hành đẩy ra đầu người lúc này xoay tròn 180 độ, mất mạng tại chỗ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 70, quỷ y chân diện mục. Long Thiên Hành như ném rác rưởi đồng dạng đem thi thể hướng Tô Tình ném đi, thả người nhảy, xông vào dày đặc trong ngõ nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Tô Tình nhìn xem lăn xuống bên chân thi thể, sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt âm trầm xuống. Tiết Sùng Lâu lúc này cũng tới đến bên cạnh Tô Tình, nhìn Tô Tình âm tình bất định sắc mặt trong mắt lóe lên một tia e ngại. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Tình sắc mặt khó coi như vậy, ánh mắt như vậy băng lãnh. Đại nhân, ta sai, ta không nên đi qua truy người. Không, ngươi không sai. Sai là ta. Tô Tình than khẽ, ngẩng đầu, hai giọt nước mắt từ khóe mắt tràn ra, chậm rãi trượt xuống. Là ta hại chết nàng. Là ta dễ tin, hại nàng. Dễ tin. Lúc này, nơi xa nhằm vào mẫu đan các hành động cũng sắp đến hồi kết thúc. Một đám bộ khoái áp giải từng cái cực nhạc môn thủ hạ thu đội. Tô Tình tiến lên, Lý Bộ Đầu nhanh chân pháo đến. Đại nhân, lần này đuổi bắt thành công chém giết cực nhạc môn đệ tử 23 người, bắt sống 7 người, có 5 cái võ công siêu quần bạt tụy bị bọn hắn chạy. Ừm, mang về thật tốt thẩm vấn a. Mà sau đó đến Tiêu Linh San các loại một đám cao thủ trước mặt, ánh mắt đảo qua, lại không phát hiện Hoa Tây Tử tung tích. Tiêu cô đương, các ngươi thế nào? Có thương vong sao? Không có, trừ kia hai cái tiên tiên cảnh cao thủ bên ngoài, cái khác đều không đáng nhắc lên. Cho lão tử một người giết đều không đủ nhét kẽ răng đâu. Một cái khôi ngô tráng hán hắc 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 cười nói, đáng tiếc để kia hai cái tiên tiên cảnh cao thủ chạy, hai cái này nhất định là cực nhạc môn nhân vật trọng yếu. Hòa tiên sinh đâu? Các ngươi có ai nhìn thấy hắn? Vừa mới còn ở đây, tựa như là có trước đó trở về. Tiêu Linh San nhìn quanh trái phải không thấy được người lập tức nói, Tô Mỗ ở đây đa tạ các vị hết sức giúp đỡ. Tô đại nhân khách khí, cực nhạc môn làm điều ngang ngược, vì võ lâm công địch. Tô đại nhân không cần cảm ơn chúng ta là cùng chung mối thù. Còn phải chúng ta đa tạ Tô đại nhân có thể tìm tới cực nhạc môn cứ điểm chỗ, đổi thành ta nhóm chính mình, mò kim đáy biển cái gì cũng không tìm tới. Cửu Hồ Đồng bên trong, Hoa Tây trong sân, Hoa Tây Tử đổi một thân sạch sẽ y phục ra khỏi phòng, Tuyết Đường, hôm nay đừng làm cơm, đi cửa ra vào mua chút thịt kho ứng phó một trận tốt. Vâng. Đúng lúc này, cửa ra vào vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ai? Hoa tiên sinh, là ta. Tiết Sùng Lâu âm thanh vang lên. Tiết Bộ Đầu, ngươi nhanh như vậy trở về. Tô đại nhân bên kia làm xong sao? Tô đại nhân để cho ta mời Hoa tiên sinh đi qua một chuyến. Chuyện gì? Hoa Tây Tử sắc mặt ngưng tụ, thăm dò hỏi. Đại nhân không có nói, tiên sinh đi thì biết. Lòng tràn đầy nghi hoặc, Hoa Tây Tử mang theo chú ý Tuyết Đường bên trên Tiết Sùng Lâu xe ngựa nhanh chóng chạy qua đường đi, đi tới huyện nhà. Mới vừa tiến vào trong nha môn viện, một thân quan phục Tô Tình bước đi lên trước. Hoa tiên sinh đến. Tô đại nhân vội vội vàng vàng như thế gọi tới lão phu có chuyện gì sao? Hoa Tây Tử nhìn xem Tô Tình nụ cười trên mặt, không hiểu đấy lòng có chút phát lạnh. Cái nụ cười này như tháng 2 trời mưa dầm đồng dạng để cho người khó chịu. Không có khác sự tình, ta cao nhân kia tìm tới một con chuột này là Cửu Hồ Đồng bên trong chuột vương, hắn nói biết rõ Phương Tinh Túc hạ lạc, xem ra bản quan muốn so ngươi trước một bước tìm tới Phương Tinh Túc. Chuột. Ha ha ha. Hoa Tây Tử lập tức bắt đầu cười lớn, Tô đại nhân, ngươi làm sao biết tin tưởng bực này vô căn cứ sự tình. Hoa Tây Tử mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng hắn ánh mắt bên trong cũng không nửa điểm ý cười lạ, thậm chí hiện ra một chút xíu lo lắng. Rất nhanh, một cái thân mặc quân đội trinh sát y phục đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chạy bộ đến, tại hắn trong ngực ôm lấy một cái to mọc chuột, chừng hai cái dài bằng chiếc đũa, tối thiểu 3 cân trở lên. Tô đại nhân, đây chính là ở dưới tay ngươi cái kia có thể cùng bạn vật sinh linh người nói chuyện. Vừa rồi hắn không phải là, ngươi nói cái kia bị Long Thiên Hành bóp nát cổ họng người. Hắn chỉ là ta theo trong địa lao nói ra tử tụ, trên người có mười mấy cái mạng người, chết không an. Chỉ thấy người kia trong miệng chít 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 phát ra chuột kêu âm thanh, trong ngực chuột một bên chít 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 trả lời một bên khoa tay múa chân, cùng thật đang nói chuyện đồng dạng. Đột nhiên, người kia sắc mặt nhất biến, một mặt kinh ngạc nhìn về hướng Hoa Tây Tử. "Đại nhân, chuột nói các ngươi muốn tìm người kia chính là người này." Ngón tay chỉ hướng Hoa Tây Tử. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt đại biến, Tô Tình biểu lộ lập tức âm trầm xuống. "Ta..." "Hoang Đường, nói bậy nói bạn." "Hoa đại phu, ta cái này kỳ nhân thay chúng ta tìm tới hai cái cực nhạc môn cứ điểm, một lần đều không phạm sai lần qua." Tô Tình từng chữ nói ra âm trầm nói. "Cầm xuống." Hoa Tây Tử trong nháy mắt quát tay, hai tay áo bên trong bắn ra lít nha lít nhít châm nhỏ mảnh như lông châu như gió táp mưa rào. Tô Tình hai tay vũ động, linh tê nhất chỉ phát động, đem phóng tới đầy trời mưa phùn toàn bộ bắt được. Trong chớp mắt, Tô Tình đầu ngón tay tràn đầy châm nhỏ, nhẹ nhàng buông tay, châm nhỏ như mưa rơi đồng dạng rơi đầy đất. Hoa Tây Tử nhìn thấy sau lưng đường đi bị Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu vững vàng phá hỏng, thân hãm nhà tù. "Ha ha ha." Hoa Tây Tử ngửa mặt lên trời cười to. "Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới. Nghĩ không ra ta một đời quỷ y cũng có ngày vậy mà biết ngã xuống tại một cái xúc sinh trên người, lão phu xuống dưới cũng không có mặt đi gặp quỷ y nhất mạch liệt tổ liệt tông. Đáng buồn, đáng tiếc." "Tô Tình, mặc dù lão phu hôm nay cắm trong tay ngươi, nhưng lão tử không phục." "Không phục?" Tô Tình trong mắt hàn mang lấp lóe, hừ lạnh một đạo, "Ngươi sẽ không thật tin tưởng trên đời có người có thể cùng vạn vật sinh linh câu thông a?" Hoa Tây Tử biểu lộ khẽ giật mình, mới vừa hắn, vị này là Thanh Nhạc huyện khỉ làm xiếc người, đương nhiên, nhân gia bản sự không chỉ là khỉ làm xiếc, hắn còn đùa nghịch chó, đùa nghịch mèo, đùa nghịch chuột. "Ngươi lừa ta?" Hoa Tây Tử biến sắc, đột nhiên giật mình nói, "Ngươi đã sớm hoài nghi ta?" Hoa Tây Tử đại não phi tốc chuyển động đứng lên, "Ngươi chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta? Ta lúc nào lộ ra sơ hở?" "Không đúng, ngươi thật sự dựa vào cái tiêu kỳ nhân tìm tới cực nhạc môn cứ điểm chỗ, chính là bởi vì ngươi hai lần thành công, ta mới tin tưởng châu ngươi hoang đường giải thích. Chứ phi, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền hoài nghi ta, cũng này, từ chúng ta mới vừa quen thời điểm chính là vì lựa ta. Khi đó ngươi không khả năng hoài nghi ta. Khi đó ta vì cái gì không có khả năng hoài nghi ngươi?" Tô Tình trên mặt hiện ra nồng đậm bi thống, thở thật dài. "Là ta quá nóng đội. Ngày ấy, vì giải trừ Ngô Xương trong cơ thể xích viêm cổ độc, ta mang Ngô Xương tới gặp ngươi. Có thể chính những vì ngươi, lại làm cho Ngô Xương chết oan chết uổng. Giết chết Ngô Xương là Phương Tinh Túc, ngày đó ngươi cũng nhìn thấy con kia thải sắc quang vỏ vẽ, cũng nhìn thấy hắn lưu cho ta tin, ta không cảm thấy để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Sơ hở liền trên thân Ngô Xương, Ngô Xương lúc lâm trùng, nàng muốn nói cho ta cái gì nhưng nàng đã cái gì đều nói không ra. Mặc dù nàng chưa kịp nói chuyện, nhưng nàng trước khi lâm trùng kia ánh mắt sợ hãi lại đem cái gì đều nói cho ta biết. Ngô Xương tại cực nhạc môn nhận hết trả tấn, sinh tử sớm đã không để ý. Chết đối với nàng mà nói ngược lại là giải thoát, nhưng vì sao giải thoát thời điểm lại sợ hãi như vậy? Bởi vì nàng hận không thể đem vừa mới phát hiện bí mật nói cho ta. Mà nàng vừa mới phát hiện bí mật chỉ có thể liên quan tới ngươi, bí mật kia tự nhiên là vô cùng sống động. Từ một khắc này, ta liền quyết định thăm dò ngươi. Ta biết Thanh Nhạc huyện có một cái am hiểu khẩu kỹ cùng thuần thú kỳ nhân, cho nên cố ý sắp xếp ra một cái có thể cùng vạn vật sinh linh đối thoại kỳ nhân. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng, cho nên dùng hai cái cực nhạc môn cứ điểm xem như tín vật, để các ngươi tin tưởng trên đời thật có dạng này kỳ nhân. Hôm nay, Long Thiên Hành cùng cái kia thần bí người áo đen vốn không tại Mộ Đan Các, bọn hắn xuất hiện Mộ Đan Các mục đích đúng là tường kế tiểu kế ám sát ta bên người cái này kỳ nhân. Chương 71, trọng yếu phát hiện. Nghe đến đó, Hoa Tây Tử khuôn mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Sau đó chẳng những không có lộ ra kinh hoàng ngược lại hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tô đại nhân thần cơ diệu toán, mưu trí vô song. Lão phu vốn cho là cực nhạc môn chủ mưu trí tính toán đã là thế gian hiếm thấy, bây giờ xem ra, cùng Tô đại nhân so sánh còn kém một chút. Lão phu có thể nhìn thấy hai người các ngươi trong bóng tối giao phòng, bình sinh đại hạnh a. Ngàn xuôi vạn xuôi, định mặt không xuôi. Hoa tiên sinh. Không đúng, ta phải gọi ngươi Phương tiên sinh. Hoa Tây Tử ánh mắt ngưng tụ, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt thu hồi. Làm sao ngươi biết? Ta hỏi qua Tiêu Cô Đường, 40 năm trước, đời trước Quỷ Y sát thực thu hai người đệ tử, Phương Tinh Túc cùng Hoa Tây Tử. 10 năm trước, Hoa Tây Tử kế thừa Quỷ Y truyền thừa, Phương Tinh Túc không biết tung tích. Mà bây giờ, đã ngươi cùng cực nhạc môn cấu kết với nhau làm việc xấu, lại có thể thi triển thực cốt dịch dung luyện chế xích viêm cổ, ngươi tại sao không thể là Phương Tinh Túc? Quỷ Y nhất mạch cùng Thiên Diện Sơn Trang nhiều đời giao hảo, ngươi như thế nào có thể sẽ không dịch dung? Ha ha ha. Phương Tinh Túc ngửa mặt lên trời cười to, "Tô Tình, ngươi quả nhiên thông minh để cho ta có chút sợ hãi. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, cực nhạc môn chủ tại sao nhất định phải giết ngươi?" Bởi vì ngươi cùng hắn là đồng dạng người. Bản quan hiện tại không muốn cùng ngươi nói bậy, cực nhạc môn chủ là ai, trụ sở của bọn họ ở đâu? Cực nhạc môn chủ thân phận là ta hộ thân phủ, ngươi nhất định phải đáp ứng thả ta, ta mới có thể nói cho ngươi. Không phải, ngươi đừng nghĩ trên thân ta đạt được một chữ. Đại nhân. Một bên Lý Bộ Đầu cười lạnh mở miệng nói, như loại này vào địa lao phía trước mạnh miệng người ta thấy nhiều, đem hắn giao cho thuộc hạ, không ra ba canh giờ thuộc hạ cam đoan đem hắn biết rõ đều hỏi ra. Đừng uổng phí sức lực. Thủ đoạn của các ngươi, đơn giản là nghiêm hình tra tấn nha. Ta tại đã vừa mới vụng trộm ăn vào thuốc, loại thuốc này chỉ có một tác dụng, ngăn cách cảm giác đau. Tại trong vòng 7 ngày, ta không biết cảm giác được bất luận cái gì cảm giác đau, các ngươi nghiêm hình tra tấn thậm chí không thể để cho ta biến sắc. Nhưng chỉ cần 2 ngày ta không cùng cực nhạc môn liên hệ, hắn liền sẽ chặt đứt cùng ta tất cả liên hệ, đến lúc đó lại nghĩ tìm hắn. Hừ hừ, ngươi muốn như thế nào? Đem ta đưa đến vạn độc cốc, tại ta an toàn về sau tự nhiên sẽ đem cực nhạc môn chủ thân phận nói cho ngươi, hắn tại giang hồ võ lâm bên trong danh vọng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tô Tình trong mắt chớp động lên suy tư, ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang trì hoãn thời gian? Ta cùng với cực nhạc môn chủ hợp tác bởi vì hắn có thể cho ta nghĩ muốn lợi ích. Bây giờ xem ra, hắn là tự thân khó bảo toàn, ta đương nhiên không thể nào cùng hắn chết chung. Hơn nữa nghĩ đến ngươi đã đoán được, Cực Nhạc môn chủ cùng Tây Hạ quốc. Đột nhiên, Phương Tinh Túc sắc mặt đột nhiên nhất biến, thân thể phát ra kịch liệt run lên. Cứng ngắc quay đầu, một mặt không cảm tin tưởng nhìn phía sau một mực yên lặng không nghe thấy, cơ hồ không có tồn tại cảm giác Cố Tuyết Đường. Tuyết Đường, ngươi cho ta dưới Phệ Tâm Cổ. Sư phụ, thật xin lỗi, ta không chỉ cho ngươi dưới Phệ Tâm Cổ, chúng ta cùng ăn vào Phệ Tâm Cổ. Ta không thể để cho ngươi. Nói ra tên của hắn. Sư phụ đại ân đại đức, đệ tử đời sau lại báo. Phản đồ, nghiệt chướng. Phương Tinh Túc tức giận nói ra hai chữ cuối cùng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cố Tuyết Đường giờ phút này sắc mặt cũng đã biến trắng bệnh, nguyên bản xinh đẹp ngũ quan bởi vì thống khổ mà vặn vẹo đến cùng một chỗ, nhưng vẫn chừng chừng nhìn chằm chằm Tô Tình. Người không bằng hắn, người vĩnh viễn không bằng hắn. Một trận gió mát lướt qua, một sợi u hồn hương tiêu ngọc vẫn. Ong. Trong đầu, tập án ghi chép tự động bật lên mà ra. Chúc mừng ký chủ, đánh giết quỷ y nhất mạch khi sư diệt tổ phản đồ, tội ác tày trời người Phương Tinh Túc, thu hoạch được tích phân 1000, tích phân đã thỏa mãn đổi ban thưởng điều kiện, xin mau sớm đổi. Trong đầu vang lên nhắc nhở, để Tô Tình phiền muộn cảm xúc biến tốt lên rất nhiều. Đổi ban thưởng. Tập án ghi chép bên trên quang mang chớp động, nháy mắt sau đó, một cái thẻ bay ra xoay tròn tại biển tinh thần thức bên trong phá toái, hóa thành như ngôi sao đầy trời đồng dạng văn tự. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Thiếu Lâm Võ Công Thiết Bố Sam. Phải chăng học tập? Học tập. Một giây sau, Tô Tình đột nhiên giật mình một cái, phản phất trong mộng bừng tỉnh đồng dạng. Làm từ giật mình như mộng bên trong tỉnh lại, Tô Tình đã nắm giữ Thiết Bố Sam tinh diệu. Thiết Bố Sam, vì Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, cũng không phải đơn giản không e ngại đao kiếm vung chém. Thiết Bố Sam là ở biểu bì bao trùm một tầng hộ thể cương khí, mà Thiếu Lâm chính tông nội công phần lớn là thuần dương công pháp, thi triển Thiết Bố Sam sẽ để cho mặt ngoài thân thể phản xạ ra kim đồng sắc quang mang. Cái này không phải liền là Thiếu Lâm đồng nhân sao? Không biết lực phòng ngự so vô Trần Hòa Thượng Kim Cương Bất Phôi Thần Công thế nào. Thi triển Thiết Bố Sam về sau, coi như tay không tấc sắt cũng có thể không sợ binh khí cùng người đối bính. Nhưng Thiết Bố Sam chỉ có thể bảo hộ da thịt, bảo hộ không được ngũ tạng lục phủ. Muốn bảo hộ ngũ tạng lục phủ liền phải dựa vào một môn khác không sai biệt lắm võ học, Kim Trúng Cháo. Còn lại 500 tích phân, Tô Tình lần nữa đổi ban thưởng. Trong nháy mắt, tập án ghi chép bên trên quang mang chớp động, một cái thẻ lần nữa bay ra, xoay tròn sông lên không trung phá toái, lần nữa hóa thành như ngôi sao đầy trời đồng dạng văn chương. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Khinh Công Thang Mây Tung. Đồ tốt. Tô Tình trong mắt tinh mang lóe lên, lộ ra nét mừng. Tô Tình hiện tại võ công hệ thống đã tạo dựng lên, nội công có Tử Hà Thần Công cùng A La Hán Thần Công, kiếm pháp có Tị Thủy Kiếm Pháp, trưởng pháp có Thiết Sa Trưởng Đại Từ Đại Bi Trưởng cùng ba chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng. Nhưng duy chỉ có Khinh Công chỉ có một Thảo Thượng Phi. Nhìn Trung Tiểu Thuyết Võ Hiệp bên trong, phong thái chắc tuyệt võ lâm công tử, cái nào không phải khinh công chắc tuyệt, thiên hạ ngang dọc. Có câu nói là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nhưng Tô Tình có võ lâm công tử hình tượng khí chất, lại không võ lâm công tử liêu mọi kỹ năng a. Thảo Thượng Phi không lấy ra được. Bây giờ có nói bậc thang tung, chân trái giẫm chân phải, lên như diều gặp gió 30 trượng, hình ảnh kia không nói nhiều kinh diễm, khí chất kia một khối tuyệt đối không kém. Học tập hai cái tuyệt học, mặc dù không thể để cao cảnh giới võ học, nhưng đền bù Tô Tình được điểm. Lấy lại tinh thần về sau, Tô Tình nhìn xem Phương Tinh Túc cùng Cố Tuyết Đường bị nhóm nha dịch giơ lên hướng nghiệm thi đường mà đi, vừa vặn đứng lên tâm tình lại bị kín một tầng bóng ma. Cực Nhạc môn chủ trong giang hồ hy vọng cực cao, hắn cùng Tây Hạ quốc có liên hệ. Mặc dù Phương Tinh Túc không thể đem cuối cùng nói cho hết lời, nhưng Tô Tình có thể đoán được câu nói kia là cái gì. Đột nhiên, Tô Tình sững sờ ở tại chỗ. Hy vọng cực cao, cùng Tây Hạ quốc có liên hệ. Phù hợp này hai đầu ngoại trừ An Kình Thiên ra còn có ai? Có thể An Kình Thiên đã bị bài trừ hiểm nghi, hẳn không phải là. Nhưng không hiểu, Tô Tình đáy lòng có loại xem nhẹ cái gì manh mối trọng yếu hoảng hốt. Là cái gì? Đột nhiên, một đạo linh quang xẹt qua não hải, Tô Tình con mắt đột nhiên trở to. Lập tức run rẩy một chút, Tô Tình có cảm hướng trong căn phòng chạy như điên. Về đến phòng, Lục Tung đứng lên. "Công tử, người tìm cái gì?" Tiểu Nhã cùng theo vào, nhìn thấy Tô Tình như vậy bộ dáng ôn nhu hỏi. "Ta tìm bức họa kia, chính là ngày đó Tiêu cô nương sau lưng chúng trưởng, ta làm mô phỏng xuống tới vẽ. Tại giá sách tầng thứ nhì, Tử Nguyệt tập trung ở giữa." Tô Tình tại Tiểu Nhã chỉ dẫn tìm tới tấm kia bị lãng quên giấy, mở ra giấy, xuề tay ra trưởng ấn xuất hiện tại trước mắt. Tô Tình nhìn thấy bàn tay ấn, toàn bộ thân thể phảng phất hóa đá đồng dạng. Không khí đột nhiên biến nghiêm trọng, thậm chí kiềm nén đứng lên. Qua hồi lâu, Tiểu Nhã một mặt khẩn trương nhìn xem Tô Tình, "Công tử, ngài làm sao?" "Tiểu Nhã, bọn hắn đều còn tại sao?" "Ai?" "Thiết cô nương bọn hắn nơi đó chút giang hồ nhân sĩ, đều trở về. Ngươi phái người đi mời, liền nói ta có trọng yếu phát hiện, mời bọn họ tới làm cái chứng kiến." Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 72, cáo giả. Sau nửa canh giờ, Tiêu Linh San cùng mấy cái trong võ lâm hy vọng cực cao võ lâm nhân sĩ được mời qua tới. Huyện nha sân sau, thắp sáng mười mấy cái chậu than, đem đêm đen như mực chiếu lên như ban ngày sáng ngời. Tô Tình ngồi ở một trương chiếc ghế phía trên túi đầu trầm tư, ngón tay đắp lên trên lan can không ngừng nhảy lên. Nhìn thấy Tiêu Linh San đám người, Tô Tình dương mắt, vội vàng đứng người lên đón lấy. Hơn nửa đêm còn đem các vị võ lâm đồng đạo kêu lên, bản quan thâm biểu ấy nấy. Tô đại nhân không cần khách khí, Tô đại nhân lúc này đem chúng ta gọi tới khẳng định có trọng yếu phát hiện, làm sao? Chẳng lẽ thẩm vấn ra Cực Nhạc môn hạ lạc? Nguyên bản bất quá là một câu lời nói đùa, đều biết Cực Nhạc môn mắt người gặp chạy ra vô vọng toàn bộ uống thuốc biến điên cuồng, cuối cùng toàn bộ chiến tử. Ôm đầu đầu hàng, đều là vô tội liên lụy. Nhưng Tiêu Linh San nhìn thấy Tô Tình khuôn mặt lộ ra cười khổ, trên mặt ý cười thu hồi, thay đổi một mặt kinh ngạc, "Tô đại nhân, ngươi sẽ không thật biết rõ Cực Nhạc môn hạ lạc a?" Tô Tình hơi hơi ngửa đầu, thở thật dài, thiệt thòi ta Tô Tỉnh tự cho là thông minh hơn người, bây giờ xem ra, ta bất quá là bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay đầu đất mà thôi. Cực Nhạc Môn từ đầu đến cuối đều tại ta ngay dưới mắt, ta lại đem nó từ ngay dưới mắt chạy đi. Tô đại nhân thật biết Cực Nhạc Môn thân phận. Ở đâu? Cực Nhạc Môn chính là Hiệp Nghĩa Trang. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao ngạc nhiên. Qua hồi lâu, Cung Tuyệt Đỉnh đột nhiên chợt quát một tiếng. Đây không có khả năng. Tô đại nhân, lúc ấy ngươi cũng ở đây, là ngươi chính miệng nói hãm hại An đại hiệp là Cực Nhạc Môn, nếu như Hiệp Nghĩa Trang là Cực Nhạc Môn, hắn không phải là chính mình hãm hại chính mình sao?
Đúng,
hắn chính là chính mình hãm hại chính mình. Tô Tình một mặt nghiêm túc nói. Tô đại nhân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Tình hai tay chắp sau lưng, chỉnh lý lại một chút suy nghĩ sau chậm rãi mở miệng nói. Tất cả những thứ này nguyên nhân gây ra, đến từ Sát Tăng Liêu Minh nói lên. Lúc trước tại Kính Hồ giữa hồ, Cực Nhạc Môn chủ tự thân quẳng một đám cao thủ ám sát bản quan tương kế tự kế, bố trí một cái vây đánh, đem Cực Nhạc Môn mang đến cao thủ một mẹ hốt gọn. Trận chiến kia là bản quan cách tiêu diệt Cực Nhạc Môn gần nhất một lần, chỉ tiếc cuối cùng nhưng vẫn là để hắn trốn thoát. Nhưng cũng đánh giết Cực Nhạc Môn bảy cái tiên tiên cảnh cao thủ, càng là từ cái này bảy tiên tiên cảnh sát thủ bên trong phát hiện một người. Sát Tăng Liêu Minh. Tiêu Linh San tiếp lời hỏi. Không sai. Sát Tăng Liêu Minh tại 20 năm trước chết bởi An Kình Thiên Tay, về sau hơn 20 năm hắn xác thực cũng như chết đồng dạng không tiếp tục làm hại giang hồ. Nếu như ngày đó không phải nhìn thấu thân phận của hắn lời nói, tất nhiên Liêu Minh chưa chết, kia An Kình Thiên liền có khả năng nói láo. Vì thế, ta trước tiên đi Hiệp Nghĩa Trang. Tô đại nhân, đáng chết người chưa chết trong giang hồ cũng không hiếm lạ à, chuyện tương tự giang hồ thường có phát sinh. Không sai, trong giang hồ đại nạn không chết xác thực rất nhiều, có thể Liêu Minh lại khác biệt, hắn đại nạn không chết về sau lập tức bị Cực Nhạc Môn chiêu mộ, triệt để chặt đứt cùng đi qua liên hệ. Mặc dù không cách nào chứng minh An Kình Thiên liên quan tới Cực Nhạc Môn, nhưng cũng không cách nào triệt để tẩy thoát hiểm nghi. Hơn nữa, bản quan lại là hơn một nghi người. Người bình thường gặp phải loại sự tình này biết giải thả, giải thích đến người khác tin tưởng mới thôi. Nhưng người thông minh sẽ chọn một loại khác cách làm, chính là để hoài nghi người chính mình phát hiện manh mối, chủ động bài trừ rơi hiểm nghi người hiểm nghi. Trước mặt võ lâm nhân sĩ không ít đã tại vào đầu, Tô Tình lời này mới cuốn hai cái rẽ, bọn hắn đã quá tải đến. Cho nên, làm ta hỏi thăm An Kình Thiên vì sao Liêu Minh khi còn sống, hắn không có dùng chịu hẳn phải chết tổn thương, hoặc là ngã vào vách đá vạn trượng để giải thích, phương pháp trái ngược, cho ra ngưng huyết thần trưởng giải thích. Ngưng huyết thần trưởng, người chúng hẳn phải chết. Đây là một cái mâu thuẫn, một cái nhìn như không cách nào vo tròn cho kín cái kết. Nhưng chỉ cần ta có thể cởi ra cái này kết, ngược lại cho An Kình Thiên tìm tới giải thích hợp lý, hắn hiểm nghi cũng liền tự nhiên tiêu trừ. Cho nên, ta chúng ngưng huyết thần trưởng. Tiêu Linh San trong mắt quang mang chớp động hỏi. Không sai. Đợi một chút. Tiêu cô nương bên trong ngưng huyết thần trưởng không phải vì giá họa Hiệp Nghĩa Trang sao? Tại sao lại biến thành thật là Hiệp Nghĩa Trang cách làm? Tô đại nhân, lần trước ngươi không phải là nói như vậy a? Cung Tuyệt Đỉnh một mặt xoắn xuýt hỏi. Không sai, lần trước ta đích xác không phải nói như vậy, Cực Nhạc Môn cũng là hy vọng ta như vậy muốn. Nếu như không dạng này, chúng ta làm sao chủ động bài trừ rơi Hiệp Nghĩa Trang hiểm nghi, để chúng ta hoàn toàn tín nhiệm hắn đâu? Lần trước ta nói, chỉ là Cực Nhạc Môn tầng thứ nhất dụ ý, còn có tầng thứ nhị dụ ý, chính là cởi ra ngưng huyết thần trưởng kết. An Kình Thiên càng là tin tưởng vững chắc bên trong ngưng huyết thần trưởng hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn hiểm nghi càng ít đi. Mà sự thật chứng minh, coi như chúng ngưng huyết thần trưởng cũng chưa chắc sẽ chết. Tiêu cô nương đó là sống sinh sinh ví dụ, năm đó Liêu Minh không có chết không học hỏi thường sao? Đến lúc đó, ta dưới đáy lòng đã bài trừ An Kình Thiên hiểm nghi. Bởi vì dưới cái nhìn của ta, An Kình Thiên nếu như là Cực Nhạc Môn, hắn không nên dùng ngưng huyết thần trưởng, cái này thuộc về không đánh đã khai. Nhưng ta không nghĩ tới, ta ý nghĩ vậy mà cũng ở nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn muốn, chính là ta chủ động bài trừ hắn hiểm nghi. T. Cả đám lúc này hút một ngụm khí lạnh. Ở đây võ lâm quần hùng xem như nghe rõ, nhưng chính là bởi vì nghe rõ mới cảm giác được sợ hãi thật sâu. Nhu tính sâu như vậy, đổi ai chịu đổi? Đừng nói ngươi Tô Tình bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, ở đây bất luận kẻ nào muốn đụng phải loại này lão nghệ tệ, cũng phải bị chơi chết như thế nào cũng không biết ta. Tô đại nhân, lão hủ nghe đến đó đều cảm giác An Kình Thiên tính toán như thế đều thiên ý vô phùng, tất cả những thứ này đều là ngài phỏng đoán, ngài có cái gì bằng chứng sao? Đúng a, vạn nhất những này chỉ là Tô đại nhân phỏng đoán đâu? Đám người lại tranh nhau chen lấn chất vấn lên. Đúng vậy a, nếu không phải An Kình Thiên cơ quan toán tẫn, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ta đều không thể tin được có người tính toán có thể tới sâu như vậy tình trạng. Nói xong, Tô Tình lấy ra tờ giấy kia triển khai, trên giấy một cái đen nhánh thủ trưởng ấn thình lình tại bạch trong giấy. Trưởng ấn, đây là cái gì trưởng ấn? Tiêu Linh San ánh mắt biến đổi, kia là lúc trước lưu tại trên lưng ta ngưng huyết thần trưởng. Không sai, chính là Tiêu cô nương trên lưng ngưng huyết thần trưởng. Nếu như một trưởng này là An Nhược Nam tiểu thư đánh, kia An Kình Thiên tính toán thật có thể nói là không chê vào đâu được, ta lấy hắn không thể làm gì. Nhưng đáng tiếc, cái này trưởng ấn cũng không phải xuất từ An cô nương. Tô đại nhân chỉ bằng vào trưởng ấn liền biết là ai ra tay. Tô đại nhân chẳng lẽ nói giỡn? Cung Tuyệt Đỉnh một mặt khó có thể tin hỏi. Rất đơn giản, cái này trưởng ấn so An cô nương bàn tay lớn rất nhiều, thậm chí so với ta bàn tay đều lớn. Có cái này lớn một đôi thủ trưởng người, tất nhiên là thân hình khôi ngô nam tử. Mà này trưởng tất nhiên không phải An Nhược Nam tiểu thư chỗ đánh, đánh ra một trưởng này người liền vô cùng sống động. Chứ An Nhược Nam, chỉ có An Kình Thiên. Nói như vậy, An Nhược Nam bị đoạt hồn châm khống chế, bị hấp thu đi hồn phách đến nay hôn mê bất tỉnh cũng là giả. Một đám võ lâm cao thủ cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ. Tốt một cái khổ nhục tế, tốt một cái thật thật giả giả. Cái này An Kình Thiên thật là cáo giả a. Cung Tuyệt Đỉnh lạnh giọng quát. Hơn nữa ngay hôm nay, bản quan thành công đem Quỷ Y Nhất Mạch phản đồ dây thừng tại pháp, hắn chính miệng nói Cực Nhạc Môn chủ trong giang hồ danh vọng cực cao, lại cùng Tây Hạ quốc quan hệ cực sâu. Phù hợp này hai đầu, ta chỗ người quen biết bên trong chỉ có An Kình Thiên một người. Tô đại nhân, vậy kế tiếp làm thế nào, ngươi định vị điều lệ. Việc này không nên chậm trễ, các vị theo ta cùng đi An Nhạc huyện, vì đề phòng để lộ tin tức, tất cả mọi người nhất định phải tập hợp một chỗ không được thoát ly tầm mắt mọi người. Ta phái người đi mời Lưu Chi phủ tương trợ, tập tính Hải phủ quan phủ hiệp đồng các vị võ lâm đồng đạo đồng thời, đem cực nhạc môn diệt trừ. Chúng ta cần tuân Tô đại nhân chi hào lệnh. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 73, Hỏa Thiêu Lầu Cát. Trung trung điệp điệp, đám người thừa dịp trước tờ mở sáng hắc ám hướng An Nhạc huyện mà đi. Tiết Sùng Lâu thì là một người xông ngựa, ra roi thúc ngựa chạy như điên hướng Tĩnh Hải phủ phủ nha mà đi. Sau 3 canh giờ, mặt trời đã dâng lên. Tô Tỉnh các loại một đám võ lâm cao thủ tiềm ẩn tại Hiệp Nghĩa Trang bên ngoài rừng cây bên trong đã hơn 2 canh giờ. Xuyên thấu qua rừng rậm khe hở, xa xa nhìn chằm chằm Hiệp Nghĩa Trang. Mặc dù khoảng cách 28 tháng 4 đại hội võ lâm còn có rất nhiều ngày, nhưng đã có không ít võ lâm thế lực chạy đến Hiệp Nghĩa Trang. Trong khoảng thời gian này Hiệp Nghĩa Trang cũng lộ ra phá lệ bận rộn. Nếu như An Kình Thiên chính là cực nhạc môn chủ, Hiệp Nghĩa Trang chính là cực nhạc môn, những này đáp ứng lời mời mà đến võ lâm thế lực cuối cùng chỉ sợ không chỉ là trợ trụ vi ngược đơn giản như vậy, rất có thể bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Tô đại nhân, còn phải đợi bao lâu à? Ta hiện tại đã muốn làm mặt hỏi một chút An Kình Thiên, những năm này đỉnh lấy đại hiệp tên tuổi lừa gạt bao nhiêu người, làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Hắn sao có thể diễn như vậy thật, trang giống như vậy. Tô Tình ngẩng đầu nhìn một chút liệt nhật nắng gắt, cũng nhanh, cũng không lâu lắm, sau lưng truyền đến một trận tiếng sột soạt âm thanh, Tiết Sùng Lâu thở hổn hộc đi tới đến Tô Tình bên người, đại nhân, ta trở về. Lưu đại nhân đã đến rồi sao? Đến, Lưu đại nhân nghe ta thuật lại sau cũng phi thường giật mình, đã mang phủ nha tinh nhuệ tự thân đến đây. Tốt. Các vị, theo ta đi Hiệp Nghĩa Trang, trước đem An Kình Thiên cầm xuống. Tô Tình mang theo đám người đi ra rừng rậm công sự che chắn, thẳng đến Hiệp Nghĩa Trang mà đi. Vừa mới tới gần, Hiệp Nghĩa Trang bên trong đại đệ tử Tần Hổ mang theo một đám thủ hạ nhanh chân tiến lên đón, cung tiền bối, hạc tiền bối, Tô đại nhân, các ngươi làm sao hôm nay tới? Tô Tình mắt thấy đến đây nên đón là Tần Hổ, lông mày lập tức nhíu một cái. An đại hiệp đâu? Tần Hổ ánh mắt hơi đổi, lập tức liền lại biến bình thường đứng lên. Tô đại nhân thứ lỗi, sư phụ khả năng còn không có lên, ta đã phái người đi mời. Không có lên? Cái này đến lúc nào rồi? Cung Tuyệt Đỉnh hừ lạnh một tiếng. Đây là, trong môn một cái đệ tử vội vàng chạy tới, ghé bên tai Tần Hổ nói nhỏ một tiếng. Tần Hổ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thay đổi nở nụ cười. Tô đại nhân, các vị mời vào trong. Chư vị tới sớm như vậy nghĩ đến còn chưa kịp ăn cơm đi. Ngay tại Hiệp Nghĩa Trang dùng cơm như thế nào? Nhìn thấy Tần Hổ cái biểu tình này, Tô Tình đáy lòng càng thêm hồ nghi. Một đoàn người tiến vào Hiệp Nghĩa Trang về sau, Hiệp Nghĩa Trang bên trong người rõ ràng so với lần trước đến thời điểm nhiều hơn. Có tập hợp một chỗ cao đàm phán luận, có ở trên không trên đất luận bàn võ nghệ. Cung Tiên Điên, ngươi làm sao cũng tới sớm như vậy? Đại hội võ lâm muốn 28 mới cử hành, ngươi khoảng cách Hiệp Nghĩa Trang mới mấy chục dặm đường cũng sớm như vậy. Đinh Công Tu, ngươi cũng đến. An đại hiệp 10 năm không có tuyên bố giang hồ lệnh triệu tập, năm đó che An đại hiệp đại ân, nhặt về đầu này mạng già. Vô luận An đại hiệp muốn đối phó cái gì như quỷ thần xà, Đinh Mộ nhất định đến nâng cái này trận. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tới sớm như thế làm cái gì? Sớm? Ta đây là đến quá trễ. Tô Tình nhìn xem Tần Hổ lôi kéo một cái đệ tử nói nhỏ đang nói cái gì, biểu lộ khẩn trương. Chậm rãi tiến lên, Tần thiếu hiệp, chúng ta có việc gấp thỉnh giáo An đại hiệp, còn xin An đại hiệp mau chóng hiện thân. Tô đại nhân không phải người ngoài, ta không dám tướng giấu giếm, sư phụ hắn không tại trong phủ. Không ở. Tô Tình kinh hô một tiếng, hắn đi nơi nào? Đi nơi nào ta cũng không biết, đêm qua còn ở đây, nhưng vừa mới phái đệ tử đi mời, phát hiện sư phụ gian phòng trống trơn. Tô Tình tâm lập tức hơi hồi hộp một chút. Trước đó An đại hiệp không có đối với các ngươi lộ ra chút gì sao? Không có. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến từng tiếng An đại hiệp xưng hô âm thanh. Tô Tình cùng Tần Hổ cùng nhau quay đầu nhìn lại, đã thấy một thân màu xanh nhạt cẩm bào An Kình Thiên đang từ ngoài cửa vừa đi đến vừa cùng dọc theo đường võ lâm đồng đạo chào hỏi. Nhìn thấy An Kình Thiên xuất hiện, Tần Hổ khuôn mặt lộ ra vui mừng, nhưng Tô Tình trên mặt lại không hiểu lóe ra nghi hoặc. Cảm giác hôm nay An Kình Thiên có điểm gì là lạ, đến mức là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Tô đại nhân, ngươi làm sao tới? An Kình Thiên đến gần về sau nhìn thấy Tô Tình, vội vàng hoảng sợ nói: "Sư phụ, Tô đại nhân đặc biệt tới tìm ngươi, nói có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi, sư phụ ngươi sáng sớm đi nơi nào?" "Gần đây mọi việc phức tạp, vi sư đi bờ sông tĩnh tâm đi." "Tô đại nhân có việc? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, xin mời đi theo ta." Tô Tình hầu nghi theo An Kình Thiên tiến về, Cung Tuyệt Đỉnh, Tiêu Linh San mấy người cũng vội vàng theo sau. Dưới sự dẫn dắt của An Kình Thiên, mọi người đi tới thiên viện một chỗ toàn bộ làm bằng gỗ độc lập trong lầu các. Trong lầu các tản ra một cỗ nhàn nhạt hương vị, không phải rất dễ chịu. Mặc dù không phải rất rõ ràng, lại có thể rõ ràng nghe được. Đồ vật gì? Thúi như vậy. An Kình Thiên khuôn mặt lộ ra áy náy tiểu dung, các vị thứ lỗi, tòa này lầu các có chút trùng đục, mấy ngày trước lại lần nữa soát một tầng nước sơn, còn có chút hương vị lưu lại. Tô đại nhân, các vị võ lâm đồng đạo, mời ngồi đi. Ta biết Tô đại nhân là vô sự không đăng tam bảo điện, đột nhiên đến thăm nhất định có chuyện quan trọng, không biết các vị đột nhiên đến đây vì chuyện gì? An Kình Thiên, chúng ta tới chính là muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Cung Tuyệt Đỉnh nổi giận đùng đùng đứng người lên quát lớn. Cái gì? An Kình Thiên sững sờ. Ngươi cái này hai mặt tiểu nhân hèn hạ, là làm sao ngụy trang nhiều năm như vậy quân tử đại hiệp mà không bị phát hiện? An Kình Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, Cung Tuyệt Đỉnh, ngươi cho ta a nói chuyện rõ ràng, ta làm sao hai mặt tiểu nhân hèn hạ? Mà Tô Tình lại sắc mặt nghiêm túc dùng sức ngửi ngửi không trung hương vị. Không tốt, là dầu hỏa. Tô Tình đột nhiên nhớ tới, lâu nhỏ hướng thả hương vị căn bản không phải cái gì nước sơn, mà là dầu hỏa. Tô Tình âm thanh vang lên trong nháy mắt, An Kình Thiên đột nhiên hơi vung tay, một đạo hỏa quang trong nháy mắt bắn về phía mặt đất. Oeng! Lập tức, hỏa diễm cháy lên. Nguyên lai lầu các mặt ngoài bị bôi một tầng dầu hỏa nước sơn, tiếp xúc đến hỏa diễm, trong nháy mắt bốc cháy đứng lên. An Kình Thiên gầm lên giận dữ nổ vang, Cung Tuyệt Đỉnh đột nhiên một trường hướng An Kình Thiên vút tới. Cung Tuyệt Đỉnh mặc dù cũng là tiên thiên cảnh cao thủ, nhưng so với An Kình Thiên cái này tiên thiên đỉnh phong thực lực chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Một trường này, liền xem như Cung Tuyệt Đỉnh nén giận đánh ra, hẳn là cũng tuyệt khó thương đến An Kình Thiên mảy may. Nhưng người nào cũng không nghĩ đến một trường này vậy mà không nghiêng lệch đánh trúng An Kình Thiên lồng ngực. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, An Kình Thiên thân thể lập tức bay ngược mà đi. Đại hỏa trong nháy mắt lan ra đến toàn bộ lầu các, đám người chung quanh khắp nơi đều là hỏa diễm. Nhưng cũng may người ở chỗ này toàn bộ đều là võ lâm cao thủ, nội lực phú dũng, nhao nhao tại quanh thân hình thành hộ thể cương khí. Nhất là Tô Tình, thiết bố sam phát động, quanh thân phát ra một tầng kim quang như Phật Đà hàng thế. Kháng long hữu hối. Một tiếng long ngâm vang lên, du long đánh phía hỏa diễm, trong nháy mắt đem vách tường đánh xuyên. Đi. Thả người nhảy ra biển lửa, một cái xoay chuyển dập tắt ngọn lửa trên người. Đám người theo sát lấy Tô Tình xông ra biển lửa, lại quay đầu, lầu các dĩ nhiên tại trong ngọn lửa tan rã. Nương theo lấy nổ vang quanh mình, lầu các đổ sụp. Chuyện gì xảy ra? Nghe được động tĩnh, Tần Hổ cùng một đám võ lâm nhân sĩ vội vàng chạy đến, nhìn trước mắt một màn lập tức không biết làm sao đứng lên. Đừng nói bọn hắn không biết làm sao, chính là Cung Tuyệt Đỉnh đám người bọn họ cũng không biết làm sao. Mới vừa biến cố, phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, rõ ràng còn chưa bắt đầu chất vấn, làm sao lại đột nhiên bị liệt diễm nuốt hết, thiếu chút nữa biến thành heo nướng. Tô đại nhân, đây rốt cuộc đến cùng chuyện gì xảy ra a? Tô Tình nhìn hỏa diễm bên trong phế tích, ánh mắt chớp động, vẫn là bị hắn sớm chạy. Cực nhạc môn chủ, bản quan không thể không thừa nhận, luận đạo mệnh bản sự, ta tự thẹn không bằng. Chương 74, thật có thể chạy a. Thuần một kết cấu lầu các, nơi nào trải qua được trải qua dầu hỏa thúc đẩy sinh trưởng hừng hực liệt hỏa bùng cháy. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, lầu các liền đổ sụp sau đó hóa thành cho tàn. Mà ở than cốc phế tích bên trong, nhưng có vài lần hàng rào đứng thẳng tại trong lồng giam. Đám người hiếu kỳ tiến lên nhìn lại, lại là mấy khối tinh thiết chế tạo lồng giam. Lập tức, tất cả mọi người minh bạch mới vừa nếu như không phải Tô Tình trước một bước phát giác nguy hiểm, để An Kình Thiên rối tung lên lời nói, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. An Kình Thiên kế hoạch ban đầu tất nhiên là trước thả xuống lồng giam vây khốn đám người, sau đó phóng hỏa đốt lâu. Thật ác độc cay độc kế, đây là muốn cùng đám người đồng quy vu tận a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô đại nhân, cung tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh, không tốt. Quan binh, bên ngoài thật nhiều quan binh. Một cái hiệp nghĩa trang đệ tử hoang mang rối loạn trương chạy tới nói. Hiệp nghĩa trang trên dưới, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, nghe theo quan phủ an trí. Có cực nhạc môn yêu nhân hôn tại trung tâm các ngươi. Tất cả mọi người, nhất định phải thông qua quan phủ kiểm tra loại bỏ mới có thể bị vô tội thả ra. Bởi vì có cung tuyệt đỉnh, Tiêu Linh San các loại trong trốn võ lâm danh vọng chi sĩ bối thự, giải thích rõ ràng nguyên do chuyện. Hiệp nghĩa trang tại quan phủ truy bắt dưới không có phản kháng, toàn bộ ngoan ngoãn buông vũ khí xuống. Này cũng tránh khỏi một trận không tất yếu thương vong. Lưu Chi phủ đi tới thời điểm, Tô Tình đám người đã tại phế tích bên trong tìm tòi. Tô đại nhân, nơi này có một bộ xác chết cháy, hẳn là An Kình Thiên. Một cái võ lâm nhân sĩ đào ra một bộ cơ hồ thành than cốc thi thể đối với Tô Tình nói. Hắn không phải là An Kình Thiên, hẳn là dịch dung thành An Kình Thiên cực nhạc môn yêu nhân. Tô Tình. Lưu Chi thư âm thanh tại sau lưng vang lên. Hạ quan tham kiến Chi phủ đại nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là nói hiệp nghĩa trang chính là cực nhạc môn sao? An Kình Thiên đâu? Đại nhân, An Kình Thiên phi thường giàu hoạt, tại hạ quan nhìn thấu thân phận của hắn thời điểm hắn liền dự cảm đến nguy hiểm, buổi tối hôm qua liền lòng bàn chân bôi dầu chạy. Lại để cho hắn chạy. Lưu Chi Thư gầm thét một tiếng nói. Lưu đại nhân, cực nhạc môn chủ có bao nhiêu giàu hoạt ngài cũng biết, đây chính là lao hồ ly, không biết chuẩn bị cho mình bao nhiêu đường lui. Trừ phi đem hắn tất cả đường lui đều phá hỏng, không phải rất khó lưu lại hắn. Cũng may, chúng ta đã biết hắn thân phận chân thật, hắn đã không đất đặt chân. Lưu Chi Thư liếc nhìn trước mắt cho tàn, cái này lại chuyện gì xảy ra? Vốn định trước đem An Kình Thiên khống chế lại, lại không nghĩ rằng bị An Kình Thiên trở tay dưới một cái lồng, thiếu chút nữa bị thiêu chết. Lưu Chi Thư ánh mắt đảo qua sau lưng bận rộn một đám quan binh, đem hiệp nghĩa trang trên dưới cả đám người toàn bộ áp về phủ nha, chặt chẽ kiểm tra loại bỏ thẩm vấn. Tô Tình, ngươi theo ta cùng đi phủ nha thẩm vấn bọn hắn a. Vâng. Từ hiệp nghĩa trang mang về người khoảng chừng hơn 200, trong đó còn có không ít là ứng hiệp nghĩa trang mời đến đây trợ quyền. Phân biệt những người này hiểm nghi là cái to lớn công trình, liên tục ngày đêm điên đảo vài ngày, lúc này mới bài trừ rơi lại đa số hiểm nghi. Còn thừa lại hiệp nghĩa trang đệ tử hiểm nghi thực sự quá lớn, mà lại không cách nào tự chứng minh trong sạch vẫn như cũ bắt giữ tại phủ nha trong địa lao. Liên tục 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ, chính là làm bằng sắt thân thể cũng chịu không được. Tô Tình trở lại Lưu Chi Thư an bài cho hắn phòng ngủ, cơ hồ ngã đầu đi nằm ngủ. Không biết ngủ bao lâu, bên hai mơ hồ nghe được Tiểu Nhã kêu gọi, lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trước mặt vậy mà thật xuất hiện Tiểu Nhã dung nhan. Tiểu Nhã, ta không có nhớ kỹ mang ngươi đến phủ nha a. Ngươi làm sao tới? Tiểu Nhã nhìn công tử nhiều ngày như vậy cũng chưa trở lại, tìm đến. Công tử đã ngủ một ngày một đêm. A. Tô Tình hơi chút đã có một chút tinh thần, lười biếng chống lên thân thể, đều ngủ một ngày một đêm. Đứng lên, ngủ tiếp xuống dưới muôn ốc. Đúng lúc này, bụng truyền đến vài tiếng ngủ cục câm thanh. Ngủ một ngày một đêm, dọn nước không vào hạt gạo chưa ăn, sớm đói đến ngực dán đến lưng. Đói bụng, Tiểu Nhã, ngươi trước cho ta làm chút ăn. Công tử, ta trước giúp ngươi chuẩn bị nước tắm, ngươi tắm rửa a, trên người đều có hương vị. Có sao? Tô Tình túi đầu hít hà, thật hay. Tắm rửa, đổi sạch sẽ y phục, Tô Tình lại là một cái như tranh vẽ bên trong đi ra tiên nhân. Vừa ăn Tiểu Nhã chuẩn bị thịt rượu, một bên gọi tới Tiết Sùng Lâu triển chiêu hai người. Ta đây ngủ một giấc phải có chút dài, tình tiết vụ án có hay không mới tiến triển?
Có.
Một cái hư hư thực thực cực nhạc môn người đang tự biết không cách nào lừa gạt qua sau chủ động thẳng thắn, sau đó cung cấp một cái tình báo, An Kình Thiên có khả năng muốn rời khỏi Ngọc Quốc.
Rời đi.
Tại Ngọc Quốc làm mưa làm gió sau liền muốn chạy.
Hắn tính toán đi đâu?
Bắc Tề. Lưu đại nhân đã báo cáo triều đình, mệnh tất cả thông hướng Bắc Tề cửa ải nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không thả An Kình Thiên rời đi Ngọc Quốc.
Người này cung cấp tình báo đáng tin tại sao?
Cực nhạc môn người không đều bị tẩy não hạ độc, chúng ta đến nay còn không có từ trên người bọn họ từng thu được hữu dụng tình báo.
Hẳn là đáng tin cậy, tại hắn nói ra tình báo sau không bao lâu, đột nhiên chúng độc bỏ mình, sau đó thượng cấp của hắn bị từ trong đám người đào lên.
Lưu đại nhân căn cứ manh mối đi thăm dò tìm, căn cứ trùng điệp dấu hiệu cho thấy, chúng ta tại Hiệp Nghĩa Trang bên ngoài các loại thời điểm, An Kình Thiên từng xuất hiện tại Biển Minh huyện, con dòng chính tính Hải phủ.
Ừm, còn có khác sao?
Hiệp Nghĩa Trang hủy diệt, trên giang hồ tiếng vọng rất lớn a, một đời đại hiệp An Kình Thiên lại là cái mua danh chuộc tiếng ngụy quân tử, đã có mấy người vì thế dẫn kiếm tự vẫn.
Ngạch,
đây là vì gì? Những người kia sùng bái An Kình Thiên cả một đời, đối bọn hắn tới nói, An Kình Thiên chính là bọn họ tín ngưỡng.
Tín ngưỡng phá diệt, bọn hắn không tiếp nhận được lựa chọn tự vận.
Còn có một việc, Tiêu Linh San cô nương khả năng gặp phải phiền phức.
Phiền phức gì?
Tô Tình dừng lại đuối hỏi.
Tiêu cô nương tại ngày trước thu được nhân duyên sách.
Nhân duyên sách?
Đó là vật gì?
Nàng muốn thành thân sao?
Nhân duyên sách bắt đầu hiện ở 200 năm trước, Ma tông chi nhánh Hợp Hoan tông, Hợp Hoan tông tu luyện song tu công pháp, tinh thông thải bổ chi thuật. Bọn hắn vừa ý đỉnh lô liền sẽ cho đỉnh lô đưa đi nhân duyên sách, coi như là hồn thư. Sau đó liền sẽ bắt đi đỉnh lô thải bổ, đồng dạng bị thải bổ nữ tử hạ chẳng đều cực thảm.
Cái này không phải liền là hái hoa tặc sao?
Không sai,
chính là hái hoa tặc.
Hợp Hoan tông chính là hái hoa tặc môn phái.
Như thế môn phái, tự nhiên là võ lâm công địch.
Nhưng Hợp Hoan tông công pháp quỷ dị, khinh công cực cao, giang hồ võ lâm cùng chung mối thù 30 năm mới miễn cưỡng đem Hợp Hoan tông đánh bại.
Nhưng cũng chỉ là đem hắn đánh bại, cũng không đem hắn đánh chết.
Hợp Hoan tông cách mỗi mấy chục năm sẽ xuất hiện giang hồ, khuấy động giang hồ mưa gió.
Khoảng cách lần trước nhân duyên sách ra mắt đã 40 năm, không nghĩ tới nhân duyên sách lần thứ nhất xuất hiện liền chọn chúng Tiêu Linh San.
Tiêu cô nương trong giang hồ địa vị cực cao, Hợp Hoan tông chọn chúng nàng không khác xúc phạm giang hồ võ lâm vậy ngược.
Hiện tại Tiêu cô nương bên người đã hội tụ lượng lớn cao thủ bảo hộ, nghĩ đến vấn đề không lớn.
Vô Trần đại sư đâu?
Tô Tình đột nhiên hỏi, nói đến, lần trước từ Hiệp Nghĩa Trang sau khi trở về tiểu không gặp qua Vô Trần đại sư.
Vô Trần đại sư không có tại Tiêu cô nương bên người bảo hộ sao?
Không có.
Tiết Sùng Lâu lắc đầu nói,
công tử, Vô Trần đại sư đây là muốn tránh hiểm nghi.
Lần đó bị An Nhược Nam trước mặt mọi người nói ra Vô Trần cùng Tiêu cô nương có tư tình, hiện tại toàn bộ giang hồ đều cho rằng Vô Trần đại sư cùng Tiêu cô nương có cái gì.
Nếu quả thật không có gì không cần tránh hiểm nghi ngược lại có dấu đầu lòi đuôi hiểm nghi.
Tô Tình ngữ khí mang chỗ nói, Tiêu cô nương hiện tại ở đâu?
Chốc lát nữa ta đi nhìn nàng một chút.
Chương 75, tung tích lại xuất hiện.
Đường đêm huyện cung gia, là đặt chân ở Tĩnh Hải phủ siêu trăm năm võ lâm thế gia, gia tộc truyền thừa bắt nguồn từ xa xưa.
Mà hắn tại Tĩnh Hải võ lâm đặt chân, hãy để cho vô số võ lâm đồng đạo thật lòng khâm phục lại không phải cung gia danh chấn giang hồ thất thập bát thủ tán thủ, mà là cung gia 78 đầu gia quy.
Mỗi một cái cung gia đệ tử từ xuất sinh một khắc này, nhất định phải giữ nghiêm gia quy.
Chính là bởi vì cái này 78 đầu nghiêm minh gia quy, để cung gia trăm năm qua chưa đi ra một cái con cháu bất hiếu, cam đoan cung gia chính đạo địa vị lại hương hỏa cường thịnh.
Tại Hiệp Nghĩa Trang xảy ra chuyện phía trước, cung gia thanh thế có lẽ không bằng Hiệp Nghĩa Trang.
Nhưng đó là bởi vì cung gia gia huấn điệu thấp không trương dương gây nên, luận giang hồ hy vọng, địa vị, cung gia thậm chí còn ở trên Hiệp Nghĩa Trang.
Hiệp Nghĩa Trang lửa, là lửa tại An Kình Thiên người này.
Không có An Kình Thiên, Hiệp Nghĩa Trang không phải là bất cứ cái gì.
Mà cung gia căn cơ ở chỗ gia tộc này, gia tộc ít hay, cung gia vẫn là cung gia.
Hiện tại Hiệp Nghĩa Trang ngã, cung gia việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận Hiệp Nghĩa Trang hiệu triệu.
Tất cả bị An Kình Thiên triệu tập đến chợ quyền giang hồ võ lâm nhân sĩ, đều tề tụ cung gia.
Tô Tình đến thăm, cung gia gia chủ cung Tuyệt Phong dẫn người tự thân ra cửa nghênh đón.
Mà một mực bị Tô Tình tưởng rằng cung gia gia chủ cung Tuyệt Đỉnh, lại sau lưng cung Tuyệt Phong.
Cung gia một môn tứ kiệt, bên trên còn có thái gia.
Cung Tuyệt Đỉnh thực lực và địa vị, tại cung gia vẹn vẹn sắp xếp thứ 5 mà thôi.
Tô đại nhân trong lúc cấp bách đại giá quan lâm, cung gia trên dưới vinh hạnh cực kỳ chỗ này.
Cung Tuyệt Đỉnh dẫn Tô Tình tham quan cung gia, vừa đi vừa hàn huyên nói:
"Cung đại hiệp cũng đừng khó coi ta, tại đấy lòng ta, thế nhưng là đem cung đại hiệp xem như bằng hữu." Nhưng ngươi cái này a một câu lời khách sáo, khiến tại hạ đáy lòng có chút thất lạc a.
Ha ha ha.
Tô đại nhân lời này ta thích nghe, tất nhiên Tô đại nhân coi ta là bạn, cung mô cũng không khách khí, Tô đại nhân mời tới bên này.
Nghe nói 28 tháng 4 đại hội võ lâm đúng hạn cử hành.
Hiệp Nghĩa Trang xảy ra chuyện, còn có bao nhiêu người chạy đến chợ quyền?
Cung gia tiếp nhận về sau, chạy đến chợ quyền người không giảm trái lại còn tăng, cung gia trăm năm nội tình, trên giang hồ vẫn là có mấy phần tình mọn.
Nghe nói cung gia bao xuống Thanh Hà trấn tất cả khách sạn tiểu lâu, cung cấp đến đây chợ quyền võ lâm đồng đạo đặt chân.
Cung gia tôn kém.
Những này tốn kém không đáng giá nhắc tới.
Tô đại nhân hôm nay đến hẳn là còn có khác chuyện quan trọng a.
Chuyện quan trọng không có, đoạn thời gian trước quá bận rộn, một mực không có thời gian cảm tạ các vị võ lâm đồng đạo, hôm nay chuyên tới để đại biểu quan phủ sơ lược tỏ lòng biết ơn.
Chúng ta giang hồ hào kiệt, bảo vệ thương sinh, thay trời hành đạo chính là việc nằm trong phận sự, đại nhân không cần cảm ơn.
Tĩnh Hải phủ giang hồ võ lâm đồng đạo phẩm hạnh, ta quan phủ trên dưới đều là tán đồng.
Chính là bởi vì có các ngươi, Tĩnh Hải phủ bách tính qua nhiều năm như vậy một mực an cư lạc nghiệp.
Nghe nói Tiêu cô nương gặp phải chút phiền phức,
cung Tuyệt Đỉnh sắc mặt lập tức trầm xuống,
hừ, Hợp Hoan tông đây là muốn chết, dám ở động thổ trên đầu thái thuế.
Đại nhân yên tâm, Tiêu cô nương ở tại cung gia cam đoan vạn vô nhất thất, cung gia có lao thái gia thủ hộ bảo quản hắn có đến không về.
Đang khi nói chuyện, Tô Tình theo cung tuyệt đỉnh đi tới cung gia bên trong một tòa độc lập tiểu lâu viện rơi bên ngoài. Tiêu cô nương, Tô đại nhân đến.
Cung đại ca, Tô công tử mời đến.
Tiến vào sân nhỏ, liền nhìn thấy đứng ở trong viện thản nhiên cười nói Tiêu Linh San.
Tô công tử làm sao tới?
Thế nhưng là cực nhạc môn bản án có kết quả.
Tiêu cô nương, nhân gia Tô đại nhân quan tâm an nguy của ngươi đặc biệt đến thăm ngươi, ngươi gặp mặt liền thẩm vấn tử.
Cung tuyệt đỉnh một bên vừa cười vừa nói.
Tiêu Linh San hơi sững sờ, thoáng qua trên mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng.
Tiểu nữ tử kia cảm tạ Tô công tử thăm viếng chi ý. Bản án bên kia quả thật có chút tiến triển, An Kình Thiên có lẽ phải mang cực nhạc môn đi bắt tể.
Hắn nghĩ chạy.
Nam mơ. Tại Ngọc Quốc phạm phải nhiều chuyện như vậy liền muốn vỗ ngông rời đi. Lần này cần để hắn đi, ta Ngọc Quốc giang hồ võ lâm còn mặt mũi nào mà tồn tại.
Không sai, bản quan cũng là ý này.
Lưu đại nhân đã thông báo Bắc Cảnh từng cái cửa ải, nghiêm phòng tử thủ tuyệt không để bọn hắn chạy trốn.
Cực nhạc môn tinh thông dịch dung thường phục chi thuật, chỉ dựa vào cửa ải nghiêm phòng tử thủ chỉ sợ khó mà có hiệu quả.
Tiêu Linh San cau mày nói.
Đúng vậy a, nhưng trừ cái đó ra cũng không có biện pháp tốt hơn.
Tiêu cô nương, nghe nói ngươi gặp phải phiền toái.
Tô công tử là chỉ trên người của ta phiền phức, vẫn là bên người phiền phức?
Tô Tình hơi sững sờ, trên người phiền phức.
Tiêu cô nương thân thể bị bệnh.
Từ hôm qua bắt đầu, hàn độc đột nhiên mạnh lên rất nhiều, Vô Trần đại sư truyền ta Phật môn công pháp có chút áp chế không nổi. Hôm qua lại là vô ý sai khí, bị hàn độc xâm nhập phổi mạch.
Tô Tình sắc mặt hơi đổi một chút, đắc tội.
Nói xong cầm lấy Tiêu Linh San cổ tay, một đạo nội lực rót vào Tiêu Linh San trong cơ thể.
Tiêu Linh San muốn quất đi cổ tay, lại bị Tô Tình vững vàng cầm chặt lấy, nhất thời lại không thể rút đi.
Có thể hạ trong nháy mắt, Tiêu Linh San sắc mặt hơi đổi một chút.
Tô Tình đạo nhập nội lực, vậy mà cũng là chí cương chí dương, như một vầng mặt trời ấm áp toàn thân.
Tiêu cô nương, cảm giác như thế nào?
Nội lực của ta có thể áp chế hàn độc hay không?
Tô Tình ôn nhu hỏi.
Tiêu Linh San rũ mắt xuống mắt, thấp ừ một tiếng.
So Vô Trần đại sư truyền ta nội công tâm pháp càng hơn một bậc.
Tô Tình ánh mắt lộ ra ý cười, như thế rất tốt, ta chuyển cho ngươi tâm pháp này.
Nghe được Tô Tình muốn truyền thụ Tiêu Linh San A La Hán thần công tâm pháp, cũng tuyệt đỉnh thức thời rời đi tiểu viện.
Tiểu Nhã cùng Triển Chiêu Tiết Sùng Lâu ba người thối lui đến nơi xa.
Mặc niệm ba lần về sau, Tô Tình lại từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm nhỏ.
Đây là cái gì?
Đây là ngươi giải quyết cái thứ hai phiền phức.
Vật này vì Điệp Luyến Hoa, là Phương Tinh Túc nghiên cứu ra tới truy tung dùng, mặc dù Phương Tinh Túc cùng cực nhạc môn cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng này Điệp Luyến Hoa đo hiệu quả không tệ.
Ngươi đeo ở trên người, chỉ cần Hợp Hoan Tông dám đối với ngươi xuất thủ, vô luận hắn đem ngươi bắt đến nơi nào, chúng ta cũng có thể dựa vào Điệp Luyến Hoa tìm tới ngươi.
Tiêu Linh San hốc mắt lập tức một đỏ, trước mắt Điệp Luyến Hoa không chỉ để cho nàng mừng rỡ, càng khiến nàng cảm động.
Thật ở cung gia, Tiêu Linh San mặc dù không sợ Hợp Hoan Tông, nhưng muốn nói một điểm lo lắng đều không có khẳng định giả.
Hợp Hoan Tông là ma cửa 12 tông một trong, thực lực không thể coi thường.
Bây giờ có Điệp Luyến Hoa, triệt để gãy nỗi lo về sau.
Đa tạ Tô công tử.
Giữa bằng hữu không cần nói cảm ơn.
Tại cung gia ăn cơm chưa xong, Tô Tình chuẩn bị cáo từ về chi phủ nha môn.
Vừa mới đứng dậy, cung gia bên ngoài đột nhiên truyền tới một âm thanh.
Thiên Sách Lâu, Hoa Nguyệt Dung cầu kiến cung gia gia chủ cùng người khác võ lâm đồng đạo.
Thanh âm này lập tức để cung gia bên trong cả đám sắc mặt biến hóa, nhao nhao đối Hoa Nguyệt Dung tò mò.
Thật là tinh diệu thiên lý truyền âm, cái này Hoa Nguyệt Dung là thần thánh phương nào?
Thiên Sách Lâu không hổ là thần bí nhất giang hồ thực lực, quả nhiên ngọa hổ tàng long.
Cung Tuyệt Phong tự thân ra cửa nghênh đón Hoa Nguyệt Dung.
Thiên Sách Lâu dò xét thiên hạ tân dày, biết được nhân gian sự tình, Hoa cô nương đột nhiên đến cung gia thế nhưng là có gì chỉ giáo sao?
Cung đại hiệp, nghe nói cung gia muốn tổ chức thảo phạt cực nhạc môn võ lâm liên minh.
Không sai, lại có hai ngày chúng ta liền sẽ chính thức kết minh.
Tiểu nữ tử phụng mệnh báo cho cung gia một tin tức, cực nhạc môn chủ bây giờ tại Hoài Nam phủ.
Hoài Nam phủ?
Thiên Sách Lâu là như thế nào biết được?
Tô Tình trong đám người đi ra hỏi.
Tô đại nhân cũng ở.
Vậy thì thật là tốt.
Ngươi lần trước hỏi ta, có phải hay không tại mỗi một cái phủ huyện đều có Thiên Sách Lâu?
Mặc dù không phải, nhưng ở Thần Châu các nước bên trong đều có Thiên Sách Lâu thế lực, bất quá bọn hắn có lẽ không gọi Thiên Sách Lâu cái tên này.
Tại Bắc Tề Thiên Sách Lâu dò xét đến một tin tức, Bắc Tề Hổ Báo Kỵ đã có 18 kỵ lặng yên không một tiếng động tiến vào Ngọc Quốc, thẳng đến Hoài An phủ mà đi, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tiếp ứng Tây Hạ di tộc.
Tình báo biểu hiện, bọn hắn người tiếp ứng bên trong có năm đó Tây Hạ hoàng tộc, mà còn có lượng lớn Tây Hạ tài bảo.
Những này tài bảo nguyên bản bị dùng làm Tây Hạ phục quốc sử dụng.
Hổ Báo Kỵ chỉ cần đem bọn hắn thành công tiếp vào Bắc Tề, Tây Hạ di tộc nguyện đem tài bảo hai tay dâng lên.
Nam mơ,
Tây Hạ rất rưởi, một cái hạt bụi cũng đừng nghĩ rời đi Đại Ngọc.
Trong đám người, một cái võ lâm nhân sĩ nghiến răng nghiến lợi quát.
Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ.
Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền.
Chương 76, nhằm vào Tô Tình sắc cục.
Hoa cô nương, tin tức có đáng tin.
Tô Tình cau mày hỏi.
Thiên Sách Lâu gián điệp bí mật dùng mệnh đưa ra đến tình báo, hẳn là có thể tin.
Đúng lúc này, một cái cung gia hạ nhân vội vàng lúc trước viện chạy tới, tham kiến gia chủ, bên ngoài đến một cái áo lam bộ đầu, nói là chi phủ Lưu đại nhân cho mời, để Tô đại nhân mau trở về.
"Tốt, ta biết."
Tô Tình vội vàng nói, đối với ở đây võ lâm đồng đạo chắp tay thở dài, "Các vị bằng hữu, Tô Mô có trước đó đi một bước.
Tô đại nhân, chúng ta dự định lập tức nhích người tiến về Hoài An phủ chặn đường cực nhạc môn, không biết Tô đại nhân ý như thế nào?"
Hoài An khoảng cách 500 dặm, coi như ra roi thúc ngựa cũng phải 3 ngày 3 đêm qua xa.
Nếu như cực nhạc môn thật tại Hoài An phủ, chúng ta có thể mời Hoài An võ lâm hỗ trợ.
"Không thể."
Cung Tuyệt Phong đột nhiên lớn tiếng ngắt lời nói, cực nhạc môn là từ chúng ta Tĩnh Hải phủ trốn đi, lẽ ra nên do chúng ta truy kích rào sát.
Mặc dù Tĩnh Hải võ lâm cùng Hoài An võ lâm nhiều năm giao hảo, nhưng này thứ yếu để Hoài An võ lâm ra tay, về sau chúng ta Tĩnh Hải anh hùng tại Hoài An Võ Lâm đồng đạo trước mặt như thế nào ngẩng đầu. Tô Mỗ không phải giang hồ võ lâm nhân sĩ, chỉ là cho các vị một cái ý kiến, nếu như các vị anh hùng khăng khăng ngàn dặm truy kích, Tô Mỗ ở đây chúc mừng các vị mã đáo thành công. Mượn Tô đại nhân cát luôn. Tô Tình rời đi cung ra, thẳng đến phủ nha mà đi. Đến phủ nha thời điểm, đã thấy chi phủ Lưu đại nhân vậy mà đã thay đổi một thân dung trang. Hạ quan tham kiến đại nhân, ngài đây là. Tô Tình, ngươi tới vừa vặn. Vừa mới đạt được tin báo, An Kình Thiên xuất hiện tại Hoài An phủ. Ách. Tô Tình trong mắt lóe ra kinh ngạc, tin tức đáng tin. Tự nhiên đáng tin, không những An Kình Thiên tại Hoài An phủ, còn có Bắc Tề 18 hổ báo kỵ cũng đi Hoài An phủ. Ngươi có biết Bắc Tề hổ báo kỵ? Khi còn bé nghe ta đại bá nói qua, Bắc Tề quân trấn thuộc về 300.000 thiết kỵ tinh nhuệ nhất. Bắc Tề thiết kỵ, ngang dọc Thần Châu 50 năm, giã ngoại chiến trường chưa từng bại một lần. 300.000 thiết kỵ bên trong, tinh tuyển thiên tư, căn cốt là trên nhất tầng người, sắp xếp hổ báo doanh, lại trải qua 7 năm huấn luyện, nấu đánh, đem 10.000 hậu tuyển trăm người chọn một, biên 100 người vào hổ báo kỵ. Mỗi một cái hổ báo kỵ đều có lấy một địch ngàn thực lực. Ngay tại năm ngoái cuối năm, Bắc Tề dùng 300 hổ báo kỵ giết xuyên Bắc Lương 70.000 đại quân, bắt sống Bắc Lương thống soái Bách Lý Khuynh Thành, danh chấn cửu quốc. Đại bá từng cho hổ báo kỵ làm qua 12 chữ lời bình luận, nhanh như gió, liệt vào lửa, công tất khắc, chiến tất thắng. Không sai, cái này 18 hổ báo kỵ đều là tiên tiên cảnh giới cường giả, vì tiếp ứng Tây Hạ di tộc. Bản phủ dự định tự thân tiến về Hoài An phủ truy kích Cực Nhạc môn, ngươi có thể nguyện theo ta cùng đi. Thuộc hạ nguyện đi, nhưng là bọn hắn người đang Hoài An phủ, chặn đánh Cực Nhạc môn không phải là Hoài An phủ nhiệm vụ sao? Đại nhân thân là Tĩnh Hải phủ chi phủ, vượt cảnh chặn đánh có phải hay không? Yên tâm, ta đã hướng thích sứ đại nhân xin phép qua, Cực Nhạc môn cùng ta có mối thù giết con, thù này không báo, ta là không là người. Thuộc hạ nguyện ý nghe đại nhân điều khiển. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Hoài An. Ban đêm hôm ấy, một đội nhân mã từ Tĩnh Hải phủ nha môn xuất phát, thẳng đến Hoài An phủ mà đi. Tĩnh Hải phủ, Tây Sơn bên trong một chỗ trong sơn cốc muôn hoa đua thắm khoe hồng, chim hót hoa nở. Cái này bình thường một năm bốn mùa đều ít ai lui tới sơn cốc, giờ phút này lại đến một cái khách không mời mà đến. Long Thiên Hành dừng chân lại, túi đầu liếc nhìn trong tay tờ giấy, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cực nóng mặt trời, phân rõ một mắt phương hướng sau lại hướng sâu trong thung lũng mà đi. Tại sâu trong thung lũng, có một khối nam thạch bên cạnh ngồi một cái một thân áo bào đen mang theo mặt nạ đồng xanh người thần bí. Người thần bí trước mặt bày biện một cái bàn cờ, trên bàn cờ đổ đầy đèn trắng giao thoa quân cờ. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này thế cuộc, Hắc Bạch Kỳ Sen kẽ đang giết khó phân thắng bại. Song tử giết rằng có thế cuộc đã đến giai đoạn sau cùng. Người thần bí cầm trong tay một quân cờ, hai con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt thế cuộc, tựa hồ tại xoắn xuýt từ đâu là tử. Đột nhiên, sau lưng tiếng bước chân vang lên. Người thần bí quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại túi đầu nhìn trước mặt thế cuộc. Ngươi nhưng tìm chỗ tốt. Long Thiên Hành nhìn trong sơn cốc cảnh sắc tán thán nói, tình huống bên ngoài như thế nào? Lấy Cực Nhạc môn liên minh rất nhiều cao thủ, phải chăng đã đi Hoài An phủ? Người thần bí mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi không phải là đều đã biết rõ, còn hỏi cái gì? Ta như biết rõ, còn phải hỏi ngươi? Ngươi không biết? Đừng nói nhảm, bọn hắn đi không có. Đi. Ta thăm dò được tin tức là Cực Nhạc môn muốn đi nhờ vả Bắc Tề, Bắc Tề phái 18 hổ báo kỵ tiến về Hoài An tiếp ứng. Lấy cung gia cầm đầu các môn các phái cao thủ tiến về chặn đường. Buổi chiều đã xuất phát, hiện tại hẳn là đi đến nửa đạo. Nhưng ngươi lại rõ ràng ở chỗ này. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Cực Nhạc môn chủ. Nói như vậy, Hoài An phủ tin tức là giả. Nhưng nếu như là giả, ngươi sao có thể để 18 hổ báo kỵ vào Ngọc Quốc? Từ bọn hắn đạp vào Ngọc Quốc quốc thổ bắt đầu từ thời khắc đó chính là cựu tử nhất sinh, ngươi làm sao để hổ báo kỵ bước lên lớn như vậy nguy hiểm? Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bọn hắn có thể vì ta đi chết. Gần nhất phát sinh hết thảy đều là ngươi mưu đồ. Long Thiên Hành trong mắt tinh mang chớp động hỏi, ngươi hôm nay vấn đề hơi nhiều. Người thần bí âm trầm âm thanh vang lên. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, nói ngươi là An Kình Thiên An đại hiệp. Nhưng ta biết rõ, ngươi tuyệt đối không phải hắn. Làm sao mà biết? Bởi vì An đại hiệp thời điểm hiệp nghĩa trang, ngươi lại tại trước mặt ta. Trừ phi ngươi có phần thân chi thuật. Người thần bí cúi đầu nhìn xem bàn cờ, không nói một lời. Hơn nữa ta cũng trước sau không tin An Kình Thiên là người của ngươi. Vì sao? 20 năm trước, ta từng đi theo An đại hiệp, có thể nói là hắn ảnh hưởng ta nửa đời. Trên đời này có rất nhiều người trước mặt người khác bày ra cùng chân thực hoàn toàn tương phản. Ta như thế, ngươi như thế, An Kình Thiên cũng như thế. Nếu như An Kình Thiên là người của ngươi, ngươi đã sớm có thể giết Tô Tình. An Kình Thiên tông sư phía dưới vô địch thủ, có hắn một người liền có thể ngăn lại Tô Tình bên người tất cả cao thủ. Long Thiên Hành lời nói còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên từ bên cạnh xông tới một đạo hắc ảnh. Bóng đen một kiếm đâm tới, tiếng xé gió nổ vang. Long Thiên Hành sắc mặt đại biến, trong nháy mắt điều động công lực, đưa tay một quyền hướng người bên cạnh đánh tới. Xuy. Một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên, Long quyền cương trong nháy mắt bị phá ra. Long Thiên Hành chỉ cảm thấy hoa mắt, một thanh trường kiếm đã gác ở trên bờ vai. Long Thiên Hành lập tức trong lòng hoảng hốt, người này võ công, vậy mà như thế kinh khủng, chỉ một chiêu, liền đem chính mình đánh bại. Có thể làm nhìn rõ kẻ tập kích hình dạng thời điểm, Long Thiên Hành càng là trợn tròn trong mắt lộ ra một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. An đại hiệp, ngươi vậy mà thật. Cực Nhạc môn chủ a Cực Nhạc môn chủ, trong tay ngươi cầm tốt như vậy bài, lại còn bị ngươi đánh nát bét. Ta đột nhiên cảm giác, cùng ngươi hợp tác là cái quyết định ngu xuẩn. Người thần bí ánh mắt cuối cùng theo trên bàn cờ rời đi, chậm rãi đi xuống nằm thạch, nhìn về hướng Long Thiên Hành trong hai con ngươi phủ đầy sát ý. Ngươi bất quá là một đầu bùn nhão bên trong cá trạch, lại dám rong rạc bình luận bản tôn. Ngươi đừng quên, ngươi đánh liều 20 năm cơ nghiệp, bị người ta lật tay ở giữa phi hôi yên diệt. Ngươi thời kỳ đỉnh phong, ngồi xuống có 3.000 đệ tử. Lại tại trong vòng 3 ngày, tan đàn xẻ nẻ. Ngươi cũng xứng bình luận ta đúng sai không phải là. ta là không có tư cách, vậy còn ngươi? Ngươi là tiên thiên đỉnh phong, hắn cũng là tiên thiên đỉnh phong, bên cạnh ngươi còn theo một cái tiên thiên đỉnh phong lão quái vật. Ba cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ, giết không được một cái hậu thiên chi cảnh Tô Tỉnh. Chẳng lẽ không phải vô năng sao? Ngươi biết cái rắm. Từ trước đến nay hỉ nộ không lộ cực nhạc môn chủ, giờ phút này lại lần đầu tiên tuôn ra một câu chửi bậy. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 77, chân tướng phơi bày cực nhạc môn. Ngươi cho rằng Tô Tình bên người sẽ không cao thủ sao? Ngươi cho rằng Tô Tình thật là cái thư sinh yếu đuối sao? Ngươi cho rằng giết Tô Tình tựa như trên đường cái tùy tiện giết người đơn giản như vậy sao? Tô Tình cảnh giác, hắn gian trá, hắn giả hoạt không còn ta phía dưới, đối với hắn mỗi một bước, ta đều nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù là một cái sai lầm nhỏ nhỏ, liền có khả năng phí công nọc sức. Cũng bởi vì ta không có xóa đi Liêu Minh trên đỉnh đầu lưng sẹo, liền để Tô Tình tìm tới Hiệp Nghĩa Trang. Chết để xáo trộn ta tất cả kế hoạch, để cho ta Di Hoa tiếp một kế hoạch chết từ trong trứng nước. Cho nên, người này phải chết. Hắn phải sống, chắc chắn là ta đời này đại địch. Vì đem hắn từng bước một dẫn vào tuyệt địa, ngươi biết rõ ta hao phí bao nhiêu tâm thần. Ngươi biết rõ ta dệt bao lớn một tấm lưới, bố bao lớn một cái bẫy. Không nhìn ra. Long Thiên Hành thản nhiên nói. Ngươi đương nhiên nhìn không ra, ngươi chỉ là một giới mãng phu mà thôi. Nhưng ta biết rõ Tô Tình trên giang hồ hy vọng càng ngày càng cao. Lấy cung gia cùng Thiên Diện Sơn Trang cầm đầu một đám võ lâm thế lực cơ hồ đối Tô Tình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà hắn hiện tại thâm thụ Lưu Chi Thư coi trọng, ở trong quan trường như cá gặp nước. Hiện tại Tô Tình chỉ cần nói to một tiếng, bên người có thể lập tức tề tiểu chí ít 10 cái tiên thiên cao thủ. Tại sao ta cảm giác ngươi cục đang một mực lớn mạnh Tô Tình lực ảnh hưởng? Muốn giết Tô Tình, trước phải cắt hắn cánh chim. Nhất là hắn một phương tiên thiên đỉnh phong cao thủ, nhất định phải diệt trừ một cái. Tại Hoài An phủ cục, chính là vì đem Tô Tình bên người cao thủ dẫn đi cục. Hiện tại Lưu Chi Thư cũng đã rời đi Tĩnh Hải a. Ngươi đem một đám cao thủ dẫn tới Hoài An, để bọn hắn cùng Bắc Tề 18 hổ báo kỵ chém giết, ngươi tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngư ông thủ lợi. Coi như là ngư ông thủ lợi a, bọn hắn có thể đồng quy vu tận tốt nhất, xem như cho bản tôn xả được cơn giận. Nhưng muốn giết Tô Tình, đừng nói 18 hổ báo kỵ, chính là đến 100 cái hổ báo kỵ cũng chưa chắc có tác dụng. Vậy ngươi ván này dụng ý ở đâu? Giết không được Tô Tình không phải lãng phí thời gian. Tô Tình từ địa không ở Hoài An, mà ở Tĩnh Hải. Ngươi nói chờ bọn hắn sau khi trở về tại nửa đạo chặn giết. Ha ha ha. Cực nhạc môn chủ đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, trong tiếng cười đè nén đắc ý cùng điên cuồng, tựa như là đã thành công giết Tô Tình bình thường nhanh ý. Một ngày sau đó, Tô Tình một đoàn người rời đi Tĩnh Hải phủ đạp vào tranh giành phủ. Ra Tĩnh Hải phủ đi Hoài An phủ có 3 con đường, thứ nhất hướng đông, cuốn Hải Châu cùng tranh giành giao giới dây, lại đi 500 dặm vào Hoài An. Đầu thứ 2 hướng tây, gặp may mắn sông 300 dặm đường thủy tại Hoài An trong phủ bờ. Một đầu cuối cùng chắn xuyên tranh giành phủ, thẳng tới Hoài An. Con đường thứ nhất quá xa, đầu thứ 2 tốn thời gian quá lâu, con đường thứ 3 tốt nhất chỉ là dọc theo đường không thiếu được kinh động tranh giành phủ quan phủ. Tĩnh Hải phủ một cái chi phủ một cái huyện làm cho lại thêm hơn 100 cái tinh nhuệ bộ đầu vượt khu phá án, dọc theo đường bên trên nhất định sẽ bị làm kỳ nhìn. Tô Tình thả xuống xe ngựa màn xe, hơi có vẻ mỏi mệt dựa vào xe ngựa xe vách tường thật dài thở dài một hơi. Công tử, đây đã là ngươi lần thứ 13 than thở. Đến cùng có tâm sự gì? Nói ra chúng ta nghĩ ra kế cho ngươi đâu. Mặc dù Lưu đại nhân cùng Thiên Sách lâu đều nói lời thề son sắt, nhưng từ lên xe bắt đầu, mắt phải của ta ra vẫn tại nhảy không ngừng. Cảm giác An Kình Thiên xuất hiện Hoài An có ẩn tình khác, thậm chí có thể là cái bẫy. Vậy công tử vì sao muốn cùng theo đi? Vạn nhất là cái bẫy như thế nào cho phải? Lưu đại nhân hỏi ta có thể nguyện cùng đi, ngươi thật sự là trưng cầu ta ý kiến a? Coi như ta nói không nguyện ý, hắn cũng sẽ cưỡng ép chiêu mộ Triển Chiêu Tiết Sùng lâu đồng thời tiến về. Hai người bọn họ đi, ta nếu không đi vậy không yên lòng. Đại nhân không cần phải lo lắng ta cùng Triển Chiêu an nguy, chúng ta đối với thực lực mình có lòng tin, liền xem như cái bẫy cũng nhất định có thể bình an trở về. Tiết đại ca, công tử lo lắng hơn an nguy của mình, các ngươi đi, công tử bên người cũng không có cao thủ. Sào Điệp cười nhạo một tiếng nói, bơm a, người gian không hủy đi a, thua thiệt ta lo lắng hai người các ngươi an toàn, đặc biệt đem các ngươi cũng mang theo. Đáng tiếc, không thể đem Tiêu cô nương mang đi. Hừ, ta liền biết công tử ngươi tặc tâm bất tử. Tiểu Nhã lập tức sầm mặt lại thoá mà nói, làm sao nói đâu, cái gì gọi là tặc tâm bất tử? Nhân ra Tiêu cô nương thế nhưng là phong nhã bảng nhất phẩm phong lưu nữ tử, y dược, giám thưởng càng là lúc ấy nhất lưu cô nương tốt, công tử cũng đừng lầm nhân ra. Ngươi nói cái gì đâu? Tiêu cô nương bị Hợp Hoan Tông để mắt tới, hiện tại đông đảo võ lâm cao thủ bắt phạt, bên người nàng sức mạnh thủ hộ tương đối yếu kém. Mang theo đồng thời càng có thể bảo chứng an toàn của nàng, ngươi nghĩ đi đâu? Chớ ngươi lời này có ý tứ gì? Bản công tử không xứng với nhân gia. Cô. Đúng lúc này, ngoài xe ngựa truyền đến một trận bồ câu tiếng thê. Rất nhanh, ngoài xe truyền đến Triển Chiêu âm thanh. Đại nhân, cung tiền bối truyền đến dùng bồ câu đưa tin, bọn hắn lúc đầu nhân mã đã sớm đuổi tới Hoài An phủ, tại Hải Châu cùng Hoài An chỗ giao giới thành công chặn đường đến một cái hổ báo kỵ. Hổ báo kỵ cùng cung tiền bối xuất lĩnh lúc đầu nhân mã đánh một trận, một người một thường, chọn trước giết cửu phẩm cao thủ 7 tên, sau sông trận mà qua, lại giết 6 người. Bên ta võ lâm đồng đạo lâm uy không sợ, lại kết trận cùng đánh một trận. Hồi hai, bên ta võ lâm đồng đạo bị đâm giết 17 người, hổ báo kỵ tọa kỵ bị chém. Hổ báo kỵ muốn lui, bên ta võ lâm đồng đạo bao vây chặn đánh, liên chiến hơn 10 dặm, hao tổn 36 người cuối cùng đem hắn chém giết. Đại nhân, hổ báo kỵ đích xác hiện thân Hoài An, xem ra tình báo không sai. Tiểu Nhã nhẹ giọng nói, cực nhạc môn chủ đến cùng làm thế nào? Vậy mà để bắt tể ra hổ báo kỵ, bồi dưỡng một cái hổ báo kỵ, đâu chỉ hoàng kim và lượng. Cô. Lại một trận bồ câu tiếng kêu, nương theo lấy phịch cánh âm thanh rơi xuống. Đại nhân, cung phủ phái dùng bồ câu đưa tin, Tiêu cô nương không thấy. Đồng thời tại Tiêu cô nương trong phòng phát hiện một chương nhân duyên sách. Tô Tình sắc mặt đột nhiên trầm xuống, dừng lại. Xe ngựa lập tức dừng lại. Tô Tình mở cửa xe, tiếp nhận triển chiêu trong tay tờ giấy, nhìn thoáng qua về sau trong mắt chớp động lên suy tư. Chúng ta lập tức trở về Tĩnh Hải phủ. Về Tĩnh Hải phủ. Triển chiêu kinh ngạc nói, chúng ta đều đã đến nơi này, Lưu đại nhân bên kia. Lưu đại nhân bên kia quay đầu lại đi giải thích, việc này không nên chậm trễ, khởi xuống ngựa, chúng ta ra roi thúc ngựa chạy trở về, trễ nhưng là không kịp. Công tử, ta biết ngươi lo lắng Tiêu cô nương, có thể ngươi biết Hợp Hoàn Tông đem Tiêu cô nương bắt đến đi đâu sao? Ngươi bây giờ chạy trở về, vụ sự vô bổ a. Tại ba ngày trước ta đem Điệp Luyến Hoa giao cho Tiêu cô nương, ta hiện tại chạy trở về có lẽ còn có một giây cơ hội. Đang khi nói chuyện, thả người nhảy nhảy lên bị Tiết Sùng Lâu lại lần nữa cột chặt kiến ngựa, dùng sức kéo một phát cương ngựa, chiến mã hí dài, quay người hướng Tĩnh Hải phủ chạy như điên. Tĩnh Hải phủ Hải Ninh huyện là Tĩnh Hải nhất bắc cảnh huyện, cũng là Tĩnh Hải cùng tranh giành phủ hai nơi giao giới huyện. Huyện thành vùng ngoại ô có một gian giản dị lều dựng quán rượu nhỏ, cung cấp hướng đường cũ qua lữ nhân nghỉ ngơi ăn cơm sử dụng. Long Thiên Hành cải trang thành lão nông, cong lưng đi tới trong tiểu quán tìm một tòa run run rẩy rẩy ngồi xuống. Tiểu nhị, dâng trà. Lão hán, ta đây là tiểu quán, không phải cửa hàng trà. Tiểu nhị đi tới trước mặt, trên mặt mang tiếu dung nói, đột nhiên như thiểm điện cho Long Thiên Hành trong tay nhét một cái viên giấy. Long Thiên Hành sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức treo lên này tiểu dung, thật xin lỗi, ta đi. Long Thiên Hành rời đi tiểu quán run run rẩy rẩy dọc theo tiểu đạo tiến vào rừng rậm, sau đó triển khai trong tay viên giấy nhìn thoáng qua. Thân pháp thi triển, mấy cái lên xuống ở giữa đã biến mất không thấy. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 78, Long Thiên Hành phản bội. Ra roi thúc ngựa, gió táp liệt hỏa. Tô Tình một nhóm chỉ có vẹn vẹn ba kỵ, lại chạy ra thiên quân vạn mã khí thế. Tại Tô Tình trước ngực trên cổ áo, nằm sấp một cái màu vàng sáng huyền thải hồ điệp. Mặc cho Tô Tình phóng ngựa chạy như điên, hồ điệp lại như dài trên thân Tô Tình đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Sau một canh giờ, ba người tiến vào Hải Ninh huyện. Vừa mới bước vào Hải Ninh huyện không lâu, ghé vào Tô Tình ngực hồ điệp đột nhiên động, đập cánh bay múa. Tô Tình vội vàng dừng ngựa. Nhìn vàng sáng hồ điệp bay về phương xa, Tô Tình không chần chờ, thay đổi phương hướng dục ngựa đuổi tới. Vừa đi 7-8 dặm, đuổi theo tốc độ càng ngày càng chậm, hành tẩu phương hướng cũng càng ngày càng lệch. Tĩnh Hải phủ hạ hạt 7 cái huyện, cơ hồ đều là bình nguyên đất màu mỡ, duy chỉ có Hải Ninh huyện gần một nửa thổ địa là mây mù vùng núi đá vụn. Chính bởi vậy, Hải Ninh huyện là Tĩnh Hải phủ nhất nghèo khó huyện, chỉ vì có thể trồng trọt thổ địa thực sự quá ít. Đa số người đi Tĩnh Hải hoặc Thanh Nhạc huyện vụ công. Tuy là cùng sơn lắm một nước, nhưng lại phong cảnh tú mỹ. Đi theo nhẹ nhàng hồ điệp, ba người dần dần đi tới một chỗ phủ kín màu vàng kim rau dại hoa trong sơn cốc. Mênh mông vô bờ, đại dương màu vàng nóng. Hồ điệp còn tại bay múa, nhưng Tô Tình ba người lại dừng lại bước chân. Tô Tình ba người đứng song vai, một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt sóng vai cao biển hoa, nhàn nhạt sát khí tại biển hoa ở giữa lưu chuyển quanh quẩn. Mấy vị đừng trốn, đều đi ra a. Tô Tình đứng chắp tay, thản nhiên nói. Siêu siêu siêu. Trong biển hoa đột nhiên xông tới hai thân ảnh. Hai thân ảnh một đen một trắng, tựa như từ địa phủ dâng lên giống như ưu linh không có trọng lượng đứng tại biển hoa chi đỉnh, thân hình theo biển hoa trong gió hơi hơi lay động đông đưa. An Bình Thiên, Long Thiên Hành. Tiết Sùng Lâu sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, nắm thật chặt trong tay miêu đao, chiến ý tại trong lồng ngực ngưng tụ. Quả nhiên bị ta đoán đúng, Hoài An phủ xuất hiện cực nhạc môn thế lực, bao quát Bắc Tề nhập cảnh 18 hổ báo kỵ chỉ là cái bẫy. Cực nhạc môn chủ, ngươi nhọc lòng đem bản quan mời đến, bản quan đã phó ước ngươi làm sao trốn tránh không muốn gặp nhau đâu. Ha ha ha. Tô Tình, bản tôn không phải đứng tại trước mặt ngươi sao? Ngươi còn muốn gặp ai? Tô Tình liếc mắt trước mắt An Kình Thiên, cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu, ngươi ta ở giữa đã đến một bước này, hôm nay càng là đến giờ khắc này, ngươi cần gì phải ở trước mặt ta che che lấp lấp? Một câu khôi lỗi mà thôi, lừa gạt quỷ đâu. Hiện thân a, ngươi không phải là nói ta là An Kình Thiên sao? Hiện tại ta liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi còn nói ta không phải hắn. Tô Tình, ta rốt cuộc là ai? Nếu như ngày đó chúng ta tại Hiệp Nghĩa Trang gặp nhau, như vậy ngươi chính là An Kình Thiên. Chỉ tiếc, ngày đó chúng ta không có tại Hiệp Nghĩa Trang gặp nhau, cho nên ngươi tất nhiên không phải An Kình Thiên. Đã ngươi không phải An Kình Thiên, kia giờ phút này An Kình Thiên chỉ có thể là một bộ khôi lỗi. Ta mặc dù đã từng nhìn thấu âm mưu của ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà như thế chấp nhất, là ta chủ quan để ngươi thực hiện được, ngươi một bước này tính toán, ta thừa nhận là ta thua. Ha ha ha. Một trận tiếng cuồng tiếu vang lên. Đông cải bên trong lại vọt ra một thân ảnh. Thân xuyên một thân áo bào đen, đầu đội mặt nạ đồng xanh cực nhạc môn chủ cuối cùng hiện thân. Xuất hiện tại Long Thiên Hành phía sau hai người, hai tay chắp sau lưng, vững vàng đứng tại Đông Cải chi đỉnh. Bản tôn có thể chính thai nghe được ngươi chính miệng nói ngươi thua, thật sự là khoái ý bình sinh. Bất quá, bản tôn vẫn là muốn biết ngươi là làm sao khẳng định bản tôn không phải An Kình Thiên. Chiếu ngươi suy luận tới nói, bản tôn hẳn là An Kình Thiên mới là. Bởi vì ngày đó ngươi vẽ vời thêm chuyện hỏa thiêu lầu các, chỉ giáo cho. Ngày ấy, ngươi phái người dịch dung thành An Kình Thiên bộ dáng, dẫn bản quan vào dùng lửa sơn bôi thành trong lầu các ý đồ đốt chết ta. Kế hoạch không thể bảo là không thay động, chỉ là muốn đem một ngôi lầu các bôi tốt dầu hỏa nước sơn, cùng các loại hắn làm cần bao lâu. Cực nhạc môn chủ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bởi vì tòa này lầu các biểu thị ta đã sớm biết các ngươi sẽ đến Hiệp Nghĩa Trang hưng sư vấn tội, cũng liền biểu thị ta đã sớm biết An Kình Thiên thân phận sẽ bạo lộ. Nếu như ta là An Kình Thiên, từ logic bên trên không có khả năng như thế bố cục. Cho nên, ta tất nhiên không phải An Kình Thiên. Tô Tình a Tô Tình, ngươi quả nhiên lợi hại, ta đều không nghĩ tới một điểm này. Đi, Hàn Huyên đến đây cũng kém không nhiều, bản tôn cho ngươi chọn an nghỉ chỗ như thế nào? nơi này chim hót hoa nở, ít ai lui tới, ngươi tại này ăn nghỉ, không người quấy rầy. Hôm nay ai sống ai chết còn nói còn quá sớm. Cực Nhạc môn chủ dương mắt nhìn Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu. Vì đem ngươi bên người cao thủ đều đi, ta không tiếc lấy Tây Hạ quốc bảo tàng vì thẻ đánh bạc mời được Bắc Tề Hồ báo kỵ. Không tiếc tính toán đến bên cạnh ngươi mỗi người, lúc này mới đem ngươi mời đến nơi đây. Ta đã cắt đứt ngươi tất cả đường lui, ngăn chặn ngươi tất cả sinh lộ, hôm nay nếu như ngươi không chết, thiên lý khó tha.
Thật sao?
Vậy liền động thủ đi. Tô Tình triển khai quạt xếp, cười nhạt nói. Trong nháy mắt, An Kình Thiên cùng Long Thiên hành động. An Kình Thiên như một vệ sáng hướng Tô Tình kích xạ mà tới. Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu cùng nhau rút đao ra kiếm. Nhưng lại tại một sát na này ở giữa, Long Thiên hành đột nhiên thoáng hiện đến An Kình Thiên sau lưng. Một vệ ánh đao chợt lóe lên, như thiểm điện bổ ra màn đêm, trong nháy mắt không có vào An Kình Thiên đầu thân ở giữa. Biến cố này, nhanh phảng phất bị cắt đứt thời gian đồng dạng. An Kình Thiên đầu phóng lên trời. Long Thiên hành thân hình chớp động, trong nháy mắt tối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Triển Chiêu ngây người, Tiết Sùng Lâu kinh ngạc, Cực Nhạc môn chủ cũng giống như hóa đá đồng dạng không lúc đích. Duy chỉ có Tô Tình trên mặt vẫn như cũ treo thành nhã mỉm cười, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp. Biểu hiện trên mặt mãnh liệt để lộ ra một cái ý tứ, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Long Thiên hành. Cực Nhạc môn chủ trầm thấp lại trong âm thanh khàn khàn nổi lên kinh khủng lửa giận, bản tôn vậy mà không nhìn ra, ngươi không chỉ là kinh doanh tông môn cao thủ, ngươi vẫn là một cái lợi hại như vậy con hát, diễn vừa ra trò hay. Môn chủ thế nhưng là oan uổng Long trưởng môn. Tô Tình trên mặt mang tiếu dung nói, Long trưởng môn nhưng không biết cái gì diễn kịch, muốn thật sự là diễn kịch, sao có thể diễn qua ngươi đây? Không phải diễn kịch, hắn làm sao sẽ giờ phút này phản nước của ta? Rất đơn giản, ngươi để hắn làm, là tạo phản mất đầu, Chu Cựu tộc mua bán, mà bản quan hứa hẹn hắn lập công chu tội, lấy công chu tội. Ta có thể lấy đi hắn hết thảy, tự nhiên cũng có thể đem hết thảy trả lại hắn. Đặc xá Hải Long Bang, bất quá là ta một tờ công văn, đặc xá con gái của hắn con rể, bất quá là nhấc tay mà thôi. Ta còn có thể đem Cảng Thanh Long trả lại hắn, đem tịch thu tất cả sản nghiệp đủ số hoàn trả. Đổi lại ngươi, ngươi làm sao chọn? Liên này, Cực Nhạc môn chủ không thể tin tưởng nhìn xem Long Thiên Hành, Long Thiên Hành, ngươi làm sao lại hèn như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi tốt xấu là cái nhân vật tiêu hùng, ngươi rơi xuống chó nhà có tang tình cảnh đều là bãi Tô Tình ban tặng, ngươi làm sao lại không chút cốt khí đâu? Cốt khí? Ta Long Thiên Hành tổ tông 18 đời đều là đại ngọc con dân, nếu như vong điện bối tổ cùng ngươi cái này Tây Hạ chó thông đồng làm bậy đó mới chân chính ném xương cốt. Tô đại nhân dơ cao đánh khẽ nguyện ý mở một mặt lưới, ta đương nhiên là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngươi quên Hải Long Bang nhiều như vậy huynh đệ chết bởi Tô Tình hắc bạch vô thường tay. Bọn hắn trước kia khi nam phách nữ chuyện ác làm chết hết không có gì đáng tiếc, ta trở ngại tình huynh đệ mặt không tốt độc thủ, còn phải cảm ơn Tô đại nhân thay ta thanh lý môn hộ đầu. Cực Nhạc môn chủ lúc này tức giận đến toàn thân run rẩy. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới Long Thiên Hành tiết tháo vậy mà không có chút nào hạ cuối. Trong chốc lát, một đạo linh quang xẹt qua Cực Nhạc môn chủ náo hải, Cực Nhạc môn chủ đống nhiên ngẩng đầu. Không đúng, tất cả những thứ này đều tại ngươi trong kế hoạch, là ngươi bố trí cục diện. Cực Nhạc môn chủ đột nhiên nhìn xem Tô Tình quát. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 79, thế cục đảo ngược. Ta vẫn cho là ngươi là bởi vì Long Thiên Hành lần kia mạnh mẽ xông tới huyện nha rơi mặt mũi ngươi, ngươi mới muốn đưa Hải Long Bang vào chỗ chết. Ngươi lai, ngươi là vì đem Long Thiên Hành bước đến tuyệt lộ, để bản tôn đem hắn thu nạp. Từ trong kính hồ lần kia ám sát bắt đầu, ngươi ngay tại bố cục này. Ta vẫn cho là ngươi tại vắt óc tìm lưu kế tìm kiếm có thể tìm ta dấu vết để lại, nguyên lai ngươi lại tại Dương Đồng kích Tây. Vì có thể làm cho ta tin tưởng ngươi, ngươi đùa giả làm thật, diệt Hải Long Bang là thật, giết Hải Long Bang đệ tử là thật. Bởi vì ngươi đã sớm tính tới, ở lúc mấu chốt, ngươi có thế để cho Long Thiên Hành ngoan ngoãn vì ngươi sử dụng. Ngươi sẽ không sợ Long Thiên Hành cùng ngươi thủ sâu như biển, không đội trời chung sao? Long Thiên Hành nhìn như có hai lựa chọn, nhưng bản quan chỉ cấp hắn lưu một lựa chọn. Theo ngươi, con tổ quên thế chấp, vạn kiếp bất phục. Theo bản quan, lập công chu tội, chuyện cũ sẽ bỏ qua, mất mà được lại. Đồ đần đều biết làm sao chọn. Cái này gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Hiện tại An Kình Thiên đã chết, Long Thiên Hành là bản quan người bên này, tốt như vậy phong thủy bảo địa, bản quan là vô phúc hưởng thụ, vẫn là lưu cho các hạ a. Cực Nhạc môn chủ âm trầm ánh mắt đảo qua Tô Tình đám người, khóe miệng lại cười lạnh. Chỉ bằng mấy người các ngươi? Tô Tình trên mặt ý cười đột nhiên thu hồi, khép lại quạt xếp, động thủ. Lời nói xong trong nháy mắt, Triển Chiêu, Tiết Sùng Lâu, Long Thiên Hành đột nhiên nhảy ra, nhao nhao thi triển ra sở trường tuyệt học hướng Cực Nhạc môn chủ công tới. Vô gian luyện ngục, Long Hành Thiên Hạ, Hàn Quang Lực Ảnh. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng tịch quyển mà lên, trung quanh đông cải trong nháy mắt nổ tung bay về phía đầy trời. Bay đầy trời hoa lên, mặt đất xuất hiện một cái phạm vi mấy chục trượng trống không khu vực. Tô Tình liên tiếp lui về phía sau, không ngừng tối lui ra kịch chiến dư ba có khả năng tác động đến phạm vi. Mà ở liền kịch chiến cuồng phong tịch quyển thiên địa, đem lực chú ý của mọi người vững vàng hấp dẫn trong nháy mắt, một vệt áo đỏ xuất hiện tại Tô Tình dư quang nơi khóe mắt. Áo đỏ khoảng cách Tô Tình gần như thế, gần như chỉ ở bên ngoài hơn 10 trượng. Trong nháy mắt, đạo kia áo đỏ tựa như tia chớp nổ tung mà ra, trong chớp mắt đến Tô Tình trước mặt. Tô Tình biểu lộ kinh ngạc dừng lại. Là đối phương đánh tới tốc độ quá nhanh, nhanh Tô Tình căn bản không có thời gian phản ứng. Áo đỏ đưa tay, từ trong tay áo bắn ra vô số tơ trắng. Tơ trắng như xương, nhưng từng cây như lông tơ châm nhỏ bắn về phía Tô Tình mặt. Ở nơi này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện. Bóng đen xuất hiện trong nháy mắt, ánh kiếm tại trước mặt Tô Tình nở rộ. Đầy trời tơ trắng tiếp xúc đến bóng đen ánh kiếm, phản phất bị ngọn lửa tan rã băng tuyết đồng dạng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tơ trắng tiêu tán, áo đỏ nhưng trong nháy mắt đi tới bóng đen trước mặt. Một trường mang theo trận trận tiếng oanh minh hướng bóng đen vô tới. bóng đen kiếm trong tay quang tại áo đỏ trưởng lực bao phủ phía dưới phá toái, một trưởng đánh nát bóng đen trước ngực kiếm cương trong nháy mắt xâm nhập hung hăng đánh trúng bóng đen lồng ngực. Bóng đen lập tức bị một trưởng này vánh bay ngược mà lên, rơi xuống đông cải trong đất biến mất không thấy gì nữa. Tô Tình, nhận lấy cái chết. Giờ khắc này, Tô Tình cuối cùng nhìn rõ áo đỏ bộ dáng. Một cái râu tóc trắng bệnh lão nhân, trên mặt phủ đầy nếp nhăn cùng da đốm mồi. Vẹn vẹn nhìn khuôn mặt này, tuổi tác chỉ sợ trăm tuổi có thừa. Áo đỏ quần áo trên người dị thường diễm lệ, liền xem như thanh xuân thiếu nữ chỉ sợ đều không thể khống chế như thế yêu diễm màu sắc. Nhưng như thế diễm lệ màu sắc y phục, lại tại áo đỏ mặc trên người ra ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch cô độc. Áo đỏ âm thanh khàn khàn mà dài nhỏ, lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, một trưởng đã đối với Tô Tình lồng ngực vỗ xuống. Tô Tình nắm thật chặt trong tay quạt xếp, hai mắt như điện nhìn chằm chằm áo đỏ đánh tới một trưởng. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên. Lão giả áo đỏ đột nhiên sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đưa tay một trưởng đánh phía Tô Tình sau lưng. Oeng! Áo đỏ thân hình lập tức rút lui mà đi, dưới chân liên tục giẫm lên màu vàng kim bông cải. Mà mỗi một đóa bị áo đỏ giẫm qua bông cải, đều tại một giây sau chặt đầu rơi xuống. Tựa như là có vô hình nào, theo áo đỏ phi tốc thu gặt lấy. Áo đỏ cuối cùng dừng lại. Không đợi hắn buông lỏng một hơi, bên người đột nhiên vọt ra một thân ảnh. Áo đỏ sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay, một trưởng đối với thân ảnh vỗ tới. Oeng! Song trưởng giao điện, khí lãng nổ tung, chung quanh bông cải lập tức lại bị nhao nhao nổ tận gốc. Cung Tuyệt Phong, là ngươi? Đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, chính là cung gia Cung Tuyệt Phong. Ngưng huyết thần trưởng. Cung Tuyệt Phong đột nhiên sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng, "Thẩm công tử, giúp ta." Tô Tình sau lưng, một cái công tử áo trắng trong nháy mắt nhảy ra, một kiếm đâm ra, đầy trời ánh kiếm như lóa mắt đèn chiếu nhanh chóng lắc lư. Rầm rầm rầm. Liên tục mấy tiếng vang, áo đỏ lão giả tại trong nổ tung lần nữa liên tục rút lui, một mực thối lui ra lúc mười mấy trận chiến mới ngừng lại được. Áo đỏ trên mặt lão giả lộ ra sinh tử lựa chọn ngưng trọng, nhìn chằm chằm trước mắt tay cầm trường kiếm công tử trẻ tuổi chậm rãi mở miệng nói, "Huyền Nhật kiếm pháp, ngươi là Ánh Nhật Sơn trang Thẩm kiếm tâm." Cái tên này vừa ra, cũng để Tô Tình sắc mặt đại biến. Lại là hắn? Hắn làm sao sẽ đến? Tuy nhiên tại ngoài ý liệu, nhưng thoáng qua tưởng tượng nhưng lại hợp tình hợp lý. Tĩnh Hải phủ cảnh nội, tông sư phía dưới tuyệt đỉnh cao thủ vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay trong mấy người, trẻ tuổi như vậy, kiếm pháp như thế tuyệt đỉnh trừ Thẩm kiếm tâm không có người nào nữa. Thẩm kiếm tâm, Ánh Nhật Sơn trang trang chủ, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, bị thúc phụ nuôi dưỡng lớn lên. Ánh Nhật Sơn trang cùng cung gia có rất nhiều chỗ tương tự, đều là truyền thừa 100-200 năm võ lâm gia tộc. Cung gia truyền thừa, chủ yếu dựa vào là nhân nghĩa. Ánh Nhật Sơn trang dựa vào chính là kiếm. Dạng này truyền thừa đối tử tôn hậu đại thiên tư yêu cầu liền tương đối cao. Nếu như hậu bối tư chất thường thường, không thể chống lên Ánh Nhật Sơn trang, không ra đời thứ ba, Ánh Nhật Sơn trang tất nhiên tiêu vong cùng 5 tháng trường hà bên trong. Cũng may, Ánh Nhật Sơn trang lịch đại truyền thừa đều tính không chịu thua kém, để Ánh Nhật Sơn trang sừng sững hơn 100 năm không ngã. Nhất là thế hệ này Ánh Nhật Sơn trang trang chủ, càng là trời tư tuyệt tuyệt, kinh thiên động địa. Coi như An Nhược Nam ừm nói nữ tử không bằng nam thiên tư, tại trước mặt Thẩm kiếm tâm đều không đáng nhắc lên. Thẩm kiếm tâm 6 tuổi luyện kiếm, 16 tuổi có thành tựu, 18 tuổi phá tiên tiên chi cảnh. Chỉ là 6 năm về sau bây giờ, đã là tông sư phía dưới mạnh nhất mấy người một trong. Tô Tình biết rõ Cung Tuyệt Phong trong bóng tối cho hắn tìm đến không thua An Kình Thiên tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng lại không ngờ tới lại là Thẩm kiếm tâm. Ngươi là người nào? Ngươi làm sao biết ngưng huyết thần trưởng? Cung Tuyệt Phong lui ra phía sau mấy bước về sau, vận công bước lui bám vào tại trên song trưởng âm hàn trưởng lực, nhìn chằm chằm áo đỏ lão đầu chất vấn. Cung tiền bối, hắn chính là An đại hiệp sư phụ, sáng chế ngưng huyết thần trưởng người. Tô Tình thanh âm trầm thấp vang lên, giải đáp Cung Tuyệt Phong nghi hoặc. Ha ha ha, Tô đại nhân là làm sao biết rõ lão phu? Từ An Kình Thiên báo cho ta ngưng huyết thần trưởng là ngươi một mình sáng tạo, lại chỉ có hắn một cái truyền nhân thời điểm ta liền đang nghĩ, vạn sự không tuyệt đối. Càng là tuyệt đối là, lại càng có ngoại lệ. Có câu nói là tai họa di ngàn năm, như ngươi loại này lao thái giám, không dễ dàng như vậy chết. Quả nhiên, bản quan trực giác không sai. An Nhược Nam ngưng huyết thần trưởng không phải nhìn An Kình Thiên thi triển một lần liền sẽ, mà là ngươi truyền thụ. Đem An Kình Thiên nửa đêm dẫn ra, cùng đem hắn khống chế là ngươi. An Nhược Nam, An Kình Thiên bọn hắn, cũng đều là chúng ngươi đoạt phách chấm a. Chỉ là để cho ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao đến bây giờ mới đúng An Kình Thiên xuất thủ? 20 năm qua, ngươi nên có vô số lần cơ hội động thủ mới đúng. Ta muốn cầm xuống nhiệt đồ này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng chủ nhân muốn không phải một bộ khôi lỗi, mà là đại hạ hoàng triều An Quốc công. Nhưng cái này nghiệt chướng, vậy mà quên bọn hắn thời đại bị thánh nhân, quên quốc thủ ra hận, lại khăng khăng một mực làm ngọc quốc thuật dân. Nguyên bản, chúng ta dự định trước hết để cho hắn thân bại danh liệt, đợi đến hắn không chỗ dung thân, đến lúc đó lại mời chào hắn. Nhưng mà ai biết bị ngươi hỏng kế hoạch. Đã như vậy, cái này nghiệt lưu lại lấy sẽ không tác dụng, đương nhiên phải chế thành khôi lỗi cung cấp chủ nhân khu xử. Chương 80, tử cực thần công. Thật là phát rồ. Thẩm công tử, còn xin ngươi toàn lực xuất thủ, chu sát này lão ma. Thẩm kiếm tâm khẽ bước cằm, chậm rãi nhấc lên một hơi thở. Trong chớp mắt, quanh thân không gian đột nhiên hơi hơi rung rung lên, tay áo bồng bềnh, không gió mà bay. Vô số mắt thường đều có thể thấy khí lưu vây quanh Thẩm kiếm tâm quanh thân xoay tròn, khí lưu càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng hóa thành đầy trời mưa kiếm quấn quanh quanh thân. Giờ phút này Thẩm kiếm tâm, trong tay có kiếm, quanh thân là kiếm, chính hắn cũng là một thanh không gì không phá kiếm. Áo đỏ lão giả biểu lộ biến càng thêm ngưng trọng lên. Mặc dù Thẩm kiếm tâm kiếm gần như chỉ ở vận sức chờ phát động bên trong, nhưng hắn vẫn cơ hồ đã nhìn thấy kết quả. Thẩm kiếm tâm một khi xuất kiếm, nhất định long trời lở đất, tất thua không thể nghi ngờ. Kế trước mắt, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ tới đây, áo đỏ lão giả trong nháy mắt động. Đầy trời tơ trắng như quần quần giang hà vỡ đê đồng dạng hướng Thẩm kiếm tâm dũng mãnh lao tới.
Tơ trắng xâm nhập vào Thẩm Kiếm Tâm trước người một trượng khoảng cách thời điểm đột nhiên như đụng vào hỏa diễm như là hoa tuyết biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai vô số cuốn quanh lấy Thẩm Kiếm Tâm quanh thân khí lưu hóa thành một đạo sử dụng kiếm khí bệnh kiếm khí tường thành, đem Thẩm Kiếm Tâm bảo hộ ở giữa. Thẩm Kiếm Tâm chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất đứng im, lá rụng cũng dừng lại ở giữa không trung. Chỉ có người ý thức không nhận thiên địa khí cơ ảnh hưởng, nhìn thấy cái này vạn vật đứng im chớp mắt một cái chớp mắt. Trong nháy mắt, Thẩm Kiếm Tâm xuất kiếm. Một đạo bạch quang từ Thẩm Kiếm Tâm trong vỏ kiếm tóe hiện, như một đạo ngân hà treo ở giữa thiên địa. Áo đỏ lão giả sắc mặt đại biến, toàn lực thôi động suốt đời công lực, đột nhiên đẩy ra song trưởng. Song trưởng cùng kiếm khí giao kích, vang một tiếng tiếng vang, đầy trời thải sắc quang mang trong nháy mắt bảy vây mở ra, che khuất bầu trời. Hào quang vô cùng lóa mắt, Đâm Tô Tình hai mắt đau nhức chỉ phải nhắm mắt lại. Áo đỏ lão giả miễn cưỡng trợn tròn mắt, cắn chặt hàm răng gắt gao chống cự lấy đầy trời kiếm khí trùng kích. Đột nhiên, áo đỏ lão giả con mắt đột nhiên trợn tròn. Một giây sau, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cứng ngắc túi đầu xuống, một tấc đen nhanh kiếm từ lồng ngực miệng dò ra. Vừa mới bắt đầu chúng hắn một trường, bị trực tiếp đánh vào bông cải chỗ sâu bóng đen, chẳng biết lúc nào xuất hiện bên mình hắn, đối với hắn phía sau lưng đến một cái xuyên tim. Người không có chết. A. Đột nhiên, áo đỏ trên người lão giả bộc phát ra càng khủng bố hơn năng lượng. Trong nháy mắt như biển gầm tịch quyển bốn phía. Bóng đen bị khủng bố lực phản chấn chấn động đến bay ngược mà lên. Thẩm Kiếm Tâm vội vàng biến chiêu, giơ kiếm ngăn cản, đem kinh khủng dư ba đẩy lui. Áo đỏ lão giả không có nửa điểm chần chờ, trong nháy mắt phóng tới còn tại rằng co kịch chiến cực nhạc môn chủ chiến trường. Triển chiêu, Tiết Sùng Lâu, Long Thiên Hành, ba người liên thủ đối chiến cực nhạc môn chủ. Ba người liên thủ vẫn còn chỉ là làm đến đem hắn kiềm chế. Nhất là ở cạnh này chiến cuộc, áo đỏ lão giả căng thẳng thời điểm, cực nhạc môn chủ mấy lần nghĩ muốn cứu viện đều là Tiết Sùng Lâu liều mạng trọng thương đem hắn ngăn lại. Mà bây giờ, áo đỏ lão giả trọng thương lâm nguy, như vùng vây dây chết đồng dạng nhào về phía cực nhạc môn chủ chiến trường. Mắt thấy một màn này, Tô Tình vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, "Sùng Lâu, Triển Chiêu, cẩn thận, mau lui lại." Nghe được Tô Tình nhắc nhở, ba người trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại. Mấy đạo trưởng phong từ ba người bên người sát qua. Nếu là ba người lui hơi chậm một chút xíu, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn kích thương. Áo đỏ lão giả vọt tới cực nhạc môn chủ trước người, hoa một tiếng phun ra miệng đầy máu tươi. "Lão An." Cực nhạc môn chủ đưa tay ôm lấy áo đỏ lão giả hoảng sợ nói, "Chủ tử, ngài rất nhiều năm không có để cho lão nô lão an. Lão nô muốn đi hầu hạ tiên đế, con đường tiếp theo chỉ có thể dựa vào chủ tử chính ngươi. Hôm nay giết không được Tô Tình, chủ tử, lão nô giúp ngươi pha vây." "Lão An." Cực nhạc môn chủ âm thanh run rẩy kêu lên. Tô Tình mặc dù nghe không được cực nhạc môn chủ hai người đang nói cái gì, nhưng lại biết rõ tiếp xuống cực nhạc môn chủ tất nhiên là muốn phá vây thoát đi. Nếu như lần này lại để cho hắn chạy trốn, chỉ sợ cũng thật không có lần sau. "Thẩm công tử, chốc lát nữa bất luận phát sinh cái gì người cũng không cần quản, nhất định phải chết chằm chằm nhìn thẳng cái kia mang mặt nạ người, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy." "Minh bạch." Thẩm Kiếm Tâm tử tổ nói. Một đám võ lâm cao thủ giờ phút này đã đem cực nhạc môn chủ bao bọc vây quanh, đại gia nắm thật chặt binh khí, ngừng thở nhìn chằm chằm hai người lại không người dám tiến lên một bước. "Chủ tử, lão nô đi." Áo đỏ lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt biến hồng quang đầy mặt. Quanh thân khí thế phun ra ngoài, như một con mạnh thú thở hồng hoang hướng Tô Tình phương hướng đánh tới. "Giết!" Tiết Sùng Lâu triển chiêu các loại một đám võ lâm cao thủ diện mạo dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng áo đỏ lão đầu đánh tới. Tô Tình rất có tự mình hiểu lấy, là hắn thực lực bây giờ xông đi lên, chín thành sẽ bị áo đỏ lão giả trọng điểm chiếu cố, bảy thành sát xuất tại chỗ qua đời. Thanh thanh thật thật chờ ở một bên miêu liền tốt. Tô Tình không muốn mạo hiểm, có thể áo đỏ lão giả cũng không phóng qua Tô Tình. Quanh thân khí thế phú dũng, như một đầu tóc cuồng heo rừng hướng Tô Tình thẳng tắp vào tới. Trước mặt võ lâm cao thủ liên miên bất tuyệt công kích đều hoàn toàn không để ý, ôm lấy cho dù chết, cũng muốn kéo Tô Tình làm đệm lưng quyết tâm giết tới. Tô Tình ánh mắt nheo lại, từng chút thu hồi trong tay quạt xếp. Ngay tại áo đỏ lão giả vọt tới Tô Tình mới bước khoảng cách trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, một điểm hàn mang bắn ra, không có vào áo đỏ lão giả cổ họng. Cao thủ thần bí, xưa nay sẽ không để Tô Tình thất vọng. Tại áo đỏ lão giả hướng Tô Tình đánh tới đồng thời, cực nhạc môn chủ cũng đã bạo khởi, hướng một bên khác phá vây mà đi. Vừa mới có động tác, đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng ngăn cản tại trước mặt hắn. Thẩm Kiếm Tâm ôm trong ngực trường kiếm, quanh thân kiếm ý giật giảo. Cực nhạc môn chủ băng lãnh trong mắt dâng lên quần quần chiến ý, tất cả mọi người nói tính hải phủ bên trong, ngươi là 30 tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ, ta một mực đang nghĩ, nếu ta không phải gánh vác lấy cái này sứ mệnh, nếu thân phận của ta không phải là không thể xuất hiện tại dưới ánh mặt trời. Ta và ngươi, ai mới là cái này thứ nhất? Lúc đầu cho rằng đời này không có cơ hội, nghĩ không ra vẫn còn có thể cùng ngươi đánh một trận. Giấu đầu lộ đôi chi đồ không xứng làm đối thủ của ta. Ngươi nghĩ đánh với ta một trận, tháo mặt nạ xuống. Nếu như ta không hái đâu, ngươi liền không ra tay. Đối với đối thủ, ta dốc sức đánh một trận. Đối đạo trích chi đồ, ta tạm thời nhất sát. Tạm thời nhất sát. Tốt, tốt một cái tạm thời nhất sát. Lời nói xong, cực nhạc môn chủ đột nhiên thân hình tăng vọt, như một vệt sáng hướng Thẩm Kiếm Tâm phóng đi. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, Thẩm Kiếm Tâm cùng cực nhạc môn chủ giao chiến chỗ đột nhiên nổ ra nồng đậm bụi mù. Bụi mù che khuất bầu trời, đem hai người thân hình nuốt hết. Mọi người thấy không khói xanh bụi bên trong kịch chiến như thế nào, nhưng có vô số kiếm khí từ trong bụi mù bắn ra. Mấy chục giây về sau, kịch chiến dừng lại. Bụi mù dần dần tan hết, cũng chỉ có Thẩm Kiếm Tâm một người quỳ một gối trên đất, một tay chống trường kiếm không lúc đích. Đám người vội vàng nhanh chân đuổi đi lên, đã thấy Thẩm Kiếm Tâm trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, một màn này, quả thực dọa người. "Thẩm công tử!" Cung Tuyệt Phong sợ hãi kêu lên. Thẩm Kiếm Tâm giơ tay lên, "Ta không sao, chỉ là bị trọng thương, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt." "Cực nhạc môn chủ đâu?" Thẩm Kiếm Tâm hít sâu một hơi, đè xuống quần quần khí huyết, một mặt ấy náy nhìn xem Tô Tình,
Tô đại nhân, thật xin lỗi, không nghĩ tới Cực Nhạc môn chủ vậy mà biết Tử Cực Ma công, để hắn trốn.
Tử Cực Ma công, Ma tông một trong huyền minh giáo tuyệt học một trong, đây là một loại phi thường đáng sợ đồng quy vu tận công pháp. Một khi luyện thành, cả đời chỉ có thể thi triển 3 lần. Lần thứ nhất, bộc phát gấp đôi công lực, lần thứ nhì gấp 2, lần thứ ba, gấp 3. 3 lần về sau, toàn thân kinh mộng đứt từng khúc mà chết. Cung Tuyệt Phong một mặt nghiêm túc giải thích nói, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 81, còn dùng giả ngu a.
Ông.
Tô Tình trong đầu, tập án ghi chép tự động bắn ra. Huyền Diệu Hoa văn phía trên chớp động lên u lam quan mang. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cực Nhạc môn nhân vật trọng yếu, ban thưởng tích phân 1000, tích phân đã đạt đến đổi ban thưởng điều kiện, phải trang đổi.
Đổi.
Nháy mắt sau đó, tập án ghi chép trang bìa hơi hơi lấp lóe, một cái thẻ từ trang bìa phía trên phun ra ngoài, xoay tròn trên không trung tản ra, hóa thành một quả đỏ tươi viên châu. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 10 năm công lực. Tô Tình trong mắt tinh mang bắn ra, vui mừng hiện lên trên mặt. Hiện tại Tô Tình công pháp không thiếu, kỹ năng không thiếu, thiếu nhất vẫn là công lực. Cho dù người mang nhiều môn thần công bí tịch, có thể võ đạo tu luyện làm mài nước công phu, dung không được nửa điểm đường tắt. Không có 10 năm ma luyện, từ đâu tới võ đạo có thành tựu? Lại nghĩ không ra tập án ghi chép vẫn còn có công lực có thể đổi đổi, tỉnh thời gian 10 năm. Tô Tình lặng lẽ nuốt vào viên châu, trong nháy mắt, tinh thuần nội lực từ trong đan điền nổ tung. Trong cơ thể công pháp tự động lưu chuyển, đem tinh thuần công lực thôn vệ tiêu hóa. Một giây sau, nội lực trở về đan điền khí hải bình tĩnh lại. Tô Tình trong mắt tinh mang lấp lóe, cảnh giới võ đạo dĩ nhiên đến cửu phẩm. Tâm tình thật tốt dưới, Tô Tình lần nữa đổi mới ban thưởng. Tập án ghi chép trang bìa phía trên đột nhiên chớp động, một cái thẻ xuất hiện lần nữa. Tấm thẻ phá toái, lại hóa thành một đạo hư ảo mông lung thân ảnh.
A,
đây là cái gì ban thưởng? Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kiếm đạo cao thủ lá cô thành cao thủ hình chiếu. Đáy lòng vừa mới dâng lên như thế nào cao thủ hình chiếu nghi hoặc, nháy mắt sau đó, cao thủ hình chiếu tin tức liền quán chú đến não hải bên trong. Cao thủ hình chiếu chính là cao thủ ý chí, thực lực lấy tự thân làm vật trung gian hình chiếu qua tới. Một khi khởi động, tại hình chiếu tiến hành giai đoạn bị hình chiếu thân phận đem bị hình chiếu cao thủ thay thế. Hình chiếu là cao vị hướng đê vị lưu động, nếu như hình chiếu cao thủ thực lực thấp hơn Tô Tình thì hình chiếu vô hiệu. Hình chiếu chốt mở chính là trong đầu đạo kia linh hồn hư ảnh, nói cách khác, chỉ cần Tô Tình nguyện ý, hắn lập tức liền có thể hóa thân lá cô thành. Mặc dù không có cao thủ thần bí thẻ tốt như vậy dùng, cũng không có vĩnh cửu thẻ nhân vật như vậy tính so sánh giá cả cao, nhưng cao thủ hình chiếu có thể trang bức a. Không sai, chân thực không sai. Tô đại nhân, việc đã đến nước này, ảo não cũng không làm nên chuyện gì, không bằng chúng ta tiến về Hoài An. Tốt gọi kia Bắc Tề Hổ báo kỵ có đến mà không có về. Cung Tuyệt Phong nhìn xem Tô Tình trầm lặng không nói, còn tưởng rằng Tô Tình lâm vào ảo não bên trong lên tiếng an ủi. Tô Tình lấy lại tinh thần, lắc đầu, không cần, kia 18 hổ báo kỵ mất mạng về Bắc Tề. Chẳng lẽ tại Hoài An phủ Tô đại nhân cũng có hậu thủ? Cung Tuyệt Phong kinh ngạc hỏi. Ta Đường huynh tự mình đi Hoài An phủ.
Tô công tử Đường huynh.
Thẩm Kiếm Tâm trong mắt chớp động tinh mang, là vị nào cao thủ?
Tô đại nhân Đường huynh.
Chẳng lẽ là Hạ Quốc công con trai, Bạch Mã Thương Tiên Tô Thần? Cung Tuyệt Phong đè ép thanh âm trầm thấp hỏi.
Ừm.
Giang Châu trấn quân Bạch Mã Thương Tiên tự thân xuất thủ, kia 18 hổ báo kỵ sát thực không thể quay về. Tô đại nhân vậy chúng ta tiếp xuống đi đâu?
Về Thanh Nhạc huyện.
Sau đó Tô Tình cao mày lầm vào suy nghĩ, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Triển Chiêu, ta giống như quên chuyện trọng yếu gì, trong lúc nhất thời không nhớ ra được, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút."
"Đại nhân, Tiêu Cô Nương."
"Đúng rồi." Tô Tình vỗ tay một cái kêu lên. Một phen kịch chiến, phía trước dẫn đường vàng sáng hồ điệp đã sớm bị chiến đấu dư ba chấn phi hôi yên diệt. Cũng may trong khoảng thời gian này Tô Tình bồi dưỡng điệp luyến hoa có không ít. Lại thả ra một con bướm, hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Theo hồ điệp tiến vào sơn cốc chỗ sâu, tìm tới một cái che giấu sơn động. Trong sơn động, Tô Tình nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Tiêu Linh San. Tiêu Linh San trên người đắp lấy một kiện áo khoác, y phục hoàn chỉnh, hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng nhuận. Tô Tình dò xét một chút mạch đập, hẳn là bị ăn vào thuốc mê loại hình, cũng không lo ngại, các loại dược hiệu đi qua liền sẽ tỉnh lại. Hơn nữa Tiêu Linh San trong cơ thể hàn độc vậy mà đã bị loại trừ sạch sẽ, điểm ấy để Tô Tình cảm thấy ngoài ý muốn. Ôm lấy Tiêu Linh San đi ra, một đoàn người lại đi Thanh Nhạc huyện mà đi. Thẩm Kiếm Tâm bị Cực Nhạc môn chủ gây thương tích, trong thời gian ngắn không có lực tái chiến, về Tĩnh Hải phủ sau liền cáo từ rời đi. Tô Tình mang Cung Tuyệt Đỉnh mấy cái cao thủ tiến vào Thanh Nhạc huyện về sau, thẳng đến đảo sơn mà đi. Đã là cuối tháng 4, đầu tháng 5. Khắp núi cây đào đã xanh um tươi tốt, lá cây ở giữa lờ mờ có thể nhìn thấy từng khỏa như đậu nành đồng dạng trái đào nhỏ dài đi ra. Tô đại nhân, chúng ta tới đây làm cái gì? Cung Tuyệt Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi.
Đi gặp một người bạn, xem hắn có hay không trở về.
Đi đến giữa sườn núi, từng đợt tiếng chuông du dương vang lên. Nghe được tiếng chuông, Tô Tình treo lên tâm cuối cùng thả xuống, tăng nhanh bước chân, đám người theo Tô Tình đi tới Nam Giang tự cửa ra vào. Chuông vang 9 tiếng, khách quý tới cửa. Đến lúc cuối cùng một tiếng chuông vang xuống đất, Tô Tình mấy người cũng vừa vặn bước vào Nam Giang tự. Vô Trần Hòa thượng bung ra đụng chuông, quay người nhìn thấy Tô Tình đám người, khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Có bằng hữu ở xa tới, cũng không nói quá. Sau đó ánh mắt rơi bên mình Tô Tình Cung Tuyệt Phong trên người, bần tăng nhìn vị thí chủ này phong thái khí độ, nghĩ đến hẳn là cung gia gia chủ Cung Tuyệt Phong đại hiệp a. Vô Trần đại sư quá khen, cung mộ có thể may mắn gặp Vô Trần đại sư chân dung, không hưởng công chuyến này. Cung tiên sinh đến bị tự vì chuyện gì?
Cái này cần hỏi Tô đại nhân, lão phu cùng Tô đại nhân mà tới.
Vô Trần Hòa thượng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn qua. Tô Tình ánh mắt giấu giếm ý cười, trêu tức nhìn xem Vô Trần.
Tô công tử, ngươi vì sao như thế nhìn ta?
Bản quan muốn nhìn ngươi một chút muốn giả ngu tới khi nào?
Giả ngu?
Tô công tử lời ấy ý gì?
Mặc dù ngươi dùng Tử Cực Thần Công từ Thẩm Kiếm Tâm giới kiếm phá vây, nhưng Thẩm Kiếm Tâm kiếm cũng không phải tốt như vậy tiếp, ngươi bây giờ hẳn là thụ thương không nhẹ a. Bản quan lời nói mức này, ngươi còn muốn giả ngu lời nói liền có chút khinh người quá đáng. Lời này vừa nói ra, đừng nói Cung Tuyệt Phong các loại một đám võ lâm nhân sĩ, chính là Tiết Sùng Lâu Triển Chiêu hai người trên mặt cũng lộ ra một mặt kinh ngạc. Nhưng bọn hắn đối Tô Tình lời nói tín nhiệm vô điều kiện, cũng vẹn vẹn lộ ra kinh ngạc về sau, lại tả hữu tăng ra, ngăn cản tại trước mặt Tô Tình. Vô Trần Hòa Thượng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Yên lặng tụng kinh một hồi, Vô Trần thả tay xuống, con mắt lại một lần nữa mở ra. Làm Vô Trần lần này mở mắt ra về sau, rõ ràng người trước mắt vẫn là người kia, nhưng lại cho tất cả mọi người cảm giác phảng phất đổi một người đồng dạng. Vô Trần hai con mắt đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, lại không nửa điểm ôn nhu từ bi. Tô Tình, bản tôn để lộ ra sơ hở ở chỗ nào để ngươi xác định là ta? Ngươi không có lộ ra sơ hở, hoàn toàn khác biệt, ngươi đem chính mình giấu rất tốt. Nhưng chính những vì giấu quá tốt, ngược lại làm cho ta thu nhỏ hoài nghi phạm vi. Xin lắng hay nghe. Lần thứ nhất ngươi tiến vào tầm mắt của ta, là nửa tháng trước mời ta đi nhấm nháp đào hoa nhưỡng. Tại đi trên đường, ta bị người của ngươi an bài chặn giết. Nhưng lần kia ngươi không phải là đã bắt được tiết lộ ngươi hành tung người sao? Vì sao sẽ còn hoài nghi ta? Xác thực như thế, ta vốn không nên hoài nghi ngươi. Thế nhưng là, Cực Nhạc Môn tại sao muốn bên mình ngươi giấu giếm nhân thủ? Ngươi bất quá là một giới phong nhã hòa thượng mà thôi. Vô Trần Hòa Thượng khuôn mặt lộ ra cười khổ, không sai, nếu như ta chỉ là Vô Trần, Cực Nhạc Môn không nên ở bên cạnh ta lãng phí một cái tiên thiên cảnh quân cờ, một điểm này rất không hợp lý. Chương 82, Tô Tình, ngươi rốt cuộc là tu vi thế nào? Bất quá đây cũng chỉ là không hợp lý, cũng không thể xem như ta hoài nghi ngươi lý do. Hơn nữa ngươi một mực rất cẩn thận để thân phận khác nhau dùng khác biệt võ công. Thằng đến Tiêu Cô Nương bị Ngưng Huyết Thần Trưởng kích thương về sau, chúng ta cùng đi Hiệp Nghĩa Trang. Ngày đó tại Hiệp Nghĩa Trang điều khiển An Nhược Nam hẳn không phải là cuối cùng phóng lên trời người áo đỏ a. Chân chính người điều khiển là ngươi. Tiêu Cô Nương bị Cực Nhạc Môn mai phục, mà ngươi vừa vận tại phụ cận. Mặc dù ngươi thao túng An Nhược Nam cho ra một hợp lý giải thích, nhưng cũng lộ ra một cái tin tức. Ngươi vào cuộc đã sâu. Cực Nhạc Môn bố cục đã đem ngươi tính tại bên trong, mà lấy Cực Nhạc Môn quen thuộc, hắn tất nhiên đem ngươi tính vào cuộc bên trong, quả quyết sẽ không dễ dàng thả ngươi xuất cục. Nhưng muốn để ngươi tiếp tục vào cuộc lại không lộ ra sơ hở, thực sự quá khó khăn. Võ công của ngươi, thân phận của ngươi không chỉ không thể cho Cực Nhạc Môn cung cấp trợ giúp, ngược lại sẽ trói buộc tay chân của bọn hắn, nhất là ngươi vẫn là Cực Nhạc Môn môn chủ. Một điểm này, tại chúng ta rời đi Hiệp Nghĩa Trang thời điểm ngươi đã có dự cảm, cho nên quả quyết bước ra, lấy tên đẹp, tránh hiểm nghi. Chính là cái này lần tránh ngại, nhiều hơn một phần dấu đầu lòi đuôi hiểm nghi. Ngươi thân là Tiêu Cô Nương bản thân, lại là An Nhược Nam chi kỷ, biết rõ Cực Nhạc Môn làm điều ngang ngược làm hại thiên hạ, ngươi lại thản nhiên tránh cái thanh tu. Ngươi Vô Trần cũng không phải dung tục hòa thượng, liền xem như Phật cũng sẽ tức giận sự tình, ngươi nên việc nhân đức không nhường ai cùng ta kể vai chiến đấu mới là. Ta càng nghĩ, ngươi khẳng định có lý do bất đắc dĩ. Còn chân chính để cho ta hoài nghi ngươi là Cực Nhạc Môn chủ, lại là một người phụ nữ trước khi lâm trùng một câu. Là ai? Nô Sương. Không đúng, nàng đến chết cũng không biết ta là ai, khẳng định không phải nàng. Là Cố Tuyết Đường. Là nàng. Nàng nói cái gì? Nàng nhìn ta chằm chằm con mắt nói với ta, ta không bằng hắn. Ta đã từng thấy qua ánh mắt như vậy, kia là sùng bái, mê luyến thậm chí của nhiệt. Loại ánh mắt này nữ nhân rất đáng sợ, vì trong lòng mê luyến người, nàng chuyện gì đều làm đi ra, bao quát vì người kia đi chết. Cố Tuyết Đường là cái lạnh lẽo người, người sống chớ vào loại kia. Nữ nhân như vậy, lại đối một người như thế si mê, vì người kia không tiếc phản bội có dưỡng dục dạy bảo tri ân sư phụ. Người kia, nhất định là phong thái chất tuyệt, kinh thiên động địa. Người như vậy, tại Tĩnh Hải phủ hẳn là chỉ có hai cái, mà ngươi, lại đúng lúc là một trong số đó. Lại thêm sáng hôm nay, ngươi ta đến đó dạng tình trạng ngươi cũng không nguyện ý lấy chân diện mục gặp người, ta phỏng đoán ngươi nhất định là ta biết một người, hơn nữa thân phận nhất định sẽ làm cho ta phi thường ngoài ý muốn. Tổng hợp trở lên nhiều như vậy lý do, đủ để ta đã đoán là ngươi. A Di Đà Phật, không nghĩ tới trong bất chi bất giác, ta đã lưu lại nhiều như vậy sơ hở. Tô Tình, có thể có ngươi dạng này đối thủ, ngắn ngủn một tháng đem mấy lần dốc sức giao phong, rất thoải mái thật cao hứng. Nhưng là, ngươi bây giờ liền mang theo mấy người như vậy mà đến nhưng lại để cho ta có chút tức giận. Ngươi biết rõ Cực Nhạc Môn chủ là bần tăng, có phải hay không có chút trong mắt không có người? Ta cũng không có cách nào à, Thẩm Kiếm Tâm thụ thường, có thể lấy ra được cao thủ không đều bị ngươi điều đi sao? Bất quá cũng may Thẩm Kiếm Tâm kiếm không phải tốt như vậy tiếp, ngươi bây giờ có thể sử dụng mấy thành tu vi. Lời nói xong, Tô Tình lui ra phía sau một bước, Cung Tuyệt Phong đám người lần nữa ép lên, thu nhỏ vòng đây. Tô Tình, bản tôn còn có một cái nghi hoặc. Ngươi hỏi, ta không nhất định trả lời. Tu vi của ngươi đến cùng như thế nào? Ngươi là thật thâm tàng bất lộ vẫn là ở cố làm ra vẻ huyền bí? Ngươi đoán? Vô Trần cười khổ lắc đầu, ta không nên hỏi. Lời nói xong, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, như hóa thành một cái chim đại bàng, hướng Tô Tình cửa hàng bay tới. Tiết Sùng Lâu trong nháy mắt bước ra một bước, miêu đao nâng qua đỉnh đầu, một đạo đao cương xông lên bầu trời. Vô Gian luyện ngục. Vô Trần hòa thượng, một tay một trưởng vỗ ra, một cái to lớn thủ lớn hiện lên hư không, như một mặt tấm chắn ngăn trở chém xuống đao cương. Long hành thiên hạ, Long thiên hành trong nháy mắt xuất thủ, một đạo quyền cương như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng đánh phía Vô Trần. Vô Trần đột nhiên giang hai cánh tay, trên người cả sa phảng phất sống lại đồng dạng hướng Long thiên hành đánh tới. Mình thì xu thế không thay đổi hướng Tô Tình lần nữa đánh tới. Tô Tình trong tay vướt vướt qua xếp, ánh mắt không ngừng chớp động lên quan mang. Phảng phất tại tự hỏi cái gì. Ngay tại Vô Trần tới gần tới trước mặt Tô Tình mười trượng thời điểm, Cung Tuyệt Phong mấy vị Tĩnh Hải võ lâm cao thủ chặn đường đi của hắn lại. Bọn hắn làm sao cùng Vô Trần nói nhảm, đồng loạt ra tay đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Vô Trần chỉ có thể vận chuyển công lực đó nữa, bị oanh kích liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, Vô Trần rút lui mà đi, một mực thối lui đến bên ngoài viện dưới cây bồ đề. Vô Trần khoe miệng, vố lượn lưu lại máu tươi, hắn giờ phút này đã áp chế không nổi nội thương. Xem ra Bần Tăng thật đến rồi tuyệt cảnh. Người sắp chết lời nói cũng thiện, Bần Tăng không nghĩ lại vọng tạo giết chóc, các vị anh hùng như không muốn chết mời lập tức rời đi. Cuồng vọng, Tiết Sùng Lâu trừng mắt đỏ tươi hai mắt gào thét một tiếng, đang muốn xông lên trước, lại bị Tô Tình quát bảo ngưng lại. Sùng Lâu, đừng xúc động. Tô Tình chậm rãi tiến lên, nhìn về hướng Vô Trần ánh mắt biến càng ngày càng trở nên sắc bén. Tử Cực Ma Công. Không sai. Ta còn có thể thi triển một lần Tử Cực Ma Công, lần này thi triển về sau, ta nhất định chết không thể nghi ngờ. Tử Cực Ma Công một khi thi triển, ta sở thụ tổn thương đều đem không còn, công lực tăng lên gấp ba. Thử hỏi các vị anh hùng hào kiệt, người nào có thể sống được mệnh đến? Tô Tình, không biết ta dùng Tử Cực Ma Công có thể hay không đổi lấy ngươi dốc hết đánh một trận. Tô Tình thở thật dài, dù tại ngươi cái này kẻ chắc chắn phải chết trên người, thật lãng phí. Thôi. Tô Tình đem trong tay quả xếp thu về, đưa tới trước mặt Tiết Sùng Lâu. Thầy ta cầm. Đại nhân, ngươi. Một giây sau, Tô Tình không gian chung quanh đột nhiên chấn động lên, phong minh thanh lên, Tô Tình quanh thân tay áo đồng bền. Một trận khí thế bén nhọn từ trên người Tô Tình phun ra ngoài, như có vô số thanh kiếm từ trên người Tô Tình hướng ra phía ngoài bắn ra. Một màn này biến cố, làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi vì đó run lên. Ai có thể nghĩ tới, một mực lấy Văn Nhược công tử gặp người Tô Tình vậy mà có thể bắn ra cường đại như thế kiếm ý, cái này bức nhân kiếm ý, thậm chí còn ở trên Thẩm Kiếm Thâm. Nhất là Long Thiên Hành, trận tròn ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng may mắn. Còn nhớ rõ phía trước không có cùng Tô Tình hợp tác thời điểm, Nam Mơ đều đang nghĩ lấy làm sao ám sát Tô Tình lấy gỡ mối hận trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, còn tốt không có phó chi hành động, không phải hiện tại chỉ sợ đã chuyển thế đầu thai. Ha ha ha. Vô Trần Hòa Thượng ngửa mặt lên trời cười to, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, đem ta từng bước một ép lên tuyệt lộ người, tại sao có thể vẹn vẹn cái yếu đuối thư sinh? Ngươi nên cùng ta đồng dạng, võ công cái thế, nhu trí vô song, phong thái tuyệt thế, thiên hạ ngang dọc. Dạng này ngươi mới xứng tiễn đưa ta lên đường. Đang khi nói chuyện, Vô Trần mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo vết dọc, đen nhánh vết dọc, phảng phất là một cái đóng chặt con mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Trần sắc mặt biến hồng nhuận, quanh thân khí thế như bốc cháy hỏa diễm đồng dạng phun ra ngoài. Vô Trần đưa tay vươn hướng sau lưng, một vệt sáng từ phía sau trong phòng bắn ra, rơi ở trong tay của hắn. Đây là một chuôi toàn thân đen nhánh đao, thân đao chớp động lên chẳng lành quan mang. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 83, Nhất Kiếm Tây Lai. Đao này tên Quốc Hận, vốn là Đại Hạ Quốc trấn quốc thần khí, đáng tiếc không thể kịp thời xuất thế. Đao thành ngày, chính là Đại Hạ Quốc phá đi lúc. Hấp thu Đại Hạ Quốc diệt chi hoán nghiệm, hóa thần khí vì yêu nhận. Chỉ có Đại Hạ hoàng tộc huyết mạch mới có thể nắm giữ. Tô Tình chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, kiếm này thanh phong, vì Thanh Nhạc huyện Nam thành thợ rèn từ thiết phong chế tạo. Vô Trần giơ lên thật cao Quốc Hận, quanh thân tà khí phún dũng bắn ra bốn phía. Ta đã đến nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không được bao lâu. Không cần nhiều lời, một chiêu tuyệt sinh tử đi. Một đao kia, quán chú ta cả đời võ đạo, ngươi cẩn thận. Lời nói xong, Tô Tình chỉ cảm thấy thiên địa đột nhiên biến tối sầm lại. Ý niệm trong không gian, Quốc Hận phát ra hoán niệm hóa thành mây đen che lấp bầu trời, mang theo thiên địa uy thế lao xuống đè xuống. Tô Tình nhắm mắt lại, quanh thân kiếm ý ngưng tụ tại giữa ngực một điểm. Tại Vô Trần đao phảng phất bí mật mang theo thiên địa uy thế chém xuống thời khắc, Tô Tình kiếm trong chốc lát toát ra quang mang rực rỡ. Thiên ngoại phi tiên. Trong một chớp mắt, chói lọi ánh kiếm từ Tô Tình trước người nở rộ mở tới. Trong nháy mắt đó phương hoa, chiếu sáng thiên địa, tĩnh mỹ nhân gian. Tất cả mọi người ở đây đều tại thiên ngoại phi tiên thi triển ra trong nháy mắt, trợn tròn trong mắt lộ ra khó có thể tin kinh ngạc, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vẻ si mê. Trước đó, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, trên đời sẽ có một loại kiếm pháp có thể như thế lộng lẫy, đặc sắc. Kiếm đạo tu hành, từ trước đến nay là hóa phức tạp thành đơn giản, hóa mục nát thành thần kỳ. Một đời kiếm thần Lý Thanh Liên đã từng nói, kiếm chiêu càng là phức tạp, động tác càng là nhiều, hắn bao hàm sơ hở nhất định càng nhiều. Kiếm pháp cảnh giới tối cao là vô chiêu chi cảnh giới này kiếm chiêu không có dư thừa động tác. Không có sơ hở kiếm chiêu chỉ một kiếm, một đâm, tất nhiên tấn công địch sơ hở, phá địch mệnh môn. Đến như thế cảnh giới, cho dù Phạt Thiên đánh một trận cũng chỉ cần một chiêu mà thôi. Bởi vì là đơn giản nhất một, cho nên vô chiêu. Lời này xuất từ kiếm thần Lý Thanh Liên miệng, ngàn năm qua bị luyện kiếm chi nhân phụng làm giáo điển, không người hoài nghi tới. Nhưng Tô Tình thi triển một chiêu này kiếm pháp lại tựa hồ như cùng kiếm thần lời nói đi ngược lại, như thế lộng lẫy kiếm chiêu liền như là đầy trời nở rộ mưa khói hoa đồng dạng. Nhưng là hết lần này tới lần khác như vậy phức tạp kiếm chiêu như tự nhiên mà thành đồng dạng không có chút nào sơ hở. Chỉ ít trong mắt Vô Trần, hắn như lâm vào thiên la địa võng trong vòng vây côn trùng đồng dạng, bị trầm luân, vô hạn trầm luân. Ánh kiếm như đầy trời sao băng phun lên phía chân trời. Bầu trời mấy lần biến ảo, đúng như lôi công điện mâu ứng hòa. Coi như tuy đẹp đồ vật cuối cùng cũng có lúc kết thúc, càng là mỹ lệ đồ vật tồn tại thì càng ngắn ngủi. Khi tất cả mọi người còn tại chấn động tại thế bên trên lại có như thế kinh thiên động địa kiếm pháp thời điểm, Tô Tình kiếm đã thu hồi trong vỏ kiếm. Vô Trần Hòa Thượng trong tay Quốc Hận đao, như bị gió thổi tán bụi mù đồng dạng phi tốc đi xa. Hảo kiếm pháp, nghĩ không ra, trên đời lại có đáng sợ như thế kiếm pháp. Chiêu này kêu là tên là gì? Thiên ngoại phi tiên. Thiên ngoại phi tiên. Không sai, chiêu này chỉ trên trời mới có thể chết ở như thế phong lưu kiếm pháp phía dưới, không uổng công đời này. Nói xong, Vô Trần chậm rãi mở ra tay, thân thể tê liệt ngã xuống tới. Sau đó phí sức đem người tách ra thành đả tọa tư thế, một giây sau, Vô Trần trên người phún dũng ra lít nha lít nhít huyết kiếm. Máu tươi như suối phun đồng dạng phun ra. Ông. Tô Tình trong đầu đột nhiên chấn động, tập án ghi chép tự động nhảy lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành vụ án 17, tiêu diệt cực nhạc môn. Vụ án đẳng cấp, màu đỏ, phá án độ khó, khó. Phá án phương thức, nhân thế đạo thế, bảy mưu nghi kế. Thu hoạch được tích phân ban thưởng 1000, thu hoạch được đặc thù ban thưởng, mãi mãi thẻ nhân vật một trường, thần bí gói quà một phần. Ký chủ tích phân đạt đến đổi ban thưởng điều kiện, xin mau sớm đổi ban thưởng. Tại Vô Trần Hòa Thượng viên tịch trong ngáy mắt, Tô Tình trong đầu tập án ghi chép nhắc nhở cũng vang lên không ngừng. Đại Ngọc Quốc đô thành Lâm An, xây dựng lưng vào núi khí thế bằng bạc. 20 năm trước Ngọc Quốc đánh bại Đại Hạ Hoàng triều chiếm đoạt Hán quốc thổ, Ngọc Quốc khí vận phóng đại, Tiên Hoàng hạ lệnh xây dựng thêm hoàng cung lấy trấn quốc vận. Mới xây hoàng cung so trước kia lớn không chỉ một lần, mây bạch quang khiết đại điện phản chiếu tại hóng ánh châu quang bảo khí ở giữa. Xa xa nhìn lại như không linh hư huyễn ngăn cách đám mây tiên vũ. Tại hoàng thành góc đông nam, có một tòa lộ ra phá lệ đột ngột lại khí thế bất phàm 9 tầng bạc tháp. Trong hoàng cung, chỉ có Càn Thanh cung cao 9 tầng, lấy cửu ngũ chí tôn cử số. Còn lại một mực kiến trúc, độ cao đều không thể cao hơn Càn Thanh cung. Nhưng này tọa soát lấy tuyết trắng vôi tháp cao, nhưng vậy mà cùng Càn Thanh cung cân bằng. Ngoại giới đối với tòa này tháp cao suy đoán xôn xao, chỉ có số rất ít người biết, tòa này tháp cao chính là Đại Ngọc Hoàng cung thần bí nhất độ ngành Khâm Thiên giám chỗ. Khâm Thiên giám chấp trưởng Đại Ngọc Long mạch, giữ gìn một nước khí vận, chính là có thể cùng nội các 6 bộ, quân bộ tam ti đặt song song trọng yếu bộ ngành. Khâm Thiên giám tầng thứ 9 vị Trích Tinh Các, chính là Khâm Thiên giám tinh chủ chỗ ở. Giờ phút này, Trích Tinh Các đang có ba một cái râu tóc trắng bệnh lão nhân cùng một cái trung niên tráng hán ngồi đối diện nhau, không nhúc nhích phảng phất thạch điêu. Song Vương cau mày nhìn chằm chằm trước người bàn cờ. Yên tĩnh không khí phảng phất ngưng kết, thời gian cũng giống như bởi vì yên tĩnh mà đình chỉ. Đột nhiên, Trích Tinh Các bên trong trung đồng khai hỏa. Nam tử trung niên đầu tiên là sửng sở, lập tức đột nhiên sắc mặt đại biến, trung đồng âm thanh, quốc vận có biến. Tinh chủ. Lão nhân tóc trắng đưa tay, bệ hạ bình tĩnh đừng nóng, đợi ta tra tuần một phen. Qua hồi lâu, lão nhân tóc trắng mở mắt ra, khuôn mặt lộ ra một vẻ ý cười. Nhìn thấy tinh chủ trên mặt ý cười, trung niên ngọc đế trên mặt khẩn trương biểu lộ thu hồi. Hắn biết rõ, tinh chủ trên mặt chỉ cần lộ ra ý cười liền nói rõ coi như quốc vận có biến, là phúc thì không phải là họa. Bệ hạ yên tâm, là quốc vận tăng cường, cũng không phải quốc vận có biến. Có gì nguyên do? Gần nhất 10 năm Ngọc Quốc thừa hành nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không lớn cử động, làm sao sẽ quốc vận đột nhiên tăng cường đâu? Bệ hạ còn nhớ rõ 20 năm trước kia bỏ chạy một Tây Hạ khí vận sao? Ngọc đế trong mắt chớp động suy tư, năm đó công phá Tây Hạ quốc đều diện hắn quốc phúc, Tây Hạ khí vận nhập vào Đại Ngọc, nhưng có 3 phần khí vận không biết tung tích, chẳng lẽ cái này 3 phần khí vận ảnh hưởng Ngọc Quốc khí vận? Kia 3 phần khí vận đã dung nhập Ngọc Quốc khí vận, ta Ngọc Quốc khí vận lại chướng dẫn phát trung đồng báo tin vui, lão thần lần nữa chúc mừng bệ hạ. Ồ, đây là vì gì? Ngọn nguồn trước sau, lão thần cũng không biết, nhưng lão thần lại nhìn thấy tại sông lớn bờ bắc ra cửa biển một nơi hấp thu Tây Hạ quốc vận, đã biến thành địa linh nhân kiệt bảo địa. Sau đó 50 năm, nơi này nhất định nhân tài xuất hiện lớp lớp dẫn dắt phong tao trăm năm. Ngọc đế khuôn mặt lộ ra ý cười, truyền lệnh Thiên Sách lâu, cha ra Giang Châu tính Hải phủ gần nhất chuyện gì xảy ra? Cùng Tây Hạ quốc vận có quan hệ. Vâng. Một thanh âm từ Trích Tinh các ngoài cửa vang lên. Cùng lúc đó, thanh nhạc huyện Nam Giang tự. Tô Tình thụ ý cung tuyệt phong các loại võ lâm nhân sĩ đem Vô Trần thi thể cùng đống tuổi ở chung một chỗ. Vô Trần nếu là đệ tử Phật môn, viên tịch về sau tự nhiên là muốn hỏa táng. Đây cũng không phải Tô Tình cỡ nào tôn trọng Phật môn văn hóa, mà là để phòng vạn nhất Vô Trần cái này lão ngạnh tệ giả chết đâu. Một mùi lửa đốt thành tro, không tin ngươi còn có thể sát chết vùng dậy. Tô đại nhân, mau tới. Cung Tuyệt Phong đột nhiên la lớn. Tô Tình mấy người tìm theo tiếng mà đi, đi tới Cung Tuyệt Phong chỗ một gốc cây khô bên cạnh. Chết héo cây đào dưới, đào ra một bộ thi cốt. Tô Tình ngồi xuống xem xét đứng lên, căn cứ xương đùi chiều dài, xương chậu hình dạng có thể phỏng đoán đây cũng là cái 12-13 tuổi nữ hài thi cốt, gương mặt bản trên xương có bị gặm ăn vết tích. Tô Tình trong mắt tinh mang chớp động, đây là thực cốt dịch dung vết tích, cô gái này chịu thực cốt dịch dung mà chết. Đại gia đi khác dưới cây tìm xem, nhìn xem có hay không thi cốt. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 84, vĩnh cửu nhân vật, Tây môn suy tuyết. Rất nhanh, đám người ngay tại rất nhiều cây đào dưới đào ra thi cốt. Những hài cốt này cơ hồ đều là nữ tử, rất nhiều trên mặt có bị mài mòn vết tích. Hơi chút vừa đoán, Tô Tình liền đoán được những hài cốt này chính là những cái kia giống như Ngô Xương bị cực nhạc môn giết hại nữ tử. Hàng năm 3 tháng, Nam Giang tự hoa đào danh chấn Giang Châu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này xinh đẹp dưới cây hoa đào, lại là từng đống thi cốt. Vô Trần con lửa chọc như thế phát rồ, Tô đại nhân một kiếm giết hắn thật tiện nghi hắn, muốn ta nói, liền nên đem hắn thiên đao vạn quả. Không thể thiên đao vạn quả. Hiện tại đem hắn xương nghiền thành cho là đồng dạng. Tiết Sùng lâu giơ bó đuốc, nhẹ nhàng ném đi ném vào củi lửa bên trong. Trong nháy mắt, đại hỏa cháy lên. Hỏa diễm đem Vô Trần thi thể nuốt hết. Sau nửa canh giờ, hỏa diễm mới dần dần dịu lại, Vô Trần thi thể biến thành một tầng màu trắng cho cốt. Tô Tình dùng một cái bình, trang một chút cho cốt, Tiết Sùng lâu cũng trang một chút. Cái khác cho cốt bị Cung Tuyệt Phong các loại một đám võ lâm cao thủ một trường đánh ra, theo gió vung lên vẩy xuống thiên địa. Đến giờ khắc này, Tô Tình mới chính thức thở dài một hơi. Cùng một chúng võ lâm cao thủ phân biệt, Tô Tình trở lại thanh nhạc nhà. Đại nhân trở về. Đại nhân đã về rồi. Trong lúc nhất thời, trong nha môn tiếng kinh hô liên tiếp, một đám nha dịch nhao nhao từ cương vị của mình đi ra hướng Tô Tình ân cần thăm hỏi. Rõ ràng chỉ ly khai thời gian 7-8 ngày, có thể lần nữa trở về Tô Tình lại cảm giác giống như rời đi rất lâu đồng dạng. Tiến vào nội đường, một cái đầy mặt bụi bặm, phong trần mệt mỏi gầy gò quan chức đâm đầu đi tới. Hoan nên Tô đại nhân giải quyết việc công trở về. Tô Tình nhìn thấy trước mắt khuôn mặt xa lạ, lông mày cau lại, người là vị nào? Đại nhân, hạ quan huyện thừa Từ Triệu a. Tô Tình tập trung nhìn vào, cuối cùng từ người này trước mặt trên mặt nhìn thấy đã từng Từ Triệu bộ dáng. Khó trách Tô Tình ngay từ đầu nhận không ra. Trong trí nhớ, Từ Triệu là cái mặt trắng râu dài, nho nhã khoan thai nam tử trung niên. Nhưng trước mắt cái mặt này sắc đen nhánh, phủ đầy nếp nhăn, sống thoát một cái vừa mới xuống đất trở về Lam Đông. Khí chất cùng dung mạo, cùng lúc trước Từ Triệu tưởng như hai người. Từ đại nhân a, lúc này mới một tháng không thấy, làm sao biến như thế giàn mua? Đại nhân nói đùa. Từ Triệu đáy lòng rất muốn nói, ta vì sao như thế giàn mua ngươi không chút bức đếm sao? Tiến vào hậu viện, Tiểu Nhã cùng Xảo Điệp tiến lên đón. Các nàng cũng là vừa mới đến, chỉ sớm hơn Tô Tình đến nửa canh giờ mà thôi. Xử lý xong tất cả tương quan việc vặt, Tô Tình lúc này mới thư triển thân thể về đến phòng bên trong. Tập án ghi chép ban thưởng là nên nhận lấy. Đầu tiên đương nhiên là đặc thù ban thưởng vĩnh cửu thẻ nhân vật. Nếu như là bình thường ban thưởng, Tô Tình trực tiếp liền đuổi. Nhưng này là vĩnh cửu nhân vật, Tô Tình vẫn là nhịn ở tâm tình khẩn cấp. Vạn nhất ở trước mặt mọi người trực tiếp đại biến người sống, không tốt giải thích. Tâm thần chìm vào biển tinh thần thức, ý thức điều ra thẻ nhân vật. Thẻ nhân vật nhanh chóng hiện lên, tấm thẻ mặt sau khảm nạm lấy màu trắng bạc xinh đẹp hoa văn. Dạng này Đường Vân lần trước triển chiêu thẻ nhân vật nhưng không có. Từ điểm đó nhìn, đủ để nổi bật ra chương này thẻ nhân vật bất phàm đến. Giấu trong lòng tâm tình kích động, Tô Tình xốc lên thẻ nhân vật. Chính diện nhân vật là một cái thân xuyên áo trắng, tóc dài phiêu giật lạnh lùng nam tử. Mặc dù chỉ là một cái góc nghiêng, nhưng mãnh liệt bức cách như núi lở đất nước đồng dạng lộ ra tấm thẻ nhào tới trước mặt. Một giây sau, Tô Tình trong đầu liền thu hoạch được tấm thẻ tin tức. Vĩnh cửu nhân vật, Tây môn suy tuyết. Cảnh giới võ học, Thiên Tiên đỉnh phong. Phải chăng kích hoạt? Tuy nhiên tại nhìn thấy trường này tấm thẻ thời điểm, Tô Tình trong đầu liền lóe ra cái tên này, thật là xác định là Tây môn suy tuyết thời điểm, Tô Tình tâm nhịn không được lần nữa kích động run rẩy. Tây môn suy tuyết a. Đây chính là kiếm thần Tây môn suy tuyết a, mặc dù đặt ở thế giới này, cảnh giới của hắn khả năng không cao. Nhưng Tô Tình tin tưởng, như bức người bất luận đến cái nào thế giới đều là như bức. Hạn chế Tây môn suy tuyết là thế giới bố cục, mà không phải thiên phú của hắn. Điểm kích hoạt, trong đầu tấm thẻ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một cái tin tức. Tấm thẻ kích hoạt về sau, nhân vật sẽ dùng một hợp lý phương thức xuất hiện tại ký chủ bên người. Kích hoạt Tây môn suy tuyết, Tô Tình có triệu hồi ra một kiện khác đặc thù ban thưởng, thần bí gói quả. Điều ra gói quả, đây là một cái màu vàng kim bảo dương. Tô Tình đem tinh thần ý niệm tập trung đi lên, một giây sau bảo dương phá toái biến mất không thấy gì nữa. Ôi, cái này không có. Tô Tình kinh ngạc đấy lòng hỏi. Mở mắt ra, lại phát hiện trên giường đột nhiên xuất hiện mấy cái đồ vật. Một kiện mỏng như cánh ve sau lưng, một đôi thêu lên đẳng vân hoa văn dày, một đầu màu bạc ngai lưng. Tô Tình đưa tay bôi lên sau lưng, trong nháy mắt, sau lưng tin tức liền xuất hiện trong đầu. Thiên tàng bảo giáp, lực phòng ngự thêm 100, hồi máu thêm 30. Tô Tình trên mặt đại hỉ, lại đưa tay sờ lên dày. Đạp vân hoa, tốc độ gia trì 30, khinh công gia trì 50. Nói đúng là, mặc vào đạp vân hoa, thi triển khinh công hiệu quả sẽ tăng lên một nửa, nguyên bản nhảy 10 trượng, sau khi mặc vào có thể nhảy 15 trượng. Cái này có thể ngư bức. Vội vàng, Tô Tình lần nữa sờ lên ngai lưng. Thử vi nhuyễn kiếm, sắc bén thêm 30, phá giáp thêm 30. Đổi một loại nói chuyện nên gọi là thổi tóc tóc đức, vô kiên bất phá. Nhuyễn kiếm giấu ở trong dây lưng, bình thường chính là đai lưng, chỉ có thời điểm đối địch mới rút ra ngăn địch. Ba cái đặc thù phần thưởng bên trong, Tô Tình đối Tử Vi Nhuyễn Kiếm đầy nhất ý, trừ Tử Vi Nhuyễn Kiếm có thể hoàn toàn phát huy Tị Thủy Kiếm pháp uy lực bên ngoài, càng là bởi vì nó giải quyết Tô Tình một cái khó giải quyết vấn đề khó khăn. Tô Tình từ trước đến nay lấy công tử phong lưu gặp người, tay cầm quạt xếp hoặc là chu ngọc cầm trong tay, như thế văn nhã lại bên hông khoác lấy đại bảo kiếm rêu rao khắp nơi, tổng lộ ra đột ngột. Rất nhiều thế gia công tử biện pháp giải quyết là phân phối kiếm thị, từ dán lên nha hoàn ôm kiếm đi theo. Tiểu Nhã cùng Xảo Điệp một người trong đó nguyên bản cũng là xem như kiếm thị, nhưng cho dù có kiếm thị vẫn như cũ có rất nhiều không tiện. Hiện tại tốt, Tử Vi Nhuyễn Kiếm giải quyết tốt đẹp vấn đề. Vừa lòng thỏa ý về sau, Tô Tình lần nữa triệu hồi ra tập án ghi chép. Đổi ban thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được công pháp Niêm Hoa Chỉ. Phải chăng học tập? Học tập. Lần nữa đổi ban thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng đặc thù Nghe Mùi Thơm Biết Mỹ Nhân. Ngươi có được một cái thiên hạ vô song mũi, trên đời này bất luận cái gì mỹ nhân mùi thơm đều chạy không khỏi cái mũi của ngươi. Ngươi xác định đây là kỹ năng đặc thù mà không phải lưu manh kỹ năng? Tô Tình chấn kinh. Vẫn cho là tập án ghi chép ban thưởng chất lượng có thể sẽ cao thấp không đều, nhưng Tô Tình vạn vạn không nghĩ tới, tập án ghi chép tiết tháo vậy mà cũng là cao thấp không đều. Nghe Mùi Thơm Biết Mỹ Nhân mũi muốn tới có ích lợi gì? Đi trên đường cái người mỹ nữ trên người mùi thơm sao? Dựa vào não bổ hình ảnh quá biến thái. Thanh Nhạc huyện ngoại thành phía đông bên ngoài, một chỗ chim hót hoa nở lưng chừng núi sườn núi. Một ngôi mộ lẻ loi, ba bàn công phẩm. Đá xanh trước mộ bia, một cái trong chậu than bùng cháy hừng hực liệt hỏa. Tiểu Nhã đem một điệp điệp tiền giấy để vào trong chậu than, nhìn xem tiền giấy dần dần biến thành đen, hóa thành cho bụi. Tô Tình nhìn mộ bia, chậm rãi đem chuyện phát sinh phía sau êm tai nói. Nói nửa canh giờ, Tô Tình cầm bầu rượu lên, đem hương thơm thanh tiểu chiếu xuống nô xương trước mộ phần. Những cái kia bị Cực Nhạc Môn giết hại vô tội nữ tử thi cốt bản quan đã sai người thu liễm, Cực Nhạc Môn đã bị nhổ tận gốc, ta đáp ứng ngươi sự tình đã hoàn thành. Nói xong, đem thu hồi vô trần một bộ phận cho cốt lấy ra, Cực Nhạc Môn chủ cho cốt ở đây, ta cũng mang đến cho ngươi, ở ngay trước mặt ngươi dương. Nếu quả thật có luân hồi chuyển thế, ngươi nhanh đi đầu thai a, hôm nay có lẽ là ta một lần cuối cùng tới thăm ngươi. Nếu như ngươi chạy nhanh chút, đời này chúng ta còn có thể gặp lại một mặt. Chương 85, nhất phẩm nhân vật phong lưu. Vung xong cuối cùng đánh tiền giấy, Tô Tình rũi ra cánh tay, đi, trở về. Đột nhiên, sau lưng Tiết Sùng Lâu thần kinh đột nhiên kéo căng, lập tức như một đầu chấn kinh báo săn đồng dạng bắn lên quanh người, hai con mắt như kiếm đồng dạng bắn về phía sau lưng rừng rậm. Công tử cẩn thận, thật mạnh sát khí. Rất nhanh, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra rừng rậm. Kia là một cái tóc rối bù, biểu lộ lạnh lẽo nam tử trẻ tuổi. Nam tử toàn thân buông lỏng, từ trong rừng rậm đi ra, trực tiếp hướng Tô Tình một đoàn người đi tới. Theo nam tử tới gần, Tiết Sùng Lâu tựa như là sù lông đồng dạng, lưng hơi hơi chắp lên. Nam tử trước mắt trên người phát ra đáng sợ sát khí là Tiết Sùng Lâu hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy chưa hề cảm thụ qua. Nhưng mà này còn không phải đối phương chủ động thả ra sát khí, là trời sinh mang theo kinh khủng sát khí. Tiết Sùng Lâu lập tức nhớ tới trong giang hồ một loại truyền thuyết, có một loại người vì minh giới âm binh chuyển thế, thiên sát cô tinh, ra tay ác độc vô tình. Triển Chiêu, ngươi mang theo đại nhân đi, ta ngăn hắn lại. Chớ khẩn trương, người một nhà. Tô Tình nhìn người tới, treo lên tâm trong nháy mắt thả xuống, ngữ khí tùy ý nói. Tiết Sùng Lâu nghe vậy từ bỏ vận sức chờ phát động tư thái, nhưng lòng dạ nhưng như cũng không dám buông lòng cảnh giác. Không phải đối Tô Tình lời nói ôm lấy hoài nghi, mà là nam nhân ở trước mắt thực sự thật đáng sợ quá lăng lệ. Có người, thà rằng hoa thời gian mấy chục năm đem mình rèn đúc thành một kiện thần binh lợi khí, mà có người, sinh ra chính là thần binh lợi khí. Tựa như trước mắt cái này để hắn như có gai ở sau lưng nam tử áo trắng. Tây Môn Suy Tuyết tới trước mặt Tô Tình, ánh mắt bình tĩnh nhìn trên mặt mang ánh nắng giống như tiếu dung Tô Tình. Đột nhiên, lạnh lẽo biểu lộ làm tan, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ta tới, ngươi cuối cùng đến. Hai câu vô cùng lời đơn giản, lại xác lập lẫn nhau. Công tử, hắn là ai a? Tiểu Nhã sau lưng Tô Tình tò mò hỏi. Hắn là bằng hữu của ta, Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn là Tiết Sùng Lâu, Thanh Nhạc huyện bộ đầu, bọn họ là thị nữ của ta, Tiểu Nhã, Sảo Điệp, còn có vị này. Triển Chiêu. Ta biết. Tô Tình sắc mặt biến thành hơi dừng lại trong nháy mắt lại khôi phục tự nhiên. Nghĩ đến, tập án ghi chép triệu hoán đi ra vĩnh cửu nhân vật lẫn nhau cũng sẽ nhận biết, này cũng tỉnh về sau người một nhà không biết mình người phiền phức. Ít người thời điểm dễ nói, nhiều người liền phức tạp. Tây Môn Suy Tuyết đến, để Tô Tình tâm tình lập tức tốt đẹp. Chỉ là theo sau lưng Tiểu Nhã Sảo Điệp hai người ánh mắt không ngừng nhanh chóng va chạm. Này trao đổi tần suất, cơ hồ có thể biên soạn ra một quyển sách. Cực nhạc môn bản án Trần Ai Lạc Địa, Thanh Nhạc hiện tại mấy ngày kịch liệt thảo luận về sau lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tô Tình công việc sinh hoạt cũng dần dần khôi phục lại vừa mới xuyên qua mà đến đoạn thời gian kia. Làm việc công, xử lý dân sự tranh chấp, đốc thúc bách tính ấn mùa gieo hạt. Đương nhiên, trong huyện nha công vụ, 80% đều là giao cho Từ Triệu đi làm. Đang dùng người cái này một khối phía trên, Tô Tình nắm gắt gao. Kiếp trước công ty lớn mỏ cá 10 năm, kinh nghiệm sớm đã lô hỏa thuần thanh. Mùng 8 tháng 6, trời trong xanh. Hôm nay nhiệt độ không khí phá lệ nóng, Đông Lâm thôn bị nóng chết một con trâu. Nưu chủ một nhà bảy thanh đều dựa vào đầu này nưu sống qua, không có nưu, gọi bọn hắn một nhà sống thế nào a? Nghĩ đến đây, khóe miệng ta chảy xuống đồng tình nước mắt. Cho nưu chủ nhân ba lượng bạc, mua xuống trâu chết. Lúc gần đi, nhìn xem gia đình kia mang ơn hô to trời xanh đại lao ra, bản quan rất vui mừng. Huyện thái gia thường ngày, chính là như vậy giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Rất lâu không ăn thịt bò kho tương, Sảo Điệp tay nghề không tệ. Ngày mùng ngày 7 tháng 7, đêm thất tịch. Chỉ sợ trên đời này chỉ có ta biết một ngày này gọi đêm thất tịch, làng Nưu Lang trước nữ một năm một lần ngày trùng vùng. Nưu Lang khổ đợi một năm trông một ngày khoái hoạt, tính như vậy đứng lên, từ khi Ngô Sương sau khi đi, bản công tử đều cấm dục 3 tháng. Nghe nói Thiên Hương các mới tới cái hoa khôi gọi như khói, đêm nay đi thể nghiệm và quan sát dân tình như thế nào. Vui vẻ như vậy quyết định. Cực nhạc môn bị nổ tận gốc về sau phảng phất cũng mang đi Thanh Nhạc huyện khói mù, Thanh Nhạc huyện trị an biến thanh minh. Nói đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường khả năng khoa trường, nhưng phát sinh vụ án số lượng chất lượng cấp tốc chợt hạ xuống, đến một tháng sau ngay cả đánh nhau hậu đả đều biến mất đi. Tô Tình ngay từ đầu cảm thấy sự ra khác thường tất có yêu, trong bóng tối điều tra một phen đúng là chỉ hạ bách tính tính cách biến công chính bình thản, liền ngay cả nguyên bản trà trộn tại đầu đường lưu manh cũng đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ thay hình đổi dạng. Chẳng lẽ là vị nào chân Phật chuyển thế đến đây, đem Thanh Nhạc huyện bách tính đều cho độ hóa hay sao? Đối với những khác quan phụ mẫu tới nói, chỉ hạ bách tính tuân thủ luật pháp, chỗ mục khu quản hạt bình an vô sự là bao lớn phúc phận. Ban đêm đi ngủ đều phải cười tỉnh a. Nhưng đối với Tô Tình tới nói, nhưng có chút lo được lo mất. Tốt, đương nhiên là tốt. Nhưng muốn không có bản án, muốn không có người làm sự tình, Tô Tình luôn cảm giác mỗi ngày qua cùng cá mặn đồng dạng. Cuộc sống như thế bất chi bất giác trôi qua nửa năm. Ngày mùng ngày 8 tháng 9, Kim Thu Tiết. Huyện nha sân sau bên hồ nước, Tô Tình nằm ở trên ghế xích đu, trong tay dẫn theo một cái đùa mèo đồng. Theo đùa mèo đồng lắc lư, Tuyết Cầu hưng phấn đuổi theo đùa mèo đồng. Buồn cười động tác khả ái, chọc cho Tiểu Nhã che miệng cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Đang tại tận hứng lúc, Sảo Điệp dẫm lên gót sen luyện chuyển đi tới, công tử, mới nhất đồng thời công báo đưa đến. Công báo đã nói cái gì? Tô Tình tiếp tục đùa với Tuyết Cầu hỏi. Nói Bắc Tề đại hạn đã ủ thành thiên hai, hiện tại Bắc Tề Bắc Cảnh đã xuất hiện lưu dân, như lại không lương thực cứu tế, sợ rằng sẽ ủ thành không thua 30 năm trước thiên hai. Các nước hạ lệnh nghiêm cấm hướng Bắc Tề xuất khẩu lương thực, đây là muốn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn a. Nghiêm cấm xuất khẩu. Nếu như lúc này bán lương thực cho Bắc Tề, giá cả không phải là bọn hắn định đoạt. Đừng nói lật mấy lần, chính là lật gấp 10 lần đều có thể. Có tiền cũng không kiếm. Công tử, các quốc gia không chỉ có riêng thỏa mãn với kiếm Bắc Tề tiền, bọn hắn coi trọng là Bắc Tề quốc vận a. Tô Tình trong mắt chớp động suy tư, bọn hắn muốn đợi Bắc Tề lưu dân cầm vũ khí nổi dậy giao động quốc bản căn cơ, sau đó lại thừa cơ cắn một cái. Không sai, Bắc Tề quốc lực cũng không tệ, dân phong bưu hán quân đội thiện chiến, coi như bị thiên tai cho dù có lưu dân gây rối, vốn lấy Bắc Tề quân lực hoàn toàn có thể tùy tiện chấn áp. Ta xem, các nước là đánh tính toán sai. Ta Ngọc Hướng là cái gì thái độ? Ngọc Quốc còn không có tỏ thái độ, trong triều mặc dù cũng có đóng lại lương thực xuất khẩu nô luận, nhưng còn không có văn kiện chính thức truyền đạt. Bất quá, lúc này không có tỏ thái độ ngược lại là tỏ thái độ. Không sai. Triều đình hẳn là không nghĩ cắt đứt lương thực xuất khẩu, nhưng lại bức bách tại các quốc gia áp lực không có nói rõ. Bắc Tề cùng Ngọc Quốc giáp giới, phía bắc đường biên giới không có trời nguy hiểm có thể thủ. Bỏ đá xuống giếng dễ, đưa than ngày tuyết khó. Lần này vạn nhất liên thủ không thể đem Bắc Tề bóc chết, chờ hắn thở ra hơi trước tiên chính là tìm chúng ta phiền phức. Cái khác bảy quốc chính tốt tọa sơn quan hổ đấu, tốt nhất chờ chúng ta đánh cái lưỡng bại câu thương, liền mang theo Bắc Tề cùng Đại Ngọc đồng thời chia cắt. Bảy liên minh quốc tế tay vải vấn này, chưa hẳn không có tính toán Ngọc Quốc tâm tư. Vẫn là công tử nhìn sâu xa, ta chỉ nhìn ra triều đình muốn cùng Bắc Tề giao hảo, trợ Bắc Tề vượt qua cửa này sau đạt thành đồng minh, cùng chống chọi với bảy nước nhìn chằm chằm. Liên trước mắt Cựu Quốc cùng tồn tại thế cục, Bắc Tề cùng Đại Ngọc hợp tác cùng có lợi, chiến thì hai bại. Trừ phi Ngọc Quốc có thể giải quyết rơi Nam Đường uy hiếp, mà Bắc Tề cũng có thể giải quyết đến Bắc Ngụy. Không phải, chúng ta cùng Bắc Tề một khi khai chiến, hai nước cuối cùng vận mệnh chỉ có bị hai quốc gia này sau lưng đâm đao một cái kết cục. Còn có khác sao? Thiên Hạ Bình Đàm lại ra đổi mới. Sao Điệp đột nhiên nói, Thiên Hạ Bình Đàm năm nào không đổi mới? Có cái gì hiếm lạ? Công tử, ngươi lên Thiên Hạ Bình Đàm phong nhã bảng, đứng hàng phong nhã bảng thứ 76. Ồ, Tô Tình biểu lộ một trận, một mặt ngoài ý muốn. Văn Mạch Tô Thị, tam phòng đích thứ trưởng Tôn Tô Tình, ở lâu thâm phụ không người biết, một chiều phá án thiên hạ kinh. Tô Tình thông minh tuyệt đỉnh, văn võ song toàn, thi họa song tuyệt, thật là phong nhã công tử làm cư nhất phẩm phong lưu. Về sau, công tử cũng là nhất phẩm nhân vật phong lưu. Chương 86, Đạp Thanh, vẽ tranh. Không đáng tin cậy giã bảng mà thôi, không đáng tin. Lại nói, lên Thiên Hạ Bình Đàm nhất phẩm phong lưu rất đáng gồm sao? Trong nhà bên trên nhất phẩm phong lưu không có 100 cũng có 80 a. Nào có nhiều như vậy, cùng công tử cùng thế hệ toàn bộ Tô gia mới 12 cái mà thôi, công tử là thứ 13 cái. Công tử đứng hàng nhất phẩm phong lưu, chờ qua năm khi về nhà, ta xem ai còn dám nhìn xuống công tử. Trước kia công tử địa thấp, để những cái kia không có nhãn lực sau lưng nghị luận công tử. Hừ, về sau ai còn dám ở sau lưng cắn đầu lưỡi, ta không phải xé nát miệng của hắn. Có người chỉ trích qua ta, ta làm sao không biết? Công tử, ngài là thiếu gia, sau lưng chỉ trích người nào dám để ngươi biết rõ? Nhưng chúng ta những này hạ nhân lại có thể nghe được chút tin đồn, có thể khó nghe. Còn có cái gì khác tin tức sao? Không có. Chúng ta nơi này đâu? Gần nhất có xảy ra chuyện gì sao? Tỷ như trong giang hồ có xuất hiện cái gì võ lâm bại hoại, có cái gì hái hoa tặc? Không có. Sào Điệp hơi hơi suy tư sau lắc đầu. Sau lưng Thiết Sùng Lâu đột nhiên phảng phất nhớ tới cái gì, Tĩnh Hải phủ gần nhất lại xuất hiện một cái gì võ lâm tiên tử gọi Thẩm Bích Vân. Một tháng trước sơ xuất giang hồ lập tức liền danh chấn Tĩnh Hải. Trong truyền thuyết Thẩm Bích Vân tính cách huyền chuyển quốc sắc thiên hương, ưa thích kết giao giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt, tại bọn hắn thổi phồng dưới Thẩm Bích Vân nhân khí tăng vọt, bây giờ cơ hồ đến không ai không biết, không ai không hiểu tình trạng. Nghe xong lời này, Tô Tình lập tức tinh thần tỉnh táo, một mặt bắt quái nhìn xem Tiết Sùng Lâu, "Lao Tiết, ngươi có ý nghĩ gì? Ta giúp ngươi tham mưu một chút." "Đại nhân, ta cảm thấy cái này Thẩm Bích Vân có chút khả nghi. Sự nổi tiếng của nàng sau lưng có người ở trợ giúp, tất có toan tính mưu." "Không phải, ngươi liền cái này ý nghĩ?" Tiết Sùng Lâu khuôn mặt lộ ra mờ mịt, "Không phải đâu. Tu vi của nàng mới chỉ là thất phẩm cảnh giới, từ đâu tới lớn như vậy danh khí, thậm chí đến người người truy phủng tình trạng. Tây Môn Suy Tuyết đều bị nàng áp một đầu. Ngươi sẽ không bởi vì cái này mới nhìn nàng không vừa mắt ta? Ngươi vừa rồi không phải cũng nói a, nhân gia xinh đẹp a. Tĩnh Hải Võ Lâm nữ nhân xinh đẹp nhiều, ta không tin nàng có thể xinh đẹp đến đem Tĩnh Hải Võ Lâm tiên tử hiệp nữ đều làm thấp đi, vì sao hết lần này tới lần khác liền nàng có cao như thế nhân khí? Việc này tất có kỳ quặc, đại nhân, nếu không thuộc hạ trong bóng tối điều tra một chút." "Ừ, Tô Tình lập tức dây hiểu, lão tiết, không nhìn ra a, sáo lộ chơi rất sâu a." "Đại nhân, cái gì sáo lộ?" "Thuộc hạ nghe không hiểu." "Nghe không hiểu không có việc gì, ngươi muốn điều tra liền đi đi. Cũng trưởng thành, là nên thả xuống đi qua lại lần nữa bắt đầu." Tiết Sùng Lâu động giật giật khóe miệng. Đấy lòng mặc dù biết Tô Tình nhất định là hiểu lầm cái gì, nhưng lại không biết đến cùng hiểu lầm cái gì, chần chờ một chút vẫn là không hỏi. Ở chung nửa năm qua này, Tiết Sùng Lâu đối Tô Tình tính hiểu rất rõ. Đại nhân bình thường rất hiền hòa, xưa nay không bày tiểu cách nhà quan, nhưng không biết làm sao tư duy nhảy vọt độ có chút quá cao, có đôi khi lại đột nhiên tung ra một chút không giải thích được, thời gian dài như vậy, hắn đã sớm quen thuộc. "Công tử, ngày mai nghỉ mục, ngài nhưng có cái gì an bài sao?" "Ngày mai ngày gì?" "Sơ cửu." "Ngày mùng ngày 9 tháng 9, Trung Dương." "Trung Dương hẳn là đăng cao đạp thu. Nếu không ngày mai đi ra đạp thu a, ngươi có biết nơi nào có tốt đi ra?" "Đạp thu lời nói hẳn là Kính Hồ, Kính Hồ phía đông có một mảnh rừng phong, hàng năm lúc này đều sẽ có rất nhiều văn nhân mặc khách mộ danh mà tới. Nơi đó đình đài lầu các, sơn thủy tiểu tạ cái gì cần có đều có." "Tốt, liền đi Kính Hồ Đạp Thanh." Sáng sớm hôm sau, tại tiểu nhã hai cái nha đầu dưới sự thúc dục, Tô Tình sớm rời khỏi giường. Thu thập xong ra vẽ, cần câu, ăn cơm dã ngoại công cụ, Tô Tình mang theo hai cái nha hoàn ngồi lên xe ngựa lái ra huyện nha đi ra ngoài thành. Tô Tình ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi rút lui cảnh sắc. Đến thời điểm là mùa xuân 3 tháng, trong bất chi bất giác đã đi qua một cái xuân thu. Bên ngoài cảnh trí đã cùng trong trí nhớ khác biệt, khắp nơi lộ ra mùa thu tiêu điều. Loại này mùa thu độc hữu tiêu điều, là kiếp trước ở trong thành thị rất khó coi đến. Thành thị bên trong xanh hóa đa dụng bốn mùa luôn xanh cây, lại thêm đều là nhà cao tầng, cho dù có mấy gốc cây lá tàn lụi cũng sẽ không có bao lớn cảm xúc. Nhưng ở thế giới này, ngoài thành núi xanh toàn bộ khô héo, cổ đạo hai bên nguyên bản xanh đúng tươi tốt hoa cỏ cây tối giờ phút này đồng thời mất đi sinh cơ. Một màn này quả thật có thể trực kích tâm tình của người ta, không hiểu nhiều ra một chút thương cảm. Mã Sa Hành chạy hơn một canh giờ, đến tiểu nhã nói tới Kính Hồ bên ngoài. Tốp 5 tốp 3 xe ngựa cùng Tô Tình xe ngựa hội tụ đến một khối, hướng cùng một nơi xuất phát. Xuống xe ngựa, quả nhiên có không ít du khách đã tại núi này thủy chi quanh quẩn ở giữa. Phong cảnh quả thật không tệ, tiểu nhã, đem giá vẽ mang theo, hôm nay bản công tử nói không chừng sẽ lại hào hứng vẽ tranh một bước. Vâng. Công tử xác thực cũng rất lâu không có vẽ tranh. Kính Hồ thanh tịnh, rừng phong thâm u, gió mát thấm lòng người phi, lá rụng tĩnh mỹ thiên địa. Tại dạng này trong hoàn cảnh quả thật có thể để cho người lòng rộn ràng yên tĩnh, càng có thể kích phát đáy lòng cảm xúc. Tô Tình yên lặng đi ở rừng lá phong ở giữa, bên hai thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng ngâm thơ làm phú. Mặc dù có chút dung tục, nhưng cũng có mấy phần thú tao nhã. Xuyên qua rừng phong, nơi xa truyền đến từng đợt vui cười ồn ào âm thanh. Tô Tình tìm theo tiếng mà đi, nguyên lai là một đám thư viện học sinh tổ chức tới đây đạp thanh du ngoạn, đang tại tiểu tạ bên cạnh đi lấy tử lệnh. Đều là chút cô nương trẻ tuổi tiểu tử, tuổi trẻ thật tốt. Tô Tình biểu lộ cảm xúc. Công tử, như vậy Lao Khí Hoành Thu lời nói làm sao sẽ từ trong miệng ngươi nói ra? Ngài năm nay mới 22 tuổi, tuổi tác cùng những người kia tương tự. Lời này từ Lao ra trong miệng nói ra còn tạm được. Ngươi không nói ta còn thực sự quên, mấy ngày nay bị người mở miệng một tiếng đại nhân gọi, ta đều cho là chính mình đã qua bất hoặc chi niên. Đột nhiên, Tô Tình nhìn thấy nơi xa trong đình đài, một cái dựa vào lan can gầy gò nữ tử. Nữ tử hai mắt nhìn thẳng phương xa, như nước đồng dạng trong con ngươi tích xúc tràn ngập nồng đậm ưu sầu, cùng này phiên thiên mảnh này sắc thu hoàn mỹ dung hợp. Hào hứng làm lên, Tô Tình khép lại trong tay quạt xếp, "Tiểu Nhã, bản công tử muốn vẽ tranh." Giá vẽ triển khai, trải lên tốt nhất giấy tuyên, Tô Tình tiếp nhận Tiểu Nhã đưa tới bức vẽ, đã tính trước rơi vào trên giấy. Trong đầu hình ảnh phảng phất dừng lại ở trước mắt trên tờ giấy trắng, dĩ nhiên xuất hiện trong đầu hình ảnh. Hạ bút như có thần trợ, mỗi một bút đã rơi vào như thế tơ lụa, nhanh để cho người không kịp nhìn. Một chén trà thời gian, một cái đôi mắt u hoán nữ tử rơi vào bức tranh trên giấy. Tiểu Nhã nhìn cô gái trong tranh, ngẩng đầu nhìn nơi xa trong đỉnh đài lục y nữ tử, trong lòng không khỏi phát ra một chút chua xót. Kính hồ ở giữa đỉnh đài tiểu tạ cảnh sắc đã cực đẹp, nhưng này cái lục y nữ tử lại như xảo đoạt thiên công đồng dạng đem cái này cảnh đẹp biến thành nàng phụ trợ. Phản phất cái này đầy trời thu diệp bởi vì nàng đau thương mà rơi, phản phất kia kính hồ là nàng giờ phút này chập chờn tâm cảnh, phản phất kia thanh tuyển bên thai huyên náo đều vì phụ trợ nàng tinh mỹ. Tô Tình một mạch mà thành đem bức họa này vẽ xong, bức họa này tự nhiên mà thành không một tia kỹ xảo nhưng lại khắp nơi đều là kỹ xảo. Bức họa này ý cảnh tiêu chuẩn còn tại lúc trước đảo sơn bên trên bức họa kia phía trên. Tô Tình nhìn xem cô gái trong tranh, hơi hơi suy tư, lại cầm lên bút ở trống không chỗ đặt bút. Bạc vụ nùng vân sầu vĩnh chú, thụy náo tiêu kim thú. Giai tiết hữu trọng dương, ngọc trầm sát thụ, bán dạ lương sơ thấu. Đông ly bả tiểu hoàng hôn hậu, hữu ám hương doanh tụ. Mặt đạo bất tiêu hồn, liêm quyển tây phong, nhân bị hoàng hoa xấu. Hoàn thành bài ca này, Tô Tình trên mặt mới lộ ra nụ cười hài lòng. Như thế mới là tốt nhất. Mà cái này một khắc, Tiểu Nhã giờ phút này hai mắt đã nước mắt rưng rưng. Khó nén ghen ghét hâm mộ, hóa thành ngăn không được nước chua cuộn cuộn. Qua hồi lâu mới yếu ớt nói ra một câu, công tử. Tại sao Tiểu Nhã không thể là người trong bức họa này? Nếu là người trong bức họa là Tiểu Nhã, ta chính là chết cũng giá trị. Chương 87, ai đoán nữ tử? Lời này của ngươi, có bao nhiêu ủy khuất giống như? Đến, ngươi đi bên kia tìm cái cây dựa vào, bày cái tư thế, công tử cái này để ngươi chết cũng không tiếc. Tiểu Nhã nghe Tô Tình tiểu nói này, cũng không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt lập tức biến đỏ rực một mảnh. Nhìn xem Tiểu Nhã sững sờ ở vậy không động, Tô Tình nghi hoặc nhìn sang, làm sao? Thừa dịp thiếu gia còn có vẽ tranh hào hứng, thiếu gia có thể đem ta vẽ theo cô gái trong tranh đồng dạng đẹp sao? Tô Tình không cần nghĩ ngợi trở lại, nhưng tiếp xuống khẩu phong nhất biến, người nghĩ thật đẹp. Tiểu Nhã còn chưa kịp dâng lên vui sướng trong nháy mắt như bị mưa to rội tắt ngọn lửa nhỏ đồng dạng dập tắt. Bức họa này hẳn là bản công tử tác phẩm đỉnh cao, cần thiên thời địa lợi nhân hòa tương dung, thiếu một thứ cũng không được. Đời này còn có thể hay không vẽ ra bức thứ hai so sánh cùng nhau còn không thể biết, ngươi để cho ta một hơi thở vẽ hai bức. Nhưng công tử có thể cam đoan, nhất định đem Tiểu Nhã vẽ mỹ mỹ. Công tử, Tiểu Nhã không phải là không hiểu đạo lý, ta biết văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên là được, tất cả những thứ này chú ý là cái chữ duyên. Công tử cùng cô nương kia vốn không quen biết, lại bởi vì lúc này cảnh này, vì nàng làm ra như thế thiên công chi tác, kia là nàng duyên, Tiểu Nhã mặc dù hâm mộ lại cương cầu không được. Tô Tình chế nhạo cười một tiếng, ngươi cảnh giới tăng lên không ít nha. Công tử, tranh này xử lý như thế nào? Quay đầu tìm phiếu thợ rèn phó dán lên. Tô Tình trần chờ hồi lâu, yên lặng thở dài, ném a. Ném? Tiểu Nhã khó có thể tin kinh ngạc nói, tốt như vậy tác phẩm hội họa, tại sao có thể ném? Vẽ mặc dù không tệ, nhưng ta cùng cô nương kia vốn không quen biết, đưa nàng vẽ xuống đã là càng rỡ, như còn giữ chẳng phải là bẩn người trong sạch. Ném a. Nói xong, Tô Tình đứng người lên duỗi lưng một cái, các ngươi thu thập, ta đi qua đi đi. Tô Tình thư triển cánh tay, tự mình hướng rừng phong chỗ sâu mà đi. Đi chưa được mấy bước đường, rừng phong bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng động tĩnh, tìm theo tiếng nhìn lại một cặp nam nữ thần sắc khẩn trương hướng Tô Tình xem ra, nhất là cái tiên nam, một đôi mắt như phun lửa đồng dạng. Tô Tình lập tức ý thức được khả năng hỏng nhân ra chuyện tốt, quay người nhanh chóng rời đi. Dừng xe ngồi yêu rừng phong một a. Một bên khác, Tiểu Nhã cầm tác phẩm hội họa, chần chờ không chừng. Muốn ném, không bỏ được, giữ lại xác thực không quá thích hợp. Đột nhiên Tiểu Nhã nhãn châu xoay động, đem bức tranh lên. Sau đó chậm rãi hướng trước mặt thư viện học sinh mà đi. Trong đình đài, cái kia lục y nữ tử vẫn như cũ bên cạnh dựa vào cái này cột gỗ, hai mắt vô thần nhìn phương xa. Phản phất bên người huyên náo, chung quanh náo nhiệt đều cách xa nàng đi, thế gian này phồn hoa như gấm đều cùng nàng không quan hệ. Nữ tử gầy gò trên mặt, lúc nào cũng chảy ra hồi ức, lúc nào cũng hiện lên đau thương. Vị cô nương này, bên người đột nhiên vang lên một thanh âm, lục y nữ tử hoàn hồn, quay đầu nhìn lại. Đã thấy Tiểu Nhã thản nhiên cười nói đứng ở phía sau, nét mặt tươi cười như nguyệt quang giống như ôn nhu. Vị cô nương này, công tử nhà ta mới vừa gặp cô nương một người độc ghế dựa vào lan can. Tại thiên địa khí tượng phù hợp, chưa qua cô nương cho phép, liền cho cô nương vẽ tranh một bức. Đây là nhà ta công tử vẽ, hiện tặng cho cô nương, nhìn cô nương chớ trách. Ồ. Lời nói xong, lục y nữ tử bên người vang lên một tiếng thét kinh hãi, một cái mặt tròn nữ tử vội vàng xông tới, "Lan Lan, nhân duyên thượng môn à, vị cô nương này, công tử nhà ngươi đâu? Ở đâu? Là người nào? Công tử nhà ta đi rừng phong du ngoạn đi." Nói xong đem trong tay vẽ đưa tới lục y nữ tử trước mặt. Lục y nữ tử hơi hơi kinh ngạc, vẫn là thò tay tiếp nhận vẽ. Tiểu Nhã đối với lục y nữ tử vạn phúc thi lễ, quay người mịt mờ rời đi. "Lan Lan, mau mở ra nhìn xem, nhân ra vẽ như thế nào? Phải chăng còn bổ sung thơ tình một bài?" Mặt tròn cô nương hưng phấn hỏi. Lục y nữ tử thần sắc không vui không buồn, chậm rãi triển khai tác phẩm hội họa. Làm tác phẩm hội họa triển khai ở trước mắt trong nháy mắt, lục y nữ tử trên mặt biểu lộ lập tức dừng lại. Bức họa này phản phất tự thành thiên địa, trong nháy mắt đưa nàng thôn vệ trong đó. Cô gái trong tranh là nàng, mà nàng cũng giống như biến thành cô gái trong tranh. Đầy trời lá khô như thải điệp, kính hồ bình tĩnh như đông tuyết, thiên địa ồn ào huyên áo, ta tự lấy hoàn toàn yên tĩnh. Thật tiên lặng đẹp vẽ, tốt độc cô thiên địa. Một giây sau, lục y nữ tử nhìn thấy trên vẽ đệ tử, nhất là một câu cuối cùng mạc đạo bất tiêu hồn, liêm quyển tây phong, nhân bị hoàng hoa xấu. Mình những ngày này gầy gò mắt thường đều có thể thấy, vừa vặn bên cạnh bằng hữu có ai thật quan tâm tới. Đại gia trừ an ủi sự tình qua đi, khuyên ta thả xuống bên ngoài, có ai chân lý giải cảm thụ của ta. Thốt thê mỹ tử. Viết ra như vậy huyền chuyển hàm xúc thê mỹ tử công tử, nhất định là cái văn nhược tinh tế tỉ mỉ tiểu sinh, Lan Lan, trong tranh tại sao không có lưu danh? Là quên sao? Chớ nói lung tung, nhân gia công tử cũng không ý này, hắn chỉ là nhìn ta một người tịch mịch, cho ta vẽ bức họa thôi, thiên nhai người qua đường, có lẽ sau này sẽ không lại gặp. Đừng nói như vậy, tuân tài đã đi, ngươi cũng không thể một mực dạng này sầu não bất tức a. Ta xem bức họa này vẽ tốt như vậy, vị công tử kia văn thải phong lưu khả năng không ở tuấn tài phía dưới a. Ta không muốn nói những thứ này. Lục y nữ tử đem bức tranh lên nói, lại quay đầu, tầm mắt phần cuối đã không tiểu nhã tung tích. Ngày hội trùng dương, tức là lên cao phong tục, cũng là tế tổ tháng ngày. Cho nên tại hoang sơn giã lĩnh khắp nơi có thể gặp đến khói lửa lở lở. Thanh Nhạc huyện Nam giao miếu thành hoàng, hàng năm trùng cửu cũng sẽ có rất nhiều người tới đây đốt đèn đốt hương, tế bái tổ tiên. Tự nhiên, đến miếu thành hoàng tế bái người chết đều cũng có người có tiền nhà, rốt cuộc hàng năm thanh toán cho miếu thành hoàng cung phụng số tiền mắt không ít, không phải nhà có tiền thật không nỡ. Giờ mão vừa qua khỏi, ánh bình minh vừa ló dạng. Một cái một thân áo xanh phu nhân mang theo hai cái nha hoàn thị nữ sớm đi tới miếu thành hoàng cung phục đường. Nơi này, thờ phụng hàng trăm hàng ngàn tọa linh vị. Phu nhân chậm rãi bước vào cung phục đường, đi tới một tòa linh bài trước, cầm lấy chổi lông gà lau bàn bên trên bụi bặm. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, cung phục đường bên trong dưới ánh nến, khói xanh phiêu tán. Đột nhiên, đứng tại phu nhân sau lưng nha hoàn cảm giác sau lưng mát lạnh, run rẩy một chút. Quay người đang muốn đi đóng cửa sổ, đột nhiên khẽ mắt liếc qua nhìn thấy cung phục đường chỗ sâu dường như có người ở nơi đó. Lập tức, dọa đến nha hoàn sau lưng dâng lên một trận mồ hôi lạnh. Ai? Liêu Nhi, làm sao? Phu nhân lạnh lấy tiếng buông nói. Phu nhân, bên trong giống như có người. Phu nhân biến sắc, liền vội vàng đem chổi lồng gà đưa ngang trước người. Ở đâu? Bên trong. Phu nhân, ta không dám. Phu nhân sắc mặt phát lạnh, cánh tay nhoáng một cái từ một cái khác nha hoàn bọc hành lý bên trong rút ra một thanh trường kiếm cầm trên tay. Ai dám ở đây giả thần giả quỷ? Phu nhân một bên quát, một bên chậm rãi đi vào chỗ sâu. Tại xốc lên chỗ sâu nhất một khối màu xanh lá vải mảnh về sau, một cái hai đầu gối quỳ trên đất, miệng ngậm ngọn nến cô gái trẻ tuổi quỳ gối góc tường không nhúc nhích. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn xẹt qua phía chân trời. Dừng phong yên tĩnh thâm u, thỉnh thoảng có lá rụng bay xuống tô điểm thiên địa. Mới nhìn cái này cảnh sắc, xác thực có phần bất bị. Nhưng nhìn thời gian dài cũng liền như thế. Hơn nữa Tô Tình một đường đi tới, gặp được không thua 7-8 đối tu luyện tuổi khô liệt hỏa trưởng nam nữ si tình, nhiều Tô Tình càng là không có nhàn tình nhã trí. Chúng ta trở về đi. Tô Tình nhàm chán nói. Cái này trở về, thời điểm còn sớm đâu. Nhìn tới nhìn lui cũng liền như thế, không có ý nghĩa. Vâng. Hai nữ khá là thất lạc đáp. Mới vừa đi ra rừng phòng, đã thấy nơi xa một thất khoái mã chạy như điên tới. Công tử, người kia có phải hay không triển chiêu? Tiểu Nhã chỉ vào nơi xa rục ngựa mà đến người hỏi. Đem có phải hay không bỏ đi, chính là triển chiêu. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 88, tàn nhẫn hung thủ. Đại nhân. Triển chiêu tới trước mặt Tô Tình lập tức xuống ngựa, đại nhân, phát sinh án mạng. Thật. Tô Tình lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, trong nháy mắt ý thức được không ổn, vội vàng ho nhẹ một tiếng, ý của ta là, quá tiếc với, địa phương nào? Nam giao miếu thành hoàng bên trong xuất hiện một bộ nữ thi, bị làm thành người sắp điểm thiên đăng. Tiết Sùng Lâu đã mang theo huynh đệ đi. Tốt, bạn quan cái này đi. Tô Tình trực tiếp tiếp nhận triển chiêu cưỡi đến ngựa, chở mình lên ngựa, người đem Tiểu Nhã bọn hắn đưa về nhà môn sau lại qua tới. Nói xong, quay người rục ngựa mà đi. Rất lâu không thấy được công tử như vậy tinh thần. Sào Điệp nhìn đi xa Tô Tình, yếu ớt nói: "Đúng vậy à, từ khi nửa năm trước phá cực nhạc môn về sau, đại nhân một mực buồn bã hiệu xỉu. Liền ngay cả câu cá vẽ tranh đều là mất tập trung. Mặc dù tại trước mặt chúng ta không có biểu hiện ra dị thường, nhưng ta có thể cảm giác được công tử rất cô độc." Tô Tình ra roi thúc ngựa đuổi tới miếu thành hoàng, giờ phút này miếu thành hoàng bên ngoài đầy người. Miếu thành hoàng cửa ra vào, bị nha môn dùng vải kéo ra vành đai cách ly. Tô Tình xuống ngựa, trực tiếp hướng miếu thành hoàng bên trong mà đi. Cung phụng đường bên trong có chút lờ mờ, tăng thêm ngọn nến cháy lên khói xanh, để cung phụng đường lộ ra thanh vụ lượn lờ không giống nhân gian. Một đám bộ khoái đang tại giơ bó đuốc, một tấc sưu tầm, Tiết Sùng Lâu ở một bên, cùng một cái trung niên phu nhân nói chuyện. "Sùng Lâu." Tô Tình bước nhanh đến phía trước kêu lên. Tiết Sùng Lâu liền vội vàng đem phu nhân mang tới, "Vu phu nhân, vị này chính là chúng ta Tô đại nhân." Dân nữ gặp qua đại nhân. "Sùng Lâu, tình huống như thế nào?" "Có cái cô gái trẻ tuổi bị luyện thành thiên đăng, buổi sáng là vị phu nhân này phát hiện trước nhất phái người báo án." Tô Tình nghe vậy, đi tới bị điểm thiên đăng nữ tử trước mặt. "Ông." Trong đầu lập tức phát ra một trận rung động, tập án ghi chép tự động bắn ra, hiện lên ở não hải. Phát hiện màu xanh lam có thể tiếp lấy vụ án, phải chăng thu vào. Cuối cùng có một kiện màu xanh lam hồ sơ vụ án, quá khó khăn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thu vào qua màu đỏ vụ án, tập án ghi chép khẩu vị vậy mà biến chọn. Thời điểm vừa mới bắt đầu, màu trắng vụ án còn có thể thu vào tập án ghi chép, nhưng này nửa năm qua, sửng sốt không có một kiện màu trắng vụ án thu vào thành công. Cho dù là ẩu đả trí tử dạng người này án mạng tử, vẫn như cũ vô dụng. Quân không thấy, Tô đại nhân đã nửa năm không có khai trương a.
Thu vào.
Tập án ghi chép tự động mở ra đến mới nhất trang. Hồ sơ vụ án 20, bị điểm tiên đăng nữ tử. Vụ án đẳng cấp, màu xanh lam. Hoàn thành thu vào, Tô Tình lại đánh giá đến cô gái trước mặt. Nữ tử hiện lên ngồi chồm hổm trạng thái, ngửa đầu, mở lớn miệng này, trong mồm rỗi ra một giới màu xám xác, ngọn nến có bị thiêu đốt qua vết tích, giờ phút này đã bị dập tắt. Nếu như trừ bỏ ngọn nến, nữ tử tư thế giống như là tại ngửa mặt lên trời hò hét. Trên người nữ tử mặc đỏ tươi y phục, rất là tươi đẹp, trên mặt còn bị thoa son phấn, đem nữ tử cách ăn mặc dường như người sống. Từ ngọn nến bùng cháy, nhỏ nến trồng chất phán đoán, đã bị đốt rất lâu, chí ít 5 cái canh giờ trở lên. Như thế suy đoán, nàng hẳn là buổi tối hôm qua bị chuyển vào trong này. Người chết thân phận đâu? Vẫn đang tra. Có hay không manh mối khác? Cung phụng đường buổi tối hôm qua giờ mùi khóa cửa, từ người gác cổng họ Tần đại gia phụ trách, Tần đại gia khẩu thuật, buổi tối hôm qua đóng cửa thời điểm còn rất tốt. Nhưng không bài trừ hắn mắt mở, không có nhìn rõ ràng. Nhất định là không có nhìn rõ ràng. Vu phu nhân lúc này nói, đừng nói là hắn một cái lao đầu tử, chính là ta ngay từ đầu cũng không có nhìn rõ, thẳng đến đi đến tận cùng bên trong, xốc lên vải mảnh mới nhìn rõ. Đi hỏi một chút hôm qua có hay không người khả nghi tới qua, tùy thân hẳn là mang theo dương lớn bao lớn.
Vâng.
Bận rộn đến buổi chiều mặt trời nhanh xuống núi thời điểm mới làm xong, Tô Tình mang theo một đám bộ khoái trở lại nha môn. Hồi nha cửa về sau, Tô Tình lập tức đem thi thể giao cho nghiệm thi đường nỗ tác, bởi vì tạm thời không có cái khác đầu mối hữu dụng, Tô Tình liền dứt khoát tại nghiệm thi đường chờ lấy. Người chết tuổi tác hẳn là tại 17-18 tuổi, nguyên nhân tử vong không rõ. Thi thể trải qua đặc biệt xử lý, cho nên không cách nào phán đoán thời gian tử vong. Ổ bụng bên trong nội tạng bị móc sạch, quan chú 40 cân sắp làm thành tiên đăng. Đại nhân, thuộc hạ làm ngỗ tắc một chuyến này có 20 năm, gặp qua nghe qua ly kỳ bản án lấy ngàn mà tính, thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thi thể, nghe qua bực này phát rồ hung thủ. Giết người bất quá đầu rơi xuống đất, giết người sau làm tiên đăng, hung thủ chỉ sợ cùng người chết có thủ không đội trời chung. Nhưng nàng chỉ là một cái thanh xuân thiếu nữ, làm sao cùng người kết xuống sâu như vậy thù đại hận? Chưa chắc là bản nhân thù hận, có lẽ là thế hệ trước đâu. Đại nhân, người chết thân phận tìm tới. Lúc này, Tiết Sùng Lâu nhanh chân đi đến. Đại nhân, người chết gọi Dương Tiểu Lan, năm nay 18 tuổi, là Thanh Nhạc Thư Viện học sinh. Thanh Nhạc Thư Viện là năm trước vừa mới xây xong vận doanh thư viện, thư viện chia làm nữ khoa cùng nam khoa học tập là tứ thư ngũ kinh, sáu học lục nghệ, nữ khoa học là cẩm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Đại Ngọc Quốc văn phong tự thịnh, có ba đầu văn mạch trấn áp văn khí, liền xem như trong núi tiểu phu lúc đốn tuổi đều có thể ngâm sướng hơn mấy câu. Nhưng cho dù văn phong như thế chi thịnh, nữ tử đọc sách vẫn như cũ rất ít, huống chi là vào thư viện đọc sách. Một giới học sinh, làm sao sẽ thảm tao độc thủ, còn bị như thế đối đãi? Người chết phụ thân cũng tới, đại nhân phải chăng vừa thấy?
Tốt.
Tô Tình ra nghiệm thi đường đi tới nội viện, giờ phút này trong nội viện, đứng một cái điều hữu thân ảnh. Tại ánh chiều tà bên trong, người đàn ông này còn xuống lưng tựa như kia sắp mất đi tà dương. Nhìn thấy Tô Tình đi tới, lão nhân đầy mặt lệ quang bịch quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, ta khuê nữ làm sao? Bọn hắn nói ta khuê nữ bị hại, có phải là thật hay không? Nhìn thấy lão nhân trước mắt, Tô Tình biểu lộ hơi hơi kinh ngạc. Trong tưởng tượng Dương Tiểu Lan ra cảnh hẳn là vô cùng tốt, không phải làm sao sẽ cam lòng nữ hài tử đi thư viện đọc sách? Đọc sách giá cả đắt cỡ nào? Nữ tử đọc sách lại không thể tham gia khoa cử, đọc để làm gì? Lại nói, liền xem như đọc sách, ở đâu không phải đọc? Làm gì đi loại này thuộc về quý tộc thư viện đọc sách? Nhưng không nghĩ muốn Dương Tiểu Lan phụ thân lại là trước mắt cái này đầy mặt nếp nhăn, lưng còn xuống, trên người dán đầy miếng vá lão nhân. Nghe trước mắt lão nhân gào khóc hỏi thăm, Tô Tình tâm không có tồn tại bị nhéo một chút, nhưng cũng không đành lòng lừa hắn, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Nhà ngươi có cái gì kẻ thù sao? Hoặc là con gái của ngươi cùng người nào có khúc mắc? Ta khuê nữ thật bị hại.
A, trời ạ.
Lập tức, lão nhân lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóc trời lấy đất đứng lên. Tô Tình nhíu mày, mấy lần nghĩ muốn đánh gãy. Dương lão tứ, bây giờ không phải là khóc tang thời điểm, đại nhân nhà ta đang tra hỏi ngươi đâu. Tiết Sùng Lâu lạnh giọng quát. Đại nhân, ta là thành thật bạn phận người, nào có cái gì cửu gia a, ta khuê nữ là cái người đọc sách, bình thường cùng người nói chuyện đều là nhẹ giọng thì thầm, làm sao có cái gì cửu gia? Đại nhân, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta khuê nữ chết như thế nào? Dương lão tứ, ngươi là làm cái gì? Tiểu nhân là cái người bán hàng rong, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán tạp hóa. Ngươi một cái người bán hàng rong cung ứng con gái đi Thanh Nhạc thư viện đọc sách. Ta liền như vậy một cái khuê nữ, đó là ta bảo bối quý giá. Nàng thích đọc sách, muốn đi thư viện ta liền tính đập nồi bán sắt cũng phải cung cấp nàng đi. Đây là vì gì? Ta khuê nữ đều không, nói ra không sợ đại nhân xem thường. Ta liền hy vọng khuê nữ tương lai có thể gả cái hảo nhân ra. Nhưng ta chỉ là cái người bán hàng rong, phải dựa vào bà mối làm mối, khuê nữ khẳng định gả không được người trong sạch. Nghe nói Thanh Nhạc thư viện có rất nhiều quan to hiển quý con cái, ta chỉ muốn lấy khuê nữ ở bên trong có thể gặp được nhân duyên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc này mới không đến một năm, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 89, sắp xanh manh mối. Dương Tiểu Lan khi nào xảy ra chuyện? Tô Tình hỏi lần nữa. Hẳn là hôm qua, sáng sớm hôm qua Lan Nhi sau khi ra cửa liền không có người gặp lại qua nàng. Ta ban đêm sau khi trở về phát hiện Lan Nhi còn không có về nhà lập tức đi tìm, đem người quen biết đều hỏi hết, đều không có gặp qua Lan Nhi. Lúc ấy đấy lòng ta liền đoán được khả năng sẽ xuất sự tình, nhưng ta không dám hướng kia nghĩ, thẳng đến quan sai tìm tới cửa. Ta đáng thương khuê nữ a. Gần nhất Dương Tiểu Lan nhưng có gặp phải cái gì người xa lạ hoặc là người kỳ quái?
Không có, ta khuê nữ xưa nay không cùng không đứng đắn người nói chuyện, chung quanh ở đều là nhìn xem nàng lớn lên hàng xóm láng giềng, phụ cận cũng không có mới chuyển đến người xa lạ.
Đại nhân, ta có thể gặp một chút ta khuê nữ không? cho ta xem một mắt được không? Tô Tình nghe đối phương cầu xin, có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, hờ hững lắc đầu. Ngươi tốt nhất đừng nhìn, không phải bản quan tuyệt tình, bản quan là sợ ngươi không tiếp nhận được. Đưa Tiễn Dương lão tứ, Tô Tình lần nữa trở lại nghiệm thi đường. Nỗ Tắc đã đem thi thể cẩn thận đã kiểm tra, nhưng cũng không có đặc biệt thu hoạch. Các ngươi thấy thế nào? Tô Tình đối với Triển Chiêu Tiết Sùng Lâu hỏi. Ta cảm thấy có thể là cái nào đó tà giáo nghi thức. Tiết Sùng Lâu suy tư nói, sớm mấy năm ta vào Nam ra Bắc, cũng được chứng kiến một chút trên lệch thuật sĩ. Có phương Bắc mời tiên dạy, phương Nam thần hàng dạy, bọn hắn đều có một chút kỳ quái nghi thức, bái tà thần khuôn mặt đáng ghét. Lấy máu ở trên người vẽ tranh nhảy âm trầm vũ đạo, dù sao làm sao quái dị làm sao tới. Đem người làm thành thiên đăng bày ở miếu thành hoàng cung phụng đường, có phải hay không là vì cung phụng người nào đó? Triển Chiêu nghe xong, hai mắt lập tức lóe ra ra tinh mang, có đạo lý. Đại nhân, có muốn hay không chúng ta trọng điểm kiểm tra loại bỏ gần đây đến Thanh Nhạc huyện người bên ngoài, còn có gần nhất đưa vào cung phụng đường người chết linh bài, có hay không dị tộc? Tô Tình chậm rãi lắc đầu, như vậy đi tìm không khác mò kim đáy biển, ta cảm thấy à, điều tra phương hướng hẳn là đặt ở sáp phía trên. Sáp. Tiết Sùng Lâu nhìn bị Từ Dương Tiểu Lan ổ bụng bên trong móc ra 40 cân sáp, lập tức giật mình, 40 cân sáp, nói ít muốn 100 lượng bạc. Hung thủ vì làm thiên đăng tiêu phí không ít. Bách tính đốt đèn đồng dạng dùng ngọn đèn, châm đến nhân gia vốn cũng không nhiều, huống chi duy nhất một lần mua nhiều như vậy sáp tất nhiên là số rất ít. Dạng này, Tiết Sùng Lâu, ngươi đi tất cả bán sáp cửa hàng hỏi thăm, có người hay không lượng lớn mua sắm. Triển Chiêu, ngươi đi hỏi thăm bản địa phú hộ, đối chiếu nhà bọn hắn bên trong ngọn nến số lượng, ngọn nến giá cả đắt đỏ, đều sẽ ký sổ, điều tra thêm có hay không thiếu khuyết. Bản quan đi chế sáp công xưởng điều tra thêm nhìn. Vâng. Sáng sớm hôm sau, ba người chia ra hành động lên. Tô Tình mang theo một cái áo xanh bộ khoái đi ra cửa. Sau lưng bộ khoái gọi Lý Ngang, là Lý Bộ Đầu tộc huynh. Nhưng cùng Lý Bộ Đầu tính cách hoàn toàn tương phản, là cái nửa ngày nghẹn không ra một chữ hú đút. Lý Bộ Đầu tháng trước bị điều đi Tĩnh Hải phủ chức con nhỏ, xem như thăng a trước khi đi để Tô Tình chiếu cố một chút Lý Ngang, liền để hắn làm thủy tùng. Lý Ngang mặc dù trầm muộn nhưng làm việc chịu khó, Tô Tình đối với hắn rất là hài lòng. Chế sắp công xưởng tại Thanh Nhạc huyện ở ngoại ô, rời xa nhân khẩu dày đặc địa phương. Nhìn từ điểm này, các đời Thanh Nhạc huyện huyện lệnh đối nhau sinh an toàn cái này một khối làm vẫn là tương đối đúng chỗ. Sắp là chất dẫn cháy vật, một khi thiêu cháy hậu quả khó mà lường được. Đi tới chế sắp công xưởng, bên ngoài gió thu lạnh rung gió lạnh tấu xương, nhưng công xưởng bên trong lại là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Rất nhiều công nhân trực tiếp cởi xuống áo, giam giữ cánh tay làm việc. Tô Tình mặc dù không có mặc quan phục, nhưng Lý Ngang mặc sai dịch chế phục. Công xưởng công nhân vừa thấy, vội vàng cấp quản sự đi báo tin. Không đợi Tô Tình đến gần, một cái tuổi qua 50 hoa dâm lao đầu vội vã từ công xưởng chỗ sâu chạy ra. Khách quý đến, xin hỏi công tử là phương nào quý nhân, tới đây có gì muốn làm? Lao đầu, đại nhân nhà ta chính là Thanh Nhạc huyện lệnh. Lý Ngang vội vàng lớn tiếng nói. Lão giả biểu lộ nhất biến, lập tức quỳ rạp xuống đất, thảo dân từ vong nghĩa, bái kiến huyện thái gia. Đứng dậy, không cần đa lễ. Bản quan tới đây có một chuyện tướng tìm. Từ vong nghĩa sắc mặt lập tức nhất biến, có thể làm cho huyện thái gia tự thân qua tới tướng tìm sự tình khẳng định không nhỏ. Đấy lòng trong nháy mắt nhanh chóng suy nghĩ mở tới. Gần nhất không có phạm tội a, không có chôn thuế a, nơi này không tiện nói, tìm một chỗ. Tô Tình cao mày, cái này trong không khí mùi quả thực không tốt lắm nghe. Chế sáp công xưởng mùi với thân thể người nhất định là có thương tổn, nhưng ở thời đại này, người sống cũng liền so ra súc tốt một chút. Không có người sẽ để ý những này, lại nói, để ý cũng vô dụng, người dù sao cũng phải còn sống. Theo Từ Vô Nghĩa đi tới nội đường, Từ Vô Nghĩa thần sắc khẩn trương đứng tại trước mặt Tô Tình chống đỡ cái đầu. Tô Tình từ Lý Ngang trong tay tiếp nhận bao khỏa đưa tới, những này sáp ngươi giúp bản quan nhìn xem, có phải hay không các ngươi công xưởng chế tác. Từ Vô Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bao khỏa triển khai, bao khỏa bên trong sáp là Tô Tình tiện tay cắt xuống một khối, màu xanh nhạt như thanh ngọc đồng dạng. Vốn cho rằng Từ Vô Nghĩa sẽ xem xét hồi lâu, ai biết vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền vội vàng lắc đầu, đại nhân, đây không phải chúng ta công xưởng chế tác. Có căn cứ gì? Tô Tình mặt không biểu tình hỏi. Đại nhân, này sáp hiện lên màu xanh nhạt, đây là sáp bên trong còn có tạp chất không có bị loại trừ gây nên, đây là 3 năm trước công nghệ hiện tại đã bị đào thải. Loại này sáp bốc cháy lên có cỗ nhàn nhạt cháy khô vị, nghe lâu sẽ cho người đầu váng mắt hoa, chính quy trên thị trường đã sớm không có loại này sáp. Lại nói, từ khi 7 năm trước Hoài An phủ bên kia phát sinh sự kiện kia về sau, từng cái chế sáp công xưởng đối sáp quản lý phi thường nghiêm ngặt. Mỗi ngày vào sổ ra sổ đều sẽ chuyên môn ghi chép xét duyệt, sẽ không còn có sáp dẫn ra ngoài đi ra tình huống. Chỉ ít, chúng ta công xưởng là như thế. Vậy ngươi nói nơi nào còn có loại này sáp đâu? Hoặc là 3 năm trở lên hàng tồn, hoặc là chợ đen công xưởng dùng rơi ở phía sau kỹ thuật chế tác. Tô Tình trong mắt lấp lóe suy nghĩ, ngược lại cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Ngươi nói 7 năm trước Hoài An phủ chuyện phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân có chỗ không biết, tại 10 năm trước, Giang Châu một nửa sáp đến từ Hoài An. Năm đó có một nhà chế sáp công xưởng tọa lạc ở trong thành ngõ sâu bên trong. Có một ngày phát hiện trong khố phòng mất trộm 300 cân sáp xanh, 300 cân cũng không phải số lượng nhỏ a lúc này, công xưởng quản sự báo quan. Nhưng còn không chờ huyện thái gia đến tra, công xưởng cháy. Nghiệp chứng a. Công xưởng chủ sự vì phòng ngừa kẻ trộm chạy trốn, đem tất cả công nhân lưu tại công xưởng, trận này lửa, đốt hơn nửa đêm chết hơn 110 cá nhân, liền ngay cả phụ cận cư trú bách tính cũng thiêu chết mười mấy cái. Về sau phòng đoán a, trận lửa này sớm không đốt muộn không đốt, hết lần này tới lần khác lúc kia đốt, tám thành là kẻ trộm sợ sự tình bại lộ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thiêu chết nhiều người như vậy, ai là kẻ trộm tự nhiên không thể nào tra được. Huyện thái gia ném chức quan, chi phủ lão gia cũng dẹp đến bên ngoài. Hoài An những cái kia xây ở khu dân cư phụ cận chế sắp công xưởng nhao nhao rời xa, chúng ta cũng là lúc kia rời đi Hoài An đến thành Nhạc huyện. Đa tạ tiên sinh báo cho, bản quan còn có khác sự tình, cáo tử. Đại nhân tuyệt đối đừng nói như vậy, có thể cho đại nhân giải đáp nghi vấn là lão hủ phúc phận. Lão hủ mạo muội hỏi một câu, cái này sắp là cùng chuyện gì có quan hệ?
Không thể nói.
Vâng vâng vâng.
Tiểu nhân lắm miệng.
Từ Võ Nghĩa liên tục nói,
bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực.
Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết.
Chương 90, hung thủ là ngươi.
Từ chế sắp công xưởng trở về, Tô Tình trong đầu không khỏi suy nghĩ Từ Võ Nghĩa lời nói.
7 năm trước, Hoài An phủ phát sinh qua vụ án lớn như vậy.
Vụ án này có thể hay không cùng năm đó việc có liên lụy?
Không phải Tô Tình quá giỏi về liên tưởng, hung thủ đem Dương Tiểu Lan sát hại, còn chế thành ngọn nến đốt đèn.
Cử chỉ này bao nhiêu dẫn theo điểm cửu hận.
Không oán không cửu, có thể làm được một bước này.
Hơn nữa tại sao không làm thành khác, không phải làm thành thiên đăng đâu?
Lớn nhất liên quan chính là sáp.
Sáp xanh là 3 năm trước công nghệ, năm đó xảy ra chuyện công xưởng mất đi chính là sáp xanh.
Quá xảo hợp.
Mặc dù không có từ công xưởng lấy được sáp xuất xứ, nhưng cũng may biết rõ phần rõ sáp phương pháp.
Trở lại nha môn, sai người đem Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu tìm trở về.
Đem như thế nào phân rõ sắp phương pháp báo cho về sau, lại đem bọn hắn tán đi ra.
Mặt trời lặn tà dương, Tô Tình đứng ở trong viện nhìn về phía chân trời mất đi trời chiều, chẳng biết tại sao, gần nhất luôn là có chút đa sầu đa cảm.
Đại nhân,
tìm tới.
Một tiếng hưng phấn tiếng hô vang lên, Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu sóng vai đi tới.
Tìm tới hung thủ.
Nhanh như vậy?
Đại nhân, ngài đây là quá để mắt chúng ta.
Tiết Sùng Lâu cảm thấy im lặng, chúng ta tìm tới sắp xanh, tại Cửu Hồ Đồng bên trong một cái cửa hàng bên trong tìm tới.
Người đã mang về, chờ lấy đại nhân thẩm vấn đâu.
Đi.
Tô Tình vung tay lên, trực tiếp tiến về địa lao phòng thẩm vấn.
Trong phòng thẩm vấn, một cái mang theo mũ cao nam tử trung niên thần sắc bối rối trái phải nhìn quanh, sắc mặt một hồi trắng một hồi xanh, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ.
Quan gia, ta đến cùng vì sao bị bắt vào đến?
Cho cái chỉ rõ a.
Ám chỉ cũng được a.
Trong địa lao, nha dịch lạnh lùng liếc qua, dành cho một cái người tự nghĩ ánh mắt.
Đại nhân.
Tham kiến đại nhân.
Nơi xa tiếng kêu gọi liên tiếp, một đám lao sai dừng lại nhỏ giọng trò chuyện, nhao nhao giữ vững tinh thần đến.
Đại nhân.
Tiểu nhân oan uổng a.
Trung niên nam tử kia nhìn thấy Tô Tình, lúc này bịch quỳ rạp xuống đất.
Bản quan còn không có tra hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao trước oan uổng đứng lên?
Bản quan oan uổng ngươi cái gì?
Đại nhân, tiểu nhân không biết phạm chuyện gì, nhưng tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân bản tính thuần lương, an phận thủ thường, chưa hề làm qua làm điều phi pháp sự tình, trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm.
Tô Tình đưa tay, Tiết Sùng Lâu đưa tới hai cái ngọn nến, đây là ngươi trong tiệm ngọn nến sao?
Nam tử trung niên nhìn đồng dạng, ánh mắt hơi động một chút lại ngay cả vội vàng lắc đầu, không phải, loại này sắp xanh tuyệt đối không phải tiểu nhân chỗ bán.
Đều đến cái này cũng đừng tính toán, nhu trí, khôn ngoan, cái này hai chi ngọn nến chính là từ ngươi cửa hàng mua được. Sắp xanh đã sớm ngừng sản xuất, ngươi từ chỗ nào làm đến?
Tiểu nhân không biết cái gì sắp xanh, tiểu nhân chính là cái bán hàng.
Đại nhân, ngài muốn tra ngọn nến nguồn gốc nên đi chế sắp công xưởng à? Tiểu nhân đều là từ nơi đó nhập hàng.
Xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a.
Tô Tình thán khẽ, hôm qua Miếu Thành Hoàng phát sinh đồng thời án mạng nghe nói sao?
Nghe.
Nghe nói.
Giống như bị điểm tiên đăng.
Người bị hại bị chế thành ngọn nến, dùng chính là ngươi loại này sắp.
Bản quan tìm khắp tất cả cửa hàng, cũng liền ngươi cửa hàng có loại này sắp xanh.
Xem ra hung thủ chính là ngươi.
A.
Người trung niên sắc mặt khẽ giật mình. Lúc này cứng ngắc ngay tại chỗ.
Đại nhân, oan uổng, oan uổng.
Loại này sắp xanh không phải chỉ ta trong tiệm có, cửa đối diện Trương Ký tiệm tạp hóa, Lưu Ghi tiệm tạp hóa đều có à, toàn thành khắp nơi đều là, làm sao sẽ chỉ ta cửa hàng nhỏ có đâu.
Ngài đi điều tra một chút bọn hắn.
Quá phiền phức, bản quan còn muốn đi phân biệt.
Án này hiện tại viên náo lòng người bàng hoàng, vẫn là nhanh chóng kết án tốt.
Tô Tình tự nhiên nói ra.
Lời này nghe được nam tử trung niên trong lỗ tai ra đầu lúc này sợi đầy.
Nghe một chút, đây là tiếng người sao?
Quá phiền phức, lười nhác phân biệt.
Nhanh chóng kết án.
Tình cảm bị điểm thiên đăng nữ hài mệnh là mệnh, mệnh của ta sẽ không phải là.
Đại nhân, oan uổng.
Đại nhân, sắp xanh đều là tại thành Tây một cái người bán hàng rong trong tay mua, tiểu nhân thật oan uổng, tiểu nhân trong tiệm hết thảy mới 10 cân loại này sắp xanh đến, bán nửa năm đều không bán đi.
Một cái người bán hàng rong?
Cái gì người bán hàng rong?
Tên gọi là gì?
Ngươi một cái ông chủ cửa hàng tạp hóa làm sao sẽ từ người bán hàng rong kia nhập hàng?
Hắn kêu Dương lão tứ, là cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong.
Không biết có cái gì phương pháp có thể làm đến sắp, dù sao so công xưởng ra tiện nghi rất nhiều tiệm tạp hóa đều vào hàng. Một vào một ra có mười mấy lượng bạc trên lệnh giá.
Dương lão tứ.
Tô Tình khuôn mặt lộ ra kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là không thể nào, hung thủ không thể nào là Dương lão tứ.
Có thể qua trong giây lát, Tô Tình lại vội vàng đè xuống.
Ngươi xác định là Dương lão tứ?
Cái này có cái gì không thể xác định?
Nhất định là hắn.
Trừ hắn ra còn ai có loại này sắp xanh?
Sắp xanh đã sớm không sinh sản, theo ta được biết toàn bộ Thanh Nhạc huyện liền Dương lão tứ trong tay là sắp xanh, công xưởng là sắp ong.
Kia đen công xưởng đâu?
Kia là so sắp xanh còn kém đen sắp, thiêu cháy khói so nổi giận, căn bản không có người mua.
Tô Tình trong mắt lấp lóe, đột nhiên đứng người lên quay người rời đi.
Không chần chờ, mang theo Tiết Sùng Lâu cùng một đám bộ khoái thẳng đến Dương lão tứ nhà. Dương lão tứ gia chủ thành Tây, có một gian độc lập sân nhỏ, một hàng nhà trệt còn mang theo hai cái thai phòng. Lần trước nhìn thấy Dương lão tứ trên người có mảnh vá, còn tưởng rằng trong nhà nhiều nghèo đâu. Nhưng một đường đi tới, liền Dương lão tứ nhà nhất là xa hoa.
Tiết Sùng Lâu tiến lên gõ cửa, trong chốc lát Dương lão tứ liền mở cửa.
Quan gia, có phải hay không bản án có mới tiến triển?
Có phải hay không bắt được hung thủ?
Ta kia đang thương con gái a, nói xong, Dương lão tứ vừa khóc gào đứng lên.
Bản án là có mới tiến triển.
Tô Tình từ tốn nói, vung tay lên, đi vào lục soát.
A.
Dương lão tứ lúc này mắt trợn tròn, cũng không nói hoài tới kêu khóc, vội vàng tới trước mặt Tô Tình, hai tay run rẩy không chỗ để, đại nhân, làm cái gì vậy a?
Không có việc gì, yên tâm, chỉ là thông lệ kiểm tra. Dương lão tứ trên mặt mang mờ mịt, nhưng đáy lòng đoán chừng đã sớm mắng lên.
Thông lệ kiểm tra? Ngươi cái này gọi là thông lệ kiểm tra? Thổ phỉ đều không như vậy khí thế hùng hổ a.
Nhìn xem trong phòng lục tung bộ khóa cửa, Dương lão tứ mấy lần muốn mở miệng lại xinh xinh nuốt xuống.
Chẳng được bao lâu, bên trong liền truyền đến tiết sùng lâu âm thanh, đại nhân, tìm tới.
Tô Tình lạnh lùng nhìn Dương lão tứ một mắt, đi a.
Dương lão tứ hổ nghi theo Tô Tình đi tới gian phòng, đã thấy tiết sùng lâu đã xốc lên ván giường hốc tối, từ bên trong lật ra một ngụm dương lớn, trong dương là ngưng kết thành một đoàn sắc xanh.
Cùng từ Dương tiểu lan trong bụng móc ra đồng dạng.
Nhìn thấy sắc xanh, Tô Tình trong mắt hàn quang chớp động, ngươi đây giải thích thế nào?
Mà Dương lão tứ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại trở nên trắng bệch.
Đại nhân, ta
bản quan tìm khắp Thanh Nhạc huyện, chính là tìm loại này sắc xanh, cuối cùng lại bị báo cho đều là xuất từ ngươi nơi này.
Làm đến đầu, là vừa ăn cướp vừa la làm nha.
Dương lão tứ, mặc vá chẳng vá đủ quần áo, làm đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, ngươi giấu rất sâu à.
Đại nhân,
tiểu nhân
cũng là vì sinh kế,
chỉ dựa vào người bán hàng rong nghề nghiệp, không đủ lan lan học phí.
Có thể ngươi vì sao lại phải đem nàng tàn nhẫn sát hại?
Hai cha con đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận?
Giết Lan Nhi.
Dương lão tứ lúc này run rẩy một chút, đột nhiên khẽ run rẩy, đại nhân, ngài là không phải hiểu lầm cái gì.
Ta làm sao có thể giết Lan Nhi đâu?
Nàng là ta khuê nữ, ta con gái rồi ta.
Những này sắp sanh từ đâu tới?
Ta,
chính ta làm.
Dương lão tứ run rẩy nói.
Dương tiểu Lan bị chế thành người sắp điểm thiên đăng.
Chúng ta từ trong bụng của nàng lấy ra 40 cân sắp sanh.
Theo ta được biết, toàn bộ Thanh Nhạc huyện chỉ ngươi trong tay có đại lượng loại này sắp sanh, không phải ngươi, còn có thể là ai?
Chương 91, hổ dữ không ăn thịt con.
Ta,
tại sao có thể là ta?
Không có khả năng, không có khả năng.
Hổ dữ không ăn thịt con a.
Mặc dù sắp sanh chỉ có ta có thể làm, nhưng này mấy năm ta lục tục ngoe ngoe bán đi không ít, 100-200 cân là có.
Cầu xin đại nhân minh xét.
Bản quan đương nhiên sẽ minh xét, người tới, đem hắn mang về.
Đại nhân, nơi này còn có cái màu đỏ dương lớn.
Một cái bộ khoái đột nhiên lại có phát hiện lớn tiếng nói.
Mở ra nhìn xem.
Tô Tình đi tới nói.
Một cái bộ khoái trong nháy mắt rút ra yêu đao, một đao bổ ra khóa.
Mở ra cái dương, lại là mũ phượng khăn quàng vai cùng tân lang cắt phục, nến đỏ song hỉ vân vân tất cả thành thân dùng đồ vật, nhét tràn đầy một cái dương.
Một dương này tân hôn dụng cụ, tiểu dáng tinh mỹ dùng tài liệu khảo cứu, lại không ở đại gia quý tộc phía dưới.
Dương lão tứ trong nhà động tĩnh cũng kinh động tả hữu hàng xóm láng giềng, từng nhà sáng lên đèn, không ít người dò ra cửa sân nhìn qua, trơ mắt nhìn nha dịch đem Dương lão tứ áp trở về.
Đây là thế nào?
Dương lão tứ là phạm chuyện gì?
Nhà hắn khuê nữ vừa mới bị người hại, hắn làm sao cũng bắt bị đi vào?
Chẳng lẽ là Dương lão tứ hạ thủ?
Tả hữu hàng xóm lúc này phát huy ra bắt quái năng lực, nghị luận ầm ĩ đứng lên.
Tô Tình nghe sau lưng nghị luận ầm ĩ, trong đầu linh quang lóe lên.
Bản quan chính là Thanh Nhạc huyện lệnh, tới đây pha án.
Các ngươi đều là Dương lão tứ tả hữu hàng xóm, bản quan muốn biết một chút Dương lão tứ nhà tình huống, ai có thể trả lời?
Lời này vừa nói ra, một đám bách tính ánh mắt nhao nhao né tránh đứng lên không dám ngôn ngữ.
Ở thời đại này, bách tính vẫn là e ngại làm quan, dù là Tô Tình trẻ lại, biểu hiện lại cùng nhan duyệt sắc, quan phụ mẫu chính là quan phụ mẫu.
Tô Tình ánh mắt đảo qua đám người này, đột nhiên từ trong đám người phát hiện một cái mỏ nhọn, xương gò má cao lên gương mặt hơi lõm 40 mấy tuổi phụ nhân.
Liên như vậy tướng mạo, bắt quái điểm thuộc tính đầy hình tượng đại ngôn.
Ngươi, đúng, hết nhìn đông tới nhìn tây cái kia, chỉ ngươi.
Ngươi qua đây một chút, bản quan có chuyện hỏi ngươi.
Cái kia phụ nữ sợ hãi rụt rè trong đám người đi ra, vừa muốn quỳ xuống bị Tô Tình đưa tay ngăn lại.
Ngươi đi theo ta.
Mang theo phụ nhân đi tới khách đường, chỉ vào một cái ghế, ngươi ngồi xuống đi.
Dân nữ không dám, ta đứng đáp lời.
Ngươi tên là gì?
Dân nữ Tào Bát Nương, hàng xóm láng giềng đều gọi dân nữ bà tám.
Tốt xưng hô.
Tô Tình nhịn không được thở dài.
Tạ đại nhân khích lệ.
Dương lão tứ nhà tình huống ngươi hiểu được sao?
Tào Bát Nương lắc đầu liên tục, nhân ra tình huống ta nào biết được à, chúng ta chỉ là hàng xóm láng giềng.
Ta liền biết bọn họ là 7 năm trước mới chuyển đến, nói là từ Hoài An bên kia đến, giang hoài người, cùng chúng ta không phải một loại.
Vừa chuyển đến thời điểm đáng thương lặc, tiểu Lan mới 10 tuổi, nửa đêm nói đến gào khóc khóc, là hàng xóm láng giềng thiện tâm, cho bọn hắn ăn chút gì.
Qua đại khái nửa năm nhà bọn hắn điều kiện tốt chút, liền trực tiếp thuê gian viện từ này.
Tô Tình đôi mắt lơ đãng nâng lên, ngươi nào biết được?
Ngươi cũng thiếu chút nữa để người ta nội tình cho chép.
Phòng này là hắn thuê.
Không phải không phải.
Trước kia là thuê, thuê 3 năm sau liền đem phòng ở mua lại.
Ta liền đoán hắn Dương lão tứ khẳng định không có làm chính hành, không phải sao có thể mua được này sân nhỏ.
Mới thời gian 3 năm, dựa vào hắn làm người bán hàng rong, không ăn không uống cũng tích lũy không dưới một gian nhà xí.
Dương lão tứ cùng hắn khuê nữ quan hệ thế nào?
Quan hệ?
Quan hệ trước kia là rất tốt.
Tao bắt nương suy tư nói, vừa bắt đầu cô nương nhỏ, Dương lão tứ đem cô nương sủng không biên giới.
Hơn nữa tiểu Lan khi còn bé cũng nhu thuận, dung mạo xinh đẹp, cùng thiên tiên đồng dạng.
Chúng ta trước kia một mực trêu ghẹo tiểu Lan, nói nàng không phải cha hắn thân sinh, ngươi nhìn cha hắn giải hơn nhiều xấu.
Mỗi lần tiểu Lan bị tức hoa khóc, lão Dương cũng không sinh khí tại kia cười ngây ngô.
Có thể về sau không biết sao, nha đầu này càng ngày càng lớn tính tình cũng càng ngày càng không tốt, đối với chúng ta hàng xóm láng giềng cũng không mang con mắt nhìn.
Nha đầu này bị Dương lão tứ nuôi hỏng, làm người có thể không có bản sự, nhưng không thể quên tội nguồn.
Nha đầu kia là quên vừa tới Thanh Nhạc huyện lúc ấy, không có chúng ta những này hàng xóm láng giềng nàng sớm chết đói.
Tiểu Lan dài tính tình, tự nhiên nhìn Dương lão tứ mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt.
Liền mấy ngày trước hai cha con cái còn cãi lộn ầm ĩ một trận.
Tô Tình ánh mắt nhất động, cãi dữ cỡ nào?
Có thể hung, chưa từng thấy Tiểu Lan nói qua nặng như vậy lời nói.
Nói cái gì?
Tựa như là
không đáp ứng.
không đáp ứng tin hay không để ngươi đi vào ăn cơm tù. Mất đầu. Tựa như là một câu như vậy. Tô Tỉnh trong mắt tinh mang lập tức chớp động, ngươi xác định?
Xác định, ta tại góc tường nghe thật thật.
Tốt. Chờ bản quan mở phiên tòa thẩm tra xử lý thời điểm, ngươi muốn giữa tòa làm chứng.
A, cái này,
làm rất tốt, bản quan có thưởng.
Tiểu nhân nguyện ý.
Trở lại nha môn, Tô Tỉnh không có lập tức thẩm vấn Dương lão tứ, trước mệnh triển chiêu đi một chuyến Hoài An phủ, đem năm đó hồ sơ mượn tới. Cùng để Tiết Sùng lâu ngày mai vây chung quanh Dương lão tứ xung quanh quan hệ điều tra. Phân phó xong thành về sau, Tô Tỉnh mang theo hai người về nội viện ăn cơm, sau đó ai đi đường đấy. Thời gian lặng yên không một tiếng động đi qua hai ngày sau buổi chiều, Tiết Sùng lâu lần nữa tới trước mặt Tô Tỉnh. Đại nhân, đây là người phía dưới tại Dương Tiểu Lan gian phòng dưới giường tìm tới.
Tô Tình nhìn xem trước mặt thành hình nửa vòng tròn sáp khối nghi hoặc, đồ vật gì?
Là bao thuốc lạc hoàn.
Ta căn cứ lạc hoàn phía trên con dấu tìm tới Nhân Tâm Y quán.
Nhân Tâm Y quán đại phu nói, đây là thuốc an thần, tác dụng là an thai ngưng thần dùng, thích hợp nhất tại vừa mới mang thai, thai khí bất ổn thời điểm.
An thai?
Ngươi nói là Dương Tiểu Lan có thai?
Hẳn là.
Ta cũng hỏi y quán đại phu mỗi ngày tiếp bệnh hoạn rất nhiều, không nhớ được nhiều người như vậy, nhưng có chút ấn tượng là có cái 17-18 tuổi cô nương.
Tô Tình nhướng mày, trong lòng trên lồng một tầng mây đen.
Dương Tiểu Lan vậy mà có thai, một sát hai mạng a.
Đại nhân, còn có một cái phát hiện.
Tô Tình khuôn mặt lộ ra không vui, ngươi chừng nào thì nhiễm lên tật xấu này?
Nói chuyện thở lớn như vậy khí.
Nói, vào tháng trước Dương lão tứ lại lần nữa làm hộ tịch, đem cùng Dương Tiểu Lan cha con quan hệ đổi thành lạ lẫm quan hệ. Quan hệ đến một bước này, có thể thấy được cái này hai cha con đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng.
Thủy hỏa bất dung?
Làm sao mà biết?
Đều đoạn tuyệt cha con quan hệ còn không thấy đến sao?
Tô Tình ngẩng đầu lên thán khẽ, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, thậm chí khả năng còn rất máu chó.
Lại qua ước chừng một canh giờ, nương theo lấy một đạo áo lam bước nhanh tiến vào huyện nha nội viện. Triển Chiêu đẩy mặt phong trần chạy về.
Đại nhân, hồ sơ vụ án mang đến.
Tô Tình một bên tiếp nhận hồ sơ vụ án vừa nói, ngươi đổi một ngày một đêm đường, trở về nghỉ ngơi đi.
Sao điệp, cho Triển Chiêu làm chút ăn.
Không cần, ta ở trên đường trở về tùy tiện ăn, ngược lại là khốn là thật, ta phải đi ngủ bù.
Tô Tình tiếp nhận hồ sơ vụ án, vội vàng nhìn lại.
7 năm trước, phát sinh ở Hoài An phủ trận kia hỏa hoạn quả nhiên cũng cùng Dương Lão Tứ có liên quan. Tiền căn hậu quả cùng từ võ nghĩa nói không có gì xuất nhập, Dương lão tứ chính là cái kia chế sắp công xưởng công nhân, chỉ là kia buổi tối hắn được cho phép về nhà lúc này mới may mắn thoát khỏi khó khăn. Dương Tiểu Lan quả nhiên không phải Dương lão tứ con gái ruột, mà là năm đó một cái nhân viên tạp vụ con gái. Dương Tiểu Lan tự mình cha mẹ chết bởi trận kia đại hỏa, Dương lão tứ đem hắn đưa đến Thanh Nhạc huyện nuôi dưỡng thành người.
Nhìn xong hồ sơ, Tô Tình ngón tay sao động lấy mặt bàn lâm vào trong suy tư.
Qua không biết bao lâu, Tô Tình đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt hàn mang chớp động.
Hiện tại lúc nào?
Giờ thân.
Đi.
Xuống dưới cùng Dương lão tứ tâm sự.
Dương lão tứ từ khi bị Tô Tình giải vào địa lao đã 3 ngày, dù là kêu oan hô đến cổ họng khàn khàn đều không có người đi lên phản ứng. Ngược lại bởi vì nhao nhao đến khác tù phạm, thiếu chút nữa bị đánh. Hiện tại Dương lão tứ thành thật, đông nhiên tại nhà tù góc, khác tù phạm với không tới địa phương.
Tham kiến Tô đại nhân.
Đại nhân tốt.
Nơi xa vài tiếng ân cần thăm hỏi vang lên, Dương lão tứ nâng lên mở mịt đầu, hai mắt tại ngây người mấy giây sau đột nhiên nhào về phía lan can.
Đại nhân, oan uổng a.
Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực.
Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết.
Chương 92 có ẩn tình khác.
Gạt ngươi 3 ngày để ngươi tự mình tỉnh lại, hiện tại xem ra ngươi lãng phí bản quan cho ngươi quý giá thời gian a.
Tô Tình mặt âm trầm lãnh đạm nói.
Đại nhân, coi như tiểu nhân thật sự là mặt người giả thú, là khoác lên da người xuất sinh cũng vạn vạn sẽ không đối tiểu Lan hạ độc thủ, ai sẽ nhẫn tâm sát hại chính mình thân sinh khuê nữ a.
Xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a.
Tô Tình nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng thấm giọng một cái.
Đây là một cái tháng trước, ngươi đi hộ tịch quản lý chỗ ghi mục cùng Dương Tiểu Lan đoạn tuyệt cha con quan hệ chứng minh.
Một tháng trước, nàng liền không phải ngươi thân sinh khuê nữ.
Ta
khi đó ta cùng Lan Lan phát sinh cãi vã, ta trong cơn tức giận,
thân cha con nào có cách đem thủ, đây đều là
ngươi phun ra nuốt vào cái gì?
Trong cơn tức giận,
chỉ sợ là ngươi nghĩ sâu tính kỹ a.
Ngươi từ đi vào lên liền luôn miệng nói Dương Tiểu Lan là ngươi con gái ruột, ngươi chính là vì để cho chúng ta cho rằng nào có người sẽ đối với chính mình con gái ruột hạ độc thủ.
Nhưng đáng tiếc bạn quan phái người đi một chuyến Hoài An phủ, Dương Tiểu Lan cùng ngươi căn bản không phải cha con, nàng là ngươi nhân viên tạp vụ con gái.
7 năm trước Hoài An phủ trận kia đại hỏa ngươi còn ký ức như mới a.
Nghe Tô Tình nói như vậy, Dương lão tứ khuôn mặt lộ ra sợ hãi, hai con mắt phảng phất vượt qua thời không, nhìn thấy năm đó trận kia đại hỏa.
Qua hồi lâu, Dương lão tứ run rẩy một chút, lấy lại tinh thần.
Lan Nhi coi như không phải ta con gái ruột, nhưng là ta nuôi nàng, ta đối đại hắn như thân sinh.
Đợi nàng như thân sinh ngươi vì sao muốn cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ?
Ta kia là trong cơn tức giận,
bởi vì ngươi đối Dương Tiểu Lan tình cảm căn bản không phải cha con chi tình.
Ngươi nhìn cái này Dương Tiểu Lan ngày càng nảy nở, biến càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng hoa nhường nguyệt thẹn ngươi động ý nghĩ xấu.
Ngươi và nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ là muốn cùng nàng trở thành vợ chồng, ta nói có đúng hay không?
Không có, không có.
Dương lão tứ sắc mặt đại biến, bối rối nói:
"Vậy vì sao tại ngươi dưới giường màu đỏ dương gỗ bên trong sẽ có tràn đầy một cái dương thành thân lệ khí?
Nếu như vẹn vẹn là mũ vượng khăn quàng vai liền thôi, ngươi còn có thể nói thành là cho Dương Tiểu Lan ra trang, nhưng kia một thân cắt phục, hẳn là chính ngươi kích thước à?
Ngươi dưới gối không còn, cái này cắt phục chẳng lẽ vẫn là cho giáp đất bính đinh chuẩn bị?"
Tiểu nhân
trước kia thành thân qua,
nhưng này một trận đại hỏa mặc dù không có đốt chết ngươi, nhưng cũng đốt nhà của ngươi.
Ngươi tới Thanh Nhạc huyện thời điểm, trừ một cái Dương Tiểu Lan không có cái gì, cái này cắt phục tự nhiên là về sau mới đặt mua.
Dương lão tứ bị Tô Tình hỏi sắc mặt không ngừng biến hóa, nhưng cũng á khẩu không trả lời được. Dương Tiểu Lan biết rõ ngươi cái này ra mà không biết xấu hổ ý đồ, cho nên mới sẽ đối với ngươi không có sắc mặt tốt. Ngươi không dám dùng sức mạnh, bởi vì nàng nắm giữ ngươi muốn mệnh tay cầm. Nếu như ngươi dám ép buộc nàng, nàng liền có thể để ngươi lên đoạn đầu đài. Những lời này, có ngày các ngươi cãi nhau, bị hàng xóm láng giềng nghe được. Ta nghĩ, bị Dương Tiểu Lan nắm ở trong tay tay cầm chính là năm đó trận kia đại hỏa. Trận kia lửa, chính là ngươi thả, chỗ 300 cân sắp xanh người cũng là ngươi. Nguyên bản ngươi chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, ở một cái dưới mái hiên sinh hoạt, ngươi luôn có thể chờ đến cơ hội. Có thể ngươi không nghĩ tới, dốc lòng che chở 7 năm con gái, ngươi chăm chú nuôi lớn thèm chảy nước miếng rau xanh chính mình còn chưa kịp ủi, lại bị người khác nhanh chân đến trước. Dương Tiểu Lan mang thai. Tô Tình nói đến đây, trước mặt Dương lão tứ sắc mặt lần nữa nhất biến, ánh mắt bên trong lộ ra tức giận hắn mức, hai tay nắm thật chặt quyền, run rẩy cố nén cái gì. Nàng còn muốn cùng nam nhân kia bỏ trốn, ngươi giận không kềm được, đưa nàng bóp chết. Nhìn xem bị ngươi bóp chết con gái, ngươi cảm thấy một đời này đều là công giá chẳng, ngươi có bao nhiêu yêu nàng, liền có nhiều hận nàng, ngươi bị tức giận làm choáng váng đầu óc, đem nàng chế thành người xác, điểm đèn. Ta nói đúng hay không?
Không có.
Ta không có.
Ô ô ô.
Dương lão tứ bụng mặt bắt đầu khóc lớn. Ta là hận nàng, ta là oán nàng, là ta từ trong đống lửa đem nàng ôm ra, nàng đáp ứng ta, đáp ứng tương lai sẽ chiếu cố ta hầu hạ ta cả một đời. 6 năm trước, có bà mối cho ta nói cái quả phụ, bộ dáng kia, tặc tuấn tú. Lúc đầu cái gì đều làm tốt, nhưng Tiểu Lan không thích, ta không thể làm gì khác hơn là nhịn đau từ chối nhân ra. 4 năm trước, lại có người nói môi. Vẫn như cũ bởi vì nàng, ta bỏ lỡ. Ta đối nàng nói, ta muốn cái nàng dâu. Ta còn nhớ kỹ nàng năm đó mặc màu xanh lam váy, trong sân mẹ dây, nàng nói chờ nàng lớn lên, dài đến 18 tuổi gả cho ta, làm vợ ta. Dù sao chúng ta không phải thân cha con, có thể thành thân. Ta làm sao lại coi là thật? Ta thật ngốc. Tô đại nhân, ngươi nói không sai, ta nuôi lớn cải trắng, bị người khát đuổi. Ta hận, ta hoán, ta cùng nàng đại xảo một trận. Nhưng ta còn là cái người, không làm được chuyện này. Lan Nhi nói muốn ta ăn cơm tù sự tình kỳ thật chính là ta vụng trộm chế sắp bán sự tình, quan phủ có quy định, sản xuất dầu, sắp cần quan phủ phê văn, chưa qua cho phép tự ý sản xuất, ấn tội trộm cướp hình phạt. Ngày đó ta cùng Lan Nhi nhau nhau xong, ta đánh nàng một cái tát. Nàng khóc chạy ra ngoài, ta lúc ấy liền hối hận. Lại đi truy, cũng đã tìm không thấy. Ta vốn cho rằng đến buổi tối nàng có thể trở về, nhưng ta các loại một đêm nàng đều không có trở về, thẳng đến ngày thứ nhì buổi chiều. Đại nhân, nên bàn giao ta đều bàn giao, nhưng không phải ta phạm ngài không thể oan uổng ta. 7 năm trước trận kia đại hỏa đâu? Không phải ta làm, ta thật không biết. Nhà ta liền nằm công xưởng phụ cận, bốc cháy về sau ta bị kinh sợ tỉnh, sau đó chạy ra. Ta cũng không phải trộm cướp 300 cân sắp xanh người. Đại nhân, ngài biết rõ tại sao năm đó liền ba người bị đông ra trả về sao? Bởi vì chúng ta ba cái là nắm giữ hoàn chỉnh sắp xanh chế tác công nghệ người. Chúng ta muốn sắp xanh căn bản không cần trộm, chính mình liền có thể làm. Tô Tình cau mày, cho nên trong nhà của ngươi sắp xanh đều là chính ngươi làm.
Vâng.
Dương Tiểu Lan trong bụng hải tử là của ai? Dương lão tứ cắn môi một cái, Thế Tư Viễn.
Thế Tư Viễn
là ai? Thế gia Tam công tử, là Lan Nhi tại Thanh Nhạc thư viện nhận biết. Lan Nhi hoài con của hắn, nhưng Thế gia trướng mắt chúng ta tiểu môn tiểu hộ, không nghĩ nhận nợ.
Đúng, là hắn, là Thế gia.
Đột nhiên Dương lão tứ manh ngẩng đầu, nhất định là Thế gia, vài ngày trước Thế gia lão gia tử còn tìm tới ta, muốn chúng ta Lan Nhi không muốn dây dưa con của hắn, cho ta 300 lượng ngân phiếu. Ngày đó Lan Nhi nhất định là đi tìm họ Tề Tiểu Bạch kiểm đi, kết quả thảm tao độc thủ.
Đại nhân, nhất định là hắn.
Tô Tình nhướng mày, ngươi có sát hại Dương Tiểu Lan động cơ, cũng có đem Dương Tiểu Lan chế thành người sắp sắp xanh, ngươi hiểm nghi vẫn như cũ rất lớn. Bản quan sẽ tìm được càng nhiều chứng cứ chứng minh ngươi có phải hay không hung thủ. Đem hắn đè xuống a.
Rất nhanh, Dương lão tứ bị ép xuống.
Nhìn xem Tô Tình túi đầu suy tư, Tiết Sùng Lâu nhẹ nhàng bu lại, đại nhân, kia Dương lão tứ đến cùng phải hay không hung thủ?
Không biết.
Vậy đại nhân mới vừa rồi là, mặc dù có đầy đủ lý do hoài nghi, nhưng không có đầy đủ lý do chứng minh. Vốn chỉ là lừa hắn, hắn nếu như bị lừa thừa nhận tình đằng sau phiền phức. Vậy đại nhân cho rằng hắn là không phải hung thủ?
Không biết a.
Hắn vừa rồi nói Tề Tư Viễn Tề gia,
cũng có động cơ.
Chẳng qua nếu như là Tề gia lời nói không nên đem người làm thành người sắp a, ăn no dỗi việc sao?
Đại nhân, thuộc hạ còn có một chuyện không hiểu, ngài làm sao kết luận Dương Tiểu Lan trong bụng hải tử không phải Dương lão tứ?
Dương lão tứ muốn đắc thủ quá dễ dàng a.
Hạ thuốc mê a, dùng sức mạnh a, rót rượu a.
Bởi vì Dương Tiểu Lan mua thuốc an thần mà không phải thuốc phá thai, nói rõ nàng rất ưa thích trong bụng hải tử. Muốn hải tử là Dương lão tứ, Dương Tiểu Lan sẽ như thế sao?
Vân vân, xuống lâu, không nhìn ra a, ngươi rất thông thạo a.
Cái gì?
Thông thạo?
Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết.
Chương 93, kiếm chi chiến.
Ngày mai ngươi đi tra một chút Tề gia tình huống, nhất là Tề Tư Viễn cùng Dương Tiểu Lan quan hệ.
Ta đây liền đi.
Không kịp, hôm nay muộn, ngày mai lại đi điều tra.
Tô Tình chắp tay sau lưng đi ra địa lao, đáy lòng không khỏi nói thầm lên.
Gần nhất làm sao vậy, luôn gặp được máu chó nội dung cốt truyện, vốn cho rằng Dương lão tứ đối Dương Tiểu Lan tình cảm đủ máu chó, vậy mà lại toát ra vừa ra bổng đả huyền ương càng máu chó.
Một đêm không động, lần nữa mở mắt đã là bình minh.
Tô Tình ngáp một cái, vướt vướt còn buồn ngủ con mắt.
Lúc này đã là mặt trời lên cao.
Công tử, ngài đã thức chưa?
Đứng lên, các ngươi vào đi.
Tại Tiểu Nhã cùng Sảo Điệp hai người phục thị dưới mặc quần áo.
Hiện tại lúc nào?
Giờ thìn ba khắc, lập tức giờ tị.
Lên hơi trễ a.
Công tử, cái này không phải lên hơi trễ, cái này phải trả trong phụ thời điểm, lão gia chỉ sợ sớm đã cầm nhánh trúc quất tới. Tô Tình không tiếp lời, từ khi làm cái này huyện thái gia, không đúng, từ khi Hồn Xuyên sau đó đi tới, Tô Tình sinh hoạt không có áp lực, sắc thực biến càng ngày càng lười biếng. Nhưng này có thể trách ta sao? Ai bảo sinh hoạt thư thái như vậy đâu? Thưởng thụ an nhàn có lỗi. Nhanh chóng ăn xong điểm tâm, chuẩn bị vội vàng đi xử lý một chút công vụ. Lên muộn, làm việc nên chịu khó một chút. Còn chưa đi ba bước đường, đột nhiên một trận kêu thảm thiết từ đỉnh đầu truyền đến. Tô Tình ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh từ không trung rơi xuống. Dương nhanh múa vút ở giữa, buồn bột một tiếng quẳng tại trước mặt Tô Tình, trong miệng phun ra hai cái máu tươi. Sau đó một thân ảnh đạp không mà đến, như một đám mây màu xuất hiện tại húc nhật hiện lên ở phương đông lúc. Toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết, phiêu miểu dáng người như tiên. Mấy tháng không gặp người Tây Môn Suy Tuyết, lại một lần tản bộ trở về. Cũng giống nhau thường ngày, mỗi lần tản bộ không dành bắt đầu trở về, lần này lại sẽ hai cái xem xét sẽ không giống người tốt người ném tới trước mặt Tô Tình. Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi rơi xuống, không tiếng động đứng bên mình Tô Tình thạch cản lan can chi đỉnh. Hai vị này lại là làm cái gì phạm tại Tây Môn đại quan nhân trên tay a? Là làm đường phố đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, vẫn là hoành hành trong thôn? Đều không phải là, hai người này là chạy trốn tán loạn giết người Giang Dương đại đạo. Ồ, Tô Tình lông mày nhíu lại, là cá lớn a. Không trách Tô Tình đem hai cái Giang Dương đại đạo xem như cá lớn, thật sự là nửa năm này, muốn tìm cái làm điều phi pháp ác nhân không dễ dàng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Thanh Nhạc huyện Lưu Manh vô lại cũng bắt đầu thay đổi triệt để, ích kỷ tự chi đồ đều biến khiêm tốn lễ độ. Để Tô Tình bắt được một cái hồi hương ác bá đều cùng chúng thường đồng dạng. Bây giờ lại bắt được hai cái Giang Dương đại đạo, chẳng lẽ hiện giả thời gian làm lệnh kết thúc rồi? Cái nào chụp tới? Hắn hai đang tại hồi hương hành hung, bị ta vừa vặn gặp được, vốn là muốn giết hiểu rõ sự tình nhưng nghĩ tới ngươi khả năng cần phải liền mang đến. Bị tập án ghi chép triệu hắn đến nhiều người ít biết chút ít Tô Tình bí mật, chỉ là biết không phải rất nhiều. Lý Ngang, đem bọn hắn đè xuống, thật tốt thầm thầm. Vâng. Lý Ngang vừa mới đem hai người áp giải đi, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên sầm mặt lại. Đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng nha môn chỗ cửa lớn. Cùng lúc đó, Tô Tình cũng cảm ứng được một cỗ kiếm ý bén nhọn xuất hiện. Mặc dù trong tầm mắt không có cái gì, nhưng Tô Tình lại có thể rõ ràng cảm ứng được một thanh xuyên thẳng mây xanh trường kiếm. Ánh Nhật Sơn trang thẩm kiếm tâm, xin gặp Tô Tình Tô đại nhân. Tô Tình trên mặt khẩn trương biểu lộ trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên lai là Thẩm công tử đến, mau mời mau mời. Tô Tình mở miệng trong nháy mắt, người đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai chân thay nhau đạp không, dưới chân như có ngày bậc thang đồng dạng hướng ngoài cửa mà đi. Làm mau mời hai chữ xuất khẩu thời điểm, người đã xuất hiện tại huyện nha bên ngoài, rơi tại trước mặt Thẩm kiếm tâm. Bây giờ Tô Tình cũng đã có cựu phẩm tu vi, khinh công càng đem thang mây tung luyện đến lô hỏa thuần thanh, tại đạp vân hoa ra chỉ dưới, Tô Tình tại khinh công một khối đã đạt đến nhập hóa cảnh. Thật động thủ khả năng lộ tẩy, nhưng bằng khinh công, Tô Tình cũng không lại Tây Môn Suy Tuyết, Thẩm kiếm tâm chi lưu phía dưới. Nhìn xem Tô Tình lăng không đứng vững phong thái, Thẩm kiếm tâm đôi mắt nở rộ, lộ ra thưởng thức ánh mắt. Thẩm huynh, có nửa năm không thấy a. Lần trước mời Thẩm huynh trợ quyền, lại mệt nhọc Thẩm huynh bị tử cực ma công kích thương, thương thế hẳn là khỏi hẳn a. Vừa mới khỏi hẳn vội vàng chạy đến. Ồ, Thẩm huynh vội vàng chạy đến vì chuyện gì? Nói lên việc này, Thẩm kiếm tâm biểu lộ lập tức biến trở nên nghiêm túc, trong mắt dâng lên dậy sóng chiến ý. Tô huynh, tại hạ nghĩ lanh giáo một chút Tô huynh thiên ngoại phi tiên. Tô Tình nụ cười trên mặt đứng im, không khí phảng phất tại trong nháy mắt đó ngưng kết. Tại Tô Tình đáy lòng lập tức có một cái tiểu nhân gầm thét giống gào thét, ngươi lăn. Có bao xa lăn bao xa. Nhưng này chút lời nói chung quy là không thể xuất khẩu, trên mặt treo lên này tiểu dung, Thẩm huynh chỉ sợ phải thất vọng, thiên ngoại phi tiên một chiêu này quá mức bá đạo, ta đến nay không cách nào nắm giữ. Một khi xuất thủ, ngay cả chính ta đều không thể trưởng khống sinh tử. Tô Tình vốn cho rằng nói như vậy sẽ đánh tiêu Thẩm kiếm tâm ý niệm, không nghĩ tới Thẩm kiếm tâm trên mặt toát ra càng thêm nồng đậm chiến ý. Ta luyện kiếm, chính là thẳng tiến không lùi kiếm, coi như trước mặt là núi đao biển lửa, ta nhất định chấp nhất kiếm chém mở bụi gai. Thời khắc sống còn càng có thể cảm ngộ thuần túy kiếm đạo, hơn nữa ta đối thực lực của ta có lòng tin. Nhưng ta đối với ta thực lực không có lòng tin. Tô Tình vội vàng nói, ta một mực coi ngươi là bạn, kiếm của ta sẽ không đối với bằng hữu ra. Như đối với ngươi thi triển tiên ngoại phi tiên, chết không phải ngươi, mà là ta. Thẩm kiếm tâm khuôn mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Đối một cái kiếm si tới nói, thống khổ nhất không gì bằng có một chiêu kinh thiên động địa kiếm pháp gần trong gang tấc cũng không duyên vừa thấy. Lúc trước nếu không phải mình sớm rời đi, làm sao sẽ không thể nhìn thấy chiêu này trở thành truyền thuyết kiếm pháp. Lúc ấy nếu sớm biết chốc lát nữa sẽ có thiên ngoại phi tiên ra mắt, hắn coi như kéo lấy trọng thương thịt nát xương tan cũng khẳng định phải lưu lại vừa thấy. Đây quả thật là quá đáng tiếc. Tô đại nhân, tại hạ có một không tình mời. Mời nói, tương lai như có cơ hội, xin hãy cho ta kiến thức một chiêu này thiên ngoại phi tiên. Tốt. Đột nhiên, Thẩm kiếm tâm ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên nhìn về hướng Tô Tình sau lưng. Tại cửa nha môn về sau, chẳng biết lúc nào đứng một đạo thân ảnh màu trắng. Thân ảnh một tay cầm kiếm, lặng lặng đứng ở nơi đó. Chỉ cần một mắt, Thẩm kiếm tâm liền minh bạch nam nhân ở trước mắt là một cái không thua hắn tuyệt thế kiếm khách. Thậm chí từ nơi này, người áo trắng trên người hắn nhìn thấy chính mình. Thẩm huynh, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này cũng là bạn của ta, Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn, đây là Ánh Nhật Sơn trang trang chủ, Tĩnh Hải phủ đệ nhất kiếm đạo cao thủ, đệ nhất thiên tài Thẩm kiếm tâm. Các hạ sử dụng kiếm. Thẩm kiếm tâm nhàn nhạt mở miệng nói, sử dụng kiếm. Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt về hai chữ. Hai câu này đối thoại xuất khẩu, Tô Tình liền biết muốn hỏng việc. Hai người đây là phát bệnh a? Thẩm kiếm tâm là kiếm si, Tây Môn Suy Tuyết làm sao không phải là? Hai cái kiếm si gặp nhau tất nhiên sẽ có hai cái kết quả, hoặc là yêu nhau, hoặc là tương giết. Ngươi cũng sử dụng kiếm? Sử dụng kiếm? Đợi một chút. Tô Tình kêu lên, hai vị đều là bằng hữu của ta, làm gì đều được tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí. Tìm một chỗ. Thẩm kiếm tâm hỏi, Cẩm Tú các đỉnh như thế nào? Không sai. Một giây sau, hai người phóng lên trời biến mất không thấy gì nữa. Tô Tình ngửa đầu nhìn hai đạo biến mất âm thanh, hung hăng dậm chân một cái, không thể nói lý, Triển Chiêu, nhanh đi lôi kéo Điểm Tây Môn Suy Tuyết.
Vâng.
Một thân ảnh từ hậu viện phóng lên trời, đạp hư không mà đi.
Chương 94, mới tiến triển.
Tô Tình cũng liền gấp hướng hai người bọn họ rời đi phương hướng chạy đi, nhưng bởi vì bản thân tu vi cách biệt quá xa, Tô Tình không dám áp sát quá gần, chỉ là đứng ở đằng xa trên nóc nhà nhìn xem. Làm Tô Tình đuổi tới thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết cùng Thẩm Kiếm Tâm đã độc thủ. Hai người thân ảnh như mộng như ảo, trong hư không chớp động lên. Mỗi một lần thân ảnh dừng lại, tất nhiên là thân hình giao thoa trong nháy mắt. Trong chớp mắt, hai người đã giao thoa hơn 10 chiêu. Tô Tình triển khai quạt xếp nhanh chóng vũ động lên đến, ngũ tạng lòng nóng như lửa đốt. Triển Chiêu, có hay không biện pháp gọi bọn hắn dừng tay?
Đại nhân yên tâm, Tây Môn cùng Thẩm công tử xuất thủ có chừng mực, hai người đều lưu dư địa.
Tô Tình nuốt nuốt đầu lưỡi, như vậy dạng lưu dư địa, muốn không có để lối thoát sẽ là dạng gì? Cũng tại lúc này, trên nóc nhà người đột nhiên biến nhiều đứng lên. Tiên thiên cảnh giới chiến đấu lúc đầu thưa thớt, huống chi là hai cái tiên thiên đỉnh phong kiếm đạo cao thủ tỷ thí, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ tiếc, phần lớn là người tu vi ngay cả Tô Tình cũng không bằng, cho nên cũng liền nhìn cái tình mình. Hai người giao thủ càng lúc càng nhanh, thân hình giao thoa điểm sáng cũng càng ngày càng dày đặc. Đột nhiên, đầy trời hào quang xuất hiện, phản phất vô số đạo đèn chiếu đồng thời sáng lên lộng lẫy bầu trời. Chiêu này Tô Tình đã biết, chính là Thẩm Kiếm Tâm Huyễn Nhật kiếm pháp. Ngay cả Huyễn Nhật kiếm pháp cũng ra, đây là làm thật à? Một giây sau, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên thân hình nhanh lùi lại, tại hắn quanh thân đầy trời kiếm khí như nước mưa đồng dạng hội tụ, hóa thành kiếm khí tạo thành cuồng phong bạo vũ hướng Thẩm Kiếm Tâm vênh kích mà đi. Đây là đánh ra chân hỏa.
Oeng.
Nổ tung dư ba hóa thành một trận gió lốc cuồn cuộn ra đến, trên nóc nhà mảnh ngói nhao nhao bị cuồng phong cuốn lên thổi lên không trung. Không ít người đứng không vững, trực tiếp bị cuồng phong thổi xuống nóc nhà. Cuồng phong đi qua, hai người cũng đã dừng lại giao thủ, phân chạm hai bên, phản phất từ đến không hề động qua tay đồng dạng. Lãnh Dương kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết. Thẩm Kiếm Tâm trước tiên mở miệng nói, ta mặc dù đang bế quan, nhưng cũng nghe nói Tĩnh Hải Võ Lâm có hai người như tuệ tâm giống như của thời, một người là Bích Nguyệt Tiên tử Thẩm Bích Vân, một vị khác chính là Lãnh Dương kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết. Bây giờ xem ra, Võ Lâm đồng đạo đều khinh thường ngươi, Tây Môn huynh kiếm đạo cảnh giới, tu vi võ đạo đều không ở Thẩm Mộ phía dưới, Tĩnh Hải Võ Lâm có thể có Tây Môn huynh, Thẩm Mộ sau đó không còn tình mình. Thẩm huynh quá khen. Mà lời của hai người lại như một đạo gió lốc tịch quyển ở đây tất cả giang hồ võ lâm trong hai. Cả đám chấn động tại một trận chiến này đặc sắc bên ngoài, càng là nhớ kỹ Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết được triệu hoán đến nửa năm này thời gian Tô Tình đều là thả rông trạng thái. Nhưng rốt cuộc vẹn vẹn nửa năm, coi như Tây Môn Suy Tuyết thực lực lại cao hơn cũng không khả năng lấy được rất cao danh khí. Đây cũng là tại sao Tiết Sùng Lâu không cam lòng tại Thẩm Bích Vân danh khí vậy mà còn cao hơn Tây Môn Suy Tuyết. Luận thực lực, Tây Môn Suy Tuyết một ngón tay bắn bay nàng. Nhưng bây giờ, có Thẩm Kiếm Tâm trước mặt mọi người thừa nhận Tây Môn Suy Tuyết thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau. Về sau, Tây Môn Suy Tuyết danh vọng nhất định thẳng tắp tăng vọt, đạt đến cùng Thẩm Kiếm Tâm cân bằng tình trạng. Nhìn xem hai người bắt đầu nghiên cứu thảo luận kiếm đạo tâm đắc, Tô Tình âm thầm thở ra một cái, đi à, trở về.
Vâng.
Mang theo Triển Chiêu trở lại nha môn, Tô Tình thẳng đến địa lao phòng thẩm vấn mà đi. Lần nữa nhìn thấy kia hai cái Giang Dương đại đạo thời điểm Tô Tình trước mắt sững sờ. Hai cái Giang Dương đại đạo đã bị đánh ra chóc thịt bong, trên người phủ đầy đạo đạo vết máu. Hai người giờ phút này đã đau nhức hôn mê bất tỉnh, bị tra tấn nha dịch tới một thùng nước lạnh, lại tỉnh rồi. Nói, giết thế nào Dương Tiểu Lan? Tại sao muốn đem nàng điểm suốt ngày đèn?
Không có, chúng ta không có giết nữ nhân kia.
Không có.
Miệng thật đúng là cứng rắn a.
Một cái nha dịch khuôn mặt lộ ra dữ tợn cười lạnh, nước đốt lên sao?
Đốt lên.
Tốt. Các ngươi
muốn làm gì?
Một cái Giang Dương đại đạo sắc mặt hoảng sợ hỏi.
Bộ này hình pháp gọi là rửa sạch.
Biết rõ làm sao rửa sạch sao? Lấy nước sôi dội lên trên lưng ngươi, đem ngươi bỏng nửa sống nửa chín, sau đó lại dùng bàn chải sắt nhẹ nhàng quét một cái. Trên người da thịt liền sẽ bị quét xuống đến.
Tư vị kia,
khuyên các ngươi thành thật khai báo, cũng dám ký sổ không dám thừa nhận. Lúc này, Tô Tình trực tiếp từ chỗ tối đi ra. Hai cái nha dịch liền vội vàng tiến lên.
Đại nhân,
các ngươi tình huống như thế nào?
Ta còn không có thẩm đâu thế nào đánh thành dạng này.
Còn có, bọn hắn cùng Dương Tiểu Lan bản án có liên quan gì?
Đại nhân ngài mời xem.
Một cái tra tấn nha dịch đem một quyển sách nhỏ đưa tới trước mặt Tô Tình, sách nhỏ bên trên ghi chép từng cái danh tự, rất nhiều danh tự bên trên vẽ vòng vòng hoặc là gạch chéo, có đánh phát thảo.
Đây là cái gì?
Bọn hắn quản cái này gọi là sinh tử bộ. Hai người bọn họ làm sát thủ mua bán, nhận việc giết người xong, tại danh tự trên đánh cái phát thảo sau đó lấy tiền.
Kia vòng vòng cùng gạch chéo đâu?
Vòng vòng là còn không có tay, gạch chéo là cố chủ hủy bỏ nhiệm vụ.
Tô Tình lật lên danh sách, rất nhanh nhìn thấy Dương Tiểu Lan danh tự phía trước còn bị đánh phát thảo.
Tô Tình sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt hàn mang chớp động.
Dương Tiểu Lan là các ngươi giết?
Đại nhân, oan uổng.
Thật oan uổng.
Nữ nhân kia không phải chúng ta giết.
Vậy tại sao danh tự bên trên còn đánh phát thảo?
Ta còn chưa kịp ra tay nàng liền chết rồi.
Chết như thế nào?
Ta không biết, ta chỉ biết rõ nàng bị người điểm thiên đăng đặt ở miếu thành hoàng bên trong, cái gì khác cũng không biết.
Đại nhân, oan uổng a.
Chúng ta nhìn người đã chết, vừa vận thuận thế đi thu tiền, lấy không bạc không cần thì phí.
Tìm ai thu bạc?
Tề Tư Viễn.
Đại nhân, ta nói đều là thật.
Ngài tin tưởng ta.
Tô Tình ánh mắt chớp động, qua hồi lâu mới mở miệng nói, đem bọn hắn ấn xuống đi.
Vâng.
Ong.
Đúng lúc này, trong đầu tập án ghi chép đột nhiên tự động bắn ra.
Chúc mừng ký chủ, đem chạy trốn tán loạn Giang Dương đại đạo dây thường tại pháp, ban thưởng tích phân 300.
Tích phân đã thỏa mãn đổi ban thưởng điều kiện, mời ký chủ mau chóng đổi.
Tô Tình dưới chân hơi sững sờ.
Hữu hảo lâu không nghe được thanh âm này a.
Không sai biệt lắm mấy tháng.
Rất cảm động, muốn khóc.
Đổi ban thưởng.
Một giây sau,
Tập án ghi chép trang bìa phía trên chớp động ra một trận quang mang, một cái thẻ bay ra, xoay tròn phá toái. Một thiên như mênh mông biển sao văn chương xuất hiện tại náo hải bên trong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được y thuật kỹ năng, vọng văn vấn thiết, phải chăng học tập? Không phải võ công. Tô Tình cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẹn vẹn một giây, Tô Tình liền tiếp nhận y thuật. Tập án ghi chép ban thưởng quy tắc cho tới bây giờ chưa nói qua nhất định là võ công, a quy tắc chỉ là ban thưởng đồ vật nhất định đối nhân vật chính hữu dụng, lần sau ban thưởng cái chủ nghệ cũng không có ma bệnh. Lại nói, có câu nói là y võ không phân biệt, đối người tập võ tới nói nắm giữ y thuật có trăm lợi mà không có một hại. Học tập. Một giây sau, tinh thần chấn động, mênh mông y thuật kỹ năng phảng phất trải qua mấy chục năm kinh nghiệm đồng dạng nhưng tại tâm. Ra địa lao, vừa vặn Tiết Sùng Lâu từ ngoài chạy về. Đại nhân, thế ra tình huống điều tra rõ ràng sao? Tra rõ ràng, thế ra là dược liệu lên giá, luyện đan làm giàu, chính là Thanh Nhạc huyện số ít thượng đẳng danh môn vọng tộc. Bất quá, thuộc hạ tra được Tề gia gia phong rất chính phái, vô luận Tề lao gia vẫn là Tề gia đại công tử nhị công tử đều là chính phái làm người người. Tề gia mặc dù giàu, không có hiếp đáp đồng hương, chỉ ít hỏi qua người đối với Tề gia ấn tượng cũng không tệ. Tề gia tam công tử Tề Tư Viễn, Thanh Nhạc thư viện học sinh, mặc dù có một chút hoàn khố tập tính, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Hơn nữa cũng không có qua khác người quá khứ, cùng Dương Tiểu Lan quan hệ dường như cũng không giao tập, liền ngay cả thân cận đồng môn cũng không biết hắn hai có tư tình. Công tác bảo mật làm được rất đúng chỗ a. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 95, gặp lại áo xanh. Thế Từ Viễn ở nơi nào? Giống như cùng Lan gia tiểu thư cùng đi ra đạt thành, đã mệnh người phía dưới đi tìm, thuộc hạ trước một bước trở về. Đúng lúc này, bên ngoài lại một cái bộ khoái vội vàng chạy vào, đại nhân, tìm tới, có người ở Nam Thành Miếu Thành Hoàng Phụ cận gặp qua Thế Từ Viễn. Muốn hay không trực tiếp bắt trở lại? Tô Tình nghĩ nghĩ, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì, đi tìm hắn à, tiện thể đi bộ một chút. Công tử, ta cũng đi theo ngươi. Đứng phía sau Tiểu Nhã vội vàng nói, ngươi theo làm gì? Chính là muốn cùng công tử đi ra tản bộ a. Tùy ngươi. Tiểu Nhã mừng khấp khởi theo Tô Tình ra cửa, ngồi lên xe ngựa, Tiết Sùng Lâu lái xe chậm rãi tiến về Nam Thành mà đi. Sau nửa canh giờ, Tô Tình một đoàn người đi tới Miếu Thành Hoàng. Vừa mới xuống xe ngựa, một cái thường phục bộ khoái từ ẩn nấp góc đi ra đến tới trước mặt Tô Tình, đại nhân, vừa rồi Tề Tư Viễn cùng Lan tiểu thư vào Miếu Thành Hoàng cung phục đường, còn chưa có đi ra. Biết rõ. Tô Tình mang theo Tiểu Nhã cùng Tiết Sùng Lâu lần nữa đi tới cung phục đường. Đi thẳng đến chỗ sâu nhất, cơ hồ là đến Dương Tiểu Lan lúc trước bị sắp đặt địa phương mới nhìn đến Tề Tư Viễn. Bên mình Tề Tư Viễn, quỳ một cái thân thể mảnh mai lục y nữ tử. Mặc dù cung phụng đường trung thanh sương mù lờ lờ, nhưng Tô Tình vẫn là một mắt liền nhận ra cái này cô gái trẻ tuổi chính là ban đầu ở kính hồ liền nhìn thoáng qua, thay nàng vẽ tranh nữ tử. Tô Tình đi tới cũng lập tức quấy nhiều đến lục y nữ tử hai người, lục y nữ tử dương mắt xem ra, nhìn thấy đầu tiên đến bên cạnh Tô Tình Tiểu Nhã. Khuôn mặt lộ ra kinh ngạc, lập tức đứng người lên chậm rãi đi tới. Cô nương lại gặp được ngươi, lần trước ngươi đem vẽ cho ta, ta lại còn không có tới kịp hỏi thăm cô nương cao tính đại danh, vẽ tranh người người nào. Tiểu Nhã mỉm cười, đây là nhà ta công tử, Tô Tình. Lục y nữ tử đôi mắt nâng lên, nhìn thoáng qua Tô Tình lập tức bị Tô Tình xuất chúng hình dạng trấn trụ. Dù sao cũng là văn mạch Tô gia gen, hình dạng tự nhiên không có nói. Ở nhà họ Tô thời điểm còn tốt, huynh đệ tỷ muội hình dạng đều là long phượng phong thái không có cảm thấy nhiều ra chúng. Sau khi đi ra mới biết được, trên lệch thoáng cái kéo tới. Liền trước mắt Tô Tình chỗ người quen biết bên trong, có thể ở hình dạng khí chất bên trên cùng mình sánh vai, chỉ có Vô Trần Hòa Thượng. Tây Môn Suy Tuyết chỉ có thể so được cái, đến mức Thẩm Kiếm Tâm càng là không cách nào so sánh được. Tô Tình khuôn mặt lộ ra ánh nắng giống như mỉm cười, trong nháy mắt như một đạo nắng ấm vẩy vào lục y nữ tử trong lòng. Lục y nữ tử lúc này thẹn thùng túi đầu, tâm không tự giác tăng tốc nhảy lên. Đây là tự nhiên bản năng phản ứng, tựa như nam nhân nhìn thấy mỹ nữ không rời nổi mắt, nữ tử nhìn thấy xuất chúng nam tử cũng sẽ không tự giác tim đập rộn lên. Tiểu nữ tử Lan Mộng Ánh gặp qua Tô công tử. Đống nhiên trong chốc lát, một đạo bao hàm địch ý ánh mắt bắn qua tới. Tô Tình ánh mắt quét tới, thật là Tề Tư Viễn văng tới bao hàm địch ý ánh mắt. Cô nương tại sao sẽ ở này? Tô Tình thuận miệng hỏi. Tế bái một chút qua đời hảo hữu. Tô Tình trong nháy mắt hiểu rõ, Lan Mộng Ánh hẳn là Dương Tiểu Lan đồng học, Dương Tiểu Lan chết ở chỗ này chuyên tới để tế bái. Có thể ngươi không biết so bên người nam nhân thế nhưng là mua hung giết người hung thủ, mang nàng đến tế bái, không sợ Dương Tiểu Lan buổi tối tới tìm ngươi. Lan Mộng Ánh còn muốn mở miệng nói chút gì, đã thấy Tô Tình đã đi thẳng hướng Tề Tư Viễn. Ngươi là Tề Tư Viễn? Không sai. Công tử người nào? Rất lạ mặt, Thanh Nhạc huyện ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Tô Tình lông mày hơi nhíu, lời này của ngươi, giống như Thanh Nhạc huyện người ngươi cũng gặp qua đồng dạng. Người bình thường gặp chưa thấy qua đều như thế, ta khác không dám nói, nhưng trong Thanh Nhạc huyện, phàm là lên được mặt bản gia tộc tử đệ, bản công tử cơ bản đều biết. Nói bóng gió, nhà ngươi hẳn là không coi là gì. A. Tiểu hài tử tâm tính. Tô Tình Tô công tử. Đột nhiên, sau lưng Lan Ngọc Ánh nhớ tới Tô Tình danh tự nghĩ tới cái gì, Tô công tử, xin hỏi ngươi có phải hay không thiên hạ bình đẳng bên trong họa công tử Tô Tình? Họa công tử? Đây là cái gì thuyết pháp? Phong nhã bảng bình, Tô công tử thư họa song tuyệt, nhất phẩm phong lưu, nhưng thi công tử đã có lý thiên nhất, cho nên xưng Tô công tử vì họa công tử. Tô Tình cười nhạt một tiếng, ta hẳn không phải là cái cuối cùng biết rõ a. Họa công tử không sai, dù sao cũng so chết công tử em hay. Thế Tư Viễn, ta nghĩ đơn độc cùng ngươi tâm sự. Hừ. Tiểu coi như ngươi là thiên hạ bình đẳng nhất phẩm phong lưu, cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm, ngươi nghĩ cùng bản công tử tâm sự, bản công tử lại không nghĩ, không tiễn. Lớn mật. Bên người dẫn đường thường phục nha dịch quá lớn, tiểu tử dám đối với Tô đại nhân vô lễ. Ta nghĩ tới, Tô công tử dường như vẫn là dân nữ tham kiến huyện lệnh đại nhân. Lan Ngọc Ánh đột nhiên nhớ tới cái gì, lúc này quỳ xuống nói:
Thanh Nhạc huệ lệnh. Tế Tư Viện biến sắc, thoáng qua lộ ra sợ hãi vẻ sợ hãi, tiểu tử vô dáng, mời đại nhân tha thứ. Tiểu Nhã, mang Lan tiểu thư đi ra ngoài một chút. Rất nhanh, cung phụng đường bên trong chỉ còn giữ lại Tô Tỉnh Tế Tư Viện còn có Tiết Sùng Lâu. Tế Tư Viện, ngươi và Lan tiểu thư quan hệ gì? Tô Tỉnh nhàn nhạt hỏi. Tế Tư Viện ánh mắt chớp động, trong lòng cho rằng Tô Tỉnh hướng mình tìm hiểu Lan Mộng Ánh tình huống, lúc này ngẩng đầu nói, Lan tiểu thư là ta vị hôn thê. Ồ, kia Dương tiểu Lan cùng ngươi quan hệ gì? Dương tiểu Lan? Tế Tư Viện ánh mắt biến đổi, sắc mặt chớp động biến hóa, ta cùng Dương tiểu Lan là đồng học, nhưng nàng là nữ viện học sinh, ta cùng với nàng ngày thường không quen. Hào một câu ngày thường không quen. Nơi này là Dương tiểu Lan bỏ mặc chỗ, hôm đó cũng là cái này canh giờ, bản quan thấy được nàng thời điểm nàng liền quỳ sau lưng ngươi vị trí kia. Dương tiểu Lan đầu thất chưa qua, ngươi lại nói cùng nàng không quen biết. Thật sự là nhổ cái gì vô tình a? Ngươi chẳng lẽ không biết, Dương tiểu Lan lúc bị hại còn hoài con của ngươi sao? Tế Tư Viện trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt chớp động phía dưới lại gắt gao cắn chặt răng. Tiểu nhân thực sự không biết đại nhân ở nói cái gì. Ngươi mua hung giết người hai người đã thừa nhận, là ngươi sai khiến bọn hắn sát hại Dương tiểu Lan, ngươi coi bản quan tới đây làm cái gì? Ngươi bây giờ không muốn nói không quan hệ, đi đại lao bản quan sẽ để cho ngươi thành thành thật thật nói rõ ràng. Sùng Lâu, mang về. Ta không giết người. Hoan uổng. Hoan uổng. Đột nhiên Tế Tư Viện phát cuồng bình thường lớn âm thanh gào thét, muốn trốn khỏi. Lại còn không có đi ra một bước liền bị Tiết Sùng Lâu cầm xuống. Dương tiểu Lan tướng mạo mặc dù không thể nói khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng xứng với hoa nhường nguyệt thẹn bốn chữ, nhân gia cam nguyện vì ngươi chưa kết hôn mà có con, lấy nhà ngươi năng lực cũng không phải nuôi không nổi, cưới về nhà không tốt sao làm gì giết người đâu? Chẳng lẽ nhà ngươi thiếu một miếng cơm sao? Nếu nàng nguyện ý làm ta tiếp, ta đương nhiên nguyện ý nhấc nàng vào trong nhà. Nhưng nàng vậy mà dã tâm bừng bừng nghĩ muốn làm ta chính thê. Nàng là cái gì môn đệ? Chỉ là người bán hàng rong con gái cũng dám như thế si tâm vọng tưởng. Hơn nữa ta cùng với nàng cũng không nhi nữ tư tình, nàng mang thai là chính nàng đê tiện. Nàng nguyện ý tự tiến cử cái chiếu, bản công tử cũng không phải thánh nhân đương nhiên sẽ không tự tuyệt, ai biết nàng vậy mà dùng cái này uy hiếp ta, muốn bản công tử mất hết thể diện. Cho nên ngươi mua hung giết hắn? Không có. Ta chỉ là nghĩ chế tạo cái ngoài ý muốn để cho ngoài ý muốn hư thai mà thôi, không muốn nàng tính mạng. Vậy vì sao kia hai cái sát thủ nói là chịu ngươi sai xử giết hắn? Là bọn hắn vu cáo, bọn hắn ngậm máu phun người. Tô Tỉnh trong mắt hàn mang chớp động, nhẹ nhàng vung tay lên, ấn xuống đi. Vâng. Thương phục bộ khoái đem Tế Tư Viện áp lấy đi ra ngoài. Chương 96, nửa năm trước người chết. Đại nhân, chẳng lẽ mua hung giết người thật không phải Tế Tư Viễn? Tiết Sùng Lâu tụ tập tới thấp giọng hỏi. Ngươi làm sao mà biết? Sát thủ đều xác nhận hắn, hắn vẫn còn thể thốt phủ nhận. Hơn nữa hắn thừa nhận có mua hung giết người động cơ, lại tại cuối cùng khẩn yếu quan đầu không thừa nhận không phải trước sau mâu thuẫn. Kỳ thật cũng không mâu thuẫn, lấy Tế Tư Viễn nhà thực lực tài lực, muốn tìm cái cam tâm tình nguyện có nổi thay hắn mà chết người quá dễ dàng. Ta nghĩ Tế Tư Viễn tại mua hung giết người về sau cũng nghĩ qua vạn nhất sự việc đã bại lộ làm sao bây giờ. Hắn khẳng định chuẩn bị xong người gánh tội thay, hắn chỉ cần cắn không có mua hung giết người, các loại gánh tội thay người đi ra gánh tội thay hắn liền có thể vô tội thả ra. Tiết Sùng Lâu trong mắt hàn mang chớp động, hay là người lớn nhìn rõ như lửa, ta thiếu chút nữa bị hắn lừa gạt. Như thế thì càng không thể bỏ qua hắn. Mặc dù hắn có giết Dương Tiểu Lan chi tâm cũng mua hung, nhưng rốt cuộc không phải hung thủ, bản quan muốn tìm là sát hại Dương Tiểu Lan hung phạm. Đại nhân không phải thường nói muốn hoài nghi hết thảy khả nghi sao? Trên người hắn hiểm nghi nặng như vậy tại sao ngài khẳng định như vậy hung thủ không phải hắn? Hắn không làm được xinh đẹp như vậy sống. Tô Tỉnh quay đầu nhìn về hướng Dương Tiểu Lan phía trước sắp đặt vị trí, giết người, ước chế, chế thành người xác, lại thay đổi quần áo, bổ sung trang dung. Hung thủ tâm lý vặn vẹo hết sức biến thái, Tế Tư Viễn không có lá gan kia, càng không bản sự kia. Bắt được kia hai cái sát thủ cũng có bản sự này, nhưng tất nhiên hai cái sát thủ cắn chết không nhận, xem ra hung thủ thật không phải bọn hắn. Vậy đại nhân vì sao còn đưa hắn ấn xuống đi? Tiểu Trưng đại giới, nhìn xem có thể hay không tung gạch như ngọc. Từ cung phụng đường đi ra, Lan Ngọc Ánh cùng Tiểu Nhã còn có Lan Ngọc Ánh thị nữ đồng thời nhanh chân đi đến. Tô đại nhân, ta vừa rồi nhìn thấy Tề công tử bị mang đi. Xin hỏi Tề công tử làm sao sao? Tô Tình nhìn xem Lan Ngọc Ánh có chút thở hổn hển, hơn nữa so với lần trước nhìn thấy lại hao gầy rất nhiều. Nếu như lần trước còn có Lâm Đại Ngọc đẹp, vậy bây giờ liền thật chỉ còn dư lại bệnh trạng suy yếu. Có một số việc cần hắn phối hợp điều tra, Lan cô nương, ta xem ngươi khí sắc không tốt lắm, bản quan đọc qua sách thuốc hơi biết y thuật, nếu không để bản quan thay ngươi xem một chút ta. Không không dùng. Lan Ngọc Ánh đột nhiên có chút khẩn trương, đưa tay giấu ở phía sau. Muốn Tề công tử phối hợp sự tình là cái gì? Cùng Dương Tiểu Lan bản án có quan hệ sao? Đúng vậy a, ngươi biết Tề Tư Viễn cùng Dương Tiểu Lan quan hệ trong đó sao? Quan hệ. Lan Mộng Ánh có chút mờ mịt, Tiểu Lan cùng ta quan hệ rất tốt, nhưng ta chưa hề biết hắn cùng với Tề công tử có quan hệ gì. Dương Tiểu Lan tại ngộ hại trước đã mang thai mang bầu, hài tử là Tề Tư Viễn. Tô Tình nói đúng sự thực. Tô Tình không có nghĩa vụ thay Tề Tư Viễn giấu giếm, để Lan Mộng Ánh sớm chút biết rõ vị hôn phu chân diện mục cũng tốt, miễn cho tương lai lại biết rõ lầm cả đời. Lan Mộng Ánh sắc mặt lập tức nhất biến, ngươi nói là, Tiểu Lan cùng Tề công tử có tư tình, hơn nữa còn. Đột nhiên, Lan Mộng Ánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hô hấp biến dồn dập lên, lập tức ngã hoạt xuống tới. Tô Tình vội vàng đỡ lấy Lan Mộng Ánh. Tinh thần nội lực tràn vào Lan Mộng Ánh trong cơ thể. "Tiểu thư," Lan Mộng Ánh thị nữ lúc này sắc mặt trắng bệnh, hoảng hồn. Trong Tô Tình lực trấn an phía dưới, Lan Mộng Ánh hô hấp đều đặn xuống tới, nhưng nàng cũng đã lâm vào hôn mê. Tô Tình cầm lấy Lan Mộng Ánh cổ tay trắng bắt mạch đứng lên, sau ba hơi thở, Tô Tình ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc. "Công tử, làm sao? Lan tiểu thư không có việc gì a?" "Nàng không có việc gì, chỉ là khí huyết có chút thua thiệt. Vị cô nương này, đưa ngươi nhà tiểu thư chuyển qua thông gió vị trí, một hồi liền tốt." "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân."
các loại thu xếp tốt Lan Mộng Oánh, Tiểu Nhã nhìn xem Tô Tình cau mày. "Công tử, Lan tiểu thư có gì không ổn sao?"
"Cũng không có gì không ổn, nhưng là..."
"Nàng vậy mà mang thai?"
"Cái gì?"
Tiểu Nhã che miệng kinh ngạc đến. Cái này cũng khó trách nàng kích động hôn mê bất tỉnh, biết rõ vị hôn phu cùng người khác cấu kết, nhất thời không tiếp nhận được. "Thế nhưng là, Lan tiểu thư mới vừa rồi cùng ta nói người trong lòng của hắn không phải Tề Tư Viễn, mà là một cái gọi Tiêu Tài Tuấn người."
"Tiêu Tài Tuấn?"
"Ừm, Tiêu Tài Tuấn, Thanh Nhạc thư viện đệ nhất tài tử, thi tử vô song, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, tại nửa năm trước ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi chết rồi." Nửa năm này Lan tiểu thư một mực sầu não bất ức. Hôm đó công tử vẽ, chính là nàng nửa năm này bộ dáng. Vừa ý thượng nhân mới đi nửa năm vậy mà cùng khác nam tử mang thai, cũng không có nàng nói như vậy si tình nha.
"Tiêu Tài Tuấn?"
Tô Tình cho mày, trong mắt chớp động lên. Giống như ở đâu gặp qua cái tên này. Đột nhiên, Tô Tình ngẩng đầu nghĩ tới điều gì, nhanh chân lần nữa đi vào cung phụng đường. Tại cung phụng đường chỗ sâu nhất, phía trước Lan Mộng Ánh quỳ lạy địa phương quả nhiên thấy Tiêu Tài Tuấn linh bài. Nguyên lai Lan Mộng Ánh là tới tế bái Tiêu Tài Tuấn, mà không phải Dương Tiểu Lan. Tô Tình tự lẩm bẩm. "Đại nhân, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới cái gì?" Tiết Sùng Lâu theo sát mà tới hỏi nói. "Còn nhớ rõ lúc trước Dương Tiểu Lan bị bày thành bộ dáng sao?"
"Nhớ kỹ."
"Nàng đối với phương hướng là đây." Tiết Sùng Lâu nhìn xem Tô Tình ánh mắt nhìn địa phương, ánh mắt run lên, là hướng về phía Tiêu Tài Tuấn linh bài. "Chẳng lẽ hung thủ là vì Tiêu Tài Tuấn mới giết người? Ngươi đi tra một chút Tiêu Tài Tuấn là chết như thế nào."
"Vâng."
Từ cung phụng đường sau khi đi ra, tại Tiểu Nhã cùng nàng thị nữ chăm sóc dưới Lan Mộng Ánh tỉnh táo lại. Tô Tình liền vội vàng tiến lên, "Lan tiểu thư, bản quan muốn biết Tiêu Tài Tuấn là chết như thế nào."
"Tiêu công tử là đến sau núi vì ngắt lấy Tử Nguyệt Kim Cúc, trượt chân rơi xuống vách núi mà chết, hắn là vì ta."
"Vì ta mà chết?"
"Ô ô ô."
Đột nhiên, Lan Mộng Ánh bụm mặt khóc giống lên. Đỡ Lan Mộng Ánh, Tiểu Nhã khuôn mặt lộ ra thần sắc quái dị. Đây rốt cuộc là cái gì nữ nhân à, trong bụng mang không đủ một tháng hài tử, trong lòng suy nghĩ lại là đã chết nửa năm nam nhân, nữ nhân tại sao có thể như thế mặt dày vô sỉ.
"Cô nương đừng quá đau lòng khổ sở, chuyện cũ đã qua cô nương phải học được thả ra, tử vong chưa chắc là điểm cuối cùng, hướng chết mà sinh cũng nói không chừng đấy chứ."
"Tạ đại nhân trấn an, ta có chút không thoải mái, nghĩ cáo từ trước."
"Tiểu Nhã, đưa Tiễn Lan tiểu thư."
Đưa Tiễn Lan Mộng Ánh về sau, Tiểu Nhã trở lại trên xe thỉnh thoảng thật dài dò ra một hơi thở. Tô Tình nhìn xem lâm vào xoắn xuýt Tiểu Nhã khuôn mặt lộ ra trêu chọc mỉm cười.
"Tiểu Nhã, rất hiếm thấy ngươi như vậy đà sầu đa cảm a."
"Công tử, ta nghĩ không thông Lan tiểu thư vì sao như thế. Nàng và ta nói lên Tiêu Tài Tuấn thời điểm, kia một bộ thâm tình bộ dáng để cho ta đều cho là nàng cùng Tiêu Tài Tuấn là bực nào số khổ yên ương. Trên mặt của nàng không giống làm bộ a, nhưng lại sao có thể hoài người khác hại từ đâu?
Có lẽ là thân bất do kỷ a."
"Ta vậy mới không tin thân bất do kỷ, nếu như muốn ta cùng không thích người đang đồng thời, còn hoài con của hắn, suy nghĩ một chút cũng không lạnh mà hẳn rẻ, ta thả rằng chết cũng sẽ không lãng phí chính mình."
"Ồ,
Tiểu Nhã giác ngộ rất cao sao? Có phải hay không có người thích?"
Tiểu Nhã lúc này run rẩy một chút, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Tình.
Khi thấy Tô Tình một mặt trêu chọc tiếu dung sau lúc này hất lên mặt, "Nào có,
ta chỉ là nghĩ như vậy, nếu tương lai không thể cùng người mình thích ở chung một chỗ, ta thả rằng chết."
"Tốt, bản công tử đáp ứng ngươi."
"Cái gì?
Công tử đáp ứng ta cái gì?"
"Bản công tử cho phép ngươi và người mình thích ở chung một chỗ. Tương lai nếu như ngươi có người trong lòng nhớ kỹ nói cho ta, bản công tử chuẩn bị cho ngươi đồ cưới, cam đoan đem ngươi xử lý thật xinh đẹp."
Tiểu Nhã hốc mắt đỏ, cảm động nước mắt rưng rưng. Một ngày lặng yên không một tiếng động đi qua, sáng sớm hôm sau, Tô Tình còn đang ăn lấy sớm chút, Triển Chiêu đi nhanh tới.
"Đại nhân, bên ngoài đến cái người, nói là tự thú."
Tô Tình chia lấy như là bạch ngọc cháo hoa, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Đến rất nóng nội a."
"Đại nhân biết có người sẽ đến,
hẳn là thay Tể Tư Viễn gánh tội thay.
Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết."
Chương 97, chó gà không tha.
Thang đường.
Kinh đường một nhẹ nhàng rơi xuống. Phía dưới một cái trung niên lão giả phịch một tiếng quỳ xuống đất.
"Phía dưới người nào, cáo trạng người nào?"
"Đại nhân, tiểu nhân Hà Kim Đường, là tới tự thú."
"Vì sao tự thú?"
"Tiểu nhân mua chuộc hai cái Giang Dương đại đạo, giết cùng huyện Dương Tiểu Lan, thảo dân có tội, mời huyện thái gia giáng tội."
"A,
cái này quái sự mỗi năm có, gần nhất đặc biệt nhiều a, lần đầu gặp có người tự thú tội giết người.
Ngươi chẳng lẽ không biết giết người thì đền mạng sao?"
"Biết rõ, nhưng tiểu nhân cũng biết nếu là tự thú, từ nhẹ xử lý, nếu không tự thú, từ nặng tuyên án.
Tiểu nhân bị lợi ích làm mê muội, hại người tính mạng tự biết làm không được không chê vào đâu được giấu giếm được đại nhân tuệ nhãn, đành phải tới tự thú nhận tội, trông mong có thể từ nhẹ xử lý."
"Nói đi, vì sao muốn giết Dương Tiểu Lan?"
"Đại nhân, tiểu nhân chính là Tề gia quản gia, Dương Tiểu Lan không biết kiểm điểm, dây dưa với nhà ta Tam công tử, tiểu nhân phụng mệnh đem hắn đuổi."
"Ngươi nói là mua hung giết người là gia chủ người sai sự?"
"Không phải.
Chủ nhân nhà ta chỉ là muốn ta bãi bình Dương gia không để cho dây dưa.
Đặc phê tiểu nhân 1000 lượng bạc.
Tiểu nhân cùng Dương gia thương nghị, dùng 100 lượng bạc để bọn hắn không muốn dây dưa.
Ai biết Dương lão tứ sảng khoái đáp ứng, nhưng Dương Tiểu Lan lại dây dưa không ngớt.
Tiểu nhân lòng tham không đủ, nghĩ nuốt riêng kia 1000 lượng bạc liền tìm được hai cái Giang Dương đại đạo mua hung giết người.
Nhưng kia hai cái Giang Dương đại đạo nói chính là Tề Tư Viễn mua hung giết người.
Bởi vì tiểu nhân tìm tới hai cái sát thủ thời điểm dùng là công tử nhà ta danh nghĩa, kỳ thật công tử nhà ta không biết, không tin tiểu nhân có thể cùng kia hai cái Giang Dương đại đạo đối chất, đúng là tiểu nhân cách làm."
Tô Tình trên mặt mang trêu tức tiểu dung, nhìn người kia hồi lâu nhàn nhạt thở dài.
"Biết rõ, người tới, đem hắn đè xuống chờ bản quan phân biệt về sau làm tiếp quyết đoán."
Lui ra công đường, Tô Tình trở lại sân sau.
Vừa vặn, tiến về điều tra Tiêu Tài Tuấn bỏ mình chi mê Tiết Sùng Lâu từ đằng xa đi nhanh tới.
"Đại nhân,
tra được."
không sai biệt lắm rõ ràng. Tiêu Tài Tuấn cùng Tề Tư Viễn đều là Thanh Nhạc thư viện nhân vật phong vân. Tiêu Tài Tuấn có tài, Tề Tư Viễn có tài. Hai người tại Thanh Nhạc thư viện truy phủng người đông đảo, danh tiếng nhất thời có 102. Một năm trước, Lan Mộng Ánh đi tới Thanh Nhạc thư viện nhập học, Lan Mộng Ánh phong thái chắc tuyệt, Tiêu Tài Tuấn cùng Tề Tư Viễn hai người lập tức đối Lan Mộng Ánh triển khai truy cầu. Lan gia nguyên bản cũng là đại tộc, chỉ là gia nghiệp không ở Thanh Nhạc huyện mà thôi. Lan Mộng Ánh càng thưởng thức tài hoa hơn người Tiêu Tài Tuấn, đối Tề Tư Viễn không thế nào ưa thích, cái này tại Thanh Nhạc thư viện không phải bí mật. Nửa năm trước, thường xuyên có người nhìn thấy Lan Mộng Ánh cùng Tiêu Tài Tuấn khi đi hai người khi về một đôi. Hai người trước sau chưa đối cho thừa nhận, khả năng lo lắng rất sâu a. Lan Mộng Ánh yêu hoa, trong nhà cùng thư viện có nhiều trồng hoa, còn yêu hoa cúc. Tại Tiêu Tài Tuấn xảy ra chuyện đoạn thời gian kia, Tề Minh Viễn từng bỏ ra nhiều tiền thu mua Tử Nguyệt Kim Cúc, chỉ vì cực mỹ nhân một tiếng cười. Cái này cùng Tiêu Tài Tuấn cái chết có quan hệ gì? Tô Tình không kiên nhẫn hỏi. Đại nhân, mấu chốt ở nơi này Tử Nguyệt Kim Cúc bên trên. Tử Nguyệt Kim Cúc nguyên bản sinh tại Hải Ngoại Ba Tư, sau bị truyền vào Tây Vực, nhưng bởi vì bị giới hạn khí hậu hoàn cảnh, tại Thần Châu đại địa rất khó trồng được có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng ai cũng không nghĩ đến tại sao Tử Thanh Sơn Lam giữa sườn núi, vậy mà dài một gốc Tử Nguyệt Kim Cúc. Tiêu Tài Tuấn từ một cái người hái thuốc trong miệng đạt được tin tức, liền đi ngắt lấy. Kết quả, dây thừng đứt gãy, rơi xuống vách núi bỏ mình. Nghe thế, Tô Tình sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phía trước có chút nghĩ không thông xương mù dày đặc phảng phất đột nhiên bị thổi tan đồng dạng biến rõ ràng đứng lên. Tiêu Tài Tuấn cha mẹ đâu? Tiêu Tài Tuấn thở nhỏ là cô nhi, một tuổi mất cha, 10 tuổi mất mẹ, về sau là ăn cơm trong nhà lớn lên. Về sau đạt được Thanh Nhạc thư viện viện chính vừa ý thu làm đệ tử, mới tại Thanh Nhạc thư viện đọc lấy sách. Tô Tình sắc mặt lần nữa nhất biến, ngươi nói Tiêu Tài Tuấn phụ mẫu đều mất. Đúng, đại nhân, làm sao vậy? Cha mẹ của hắn song vong có gì không ổn sao? Tiêu Tài Tuấn còn có thân nhân sao? Hoặc là hảo hữu chí giao? Thân nhân sớm đã không còn, hảo hữu cũng có mấy cái, đều là hắn trong trường học đồng môn. Tiết Sùng Lâu nhìn xem Tô Tình trên mặt vẻ mặt nghi hoặc không hiểu nhỏ giọng hỏi, đại nhân dường như có vấn đề khó khăn không hiểu. Ta vốn cho rằng đã đến Liêu Ám Hoa Minh, không nghĩ tới lại là Sơn Cùng Thủy Tận. Sùng Lâu, ngươi suy nghĩ lại một chút, có ai cùng Tiêu Tài Tuấn quan hệ tốt đến báo thù cho hắn? Vì Tiêu Tài Tuấn báo thù? Chẳng lẽ Tiêu Tài Tuấn chết có ẩn tình khác? Tiết Sùng Lâu kinh ngạc hỏi, đáy lòng càng là có 10.000 cái dấu hỏi sẽ qua. Liên quan tới Tiêu Tài Tuấn điều tra kết quả trước hết tập hợp đến trong tay hắn, sau đó thuật lại cho Tô Tình. Nhưng hắn đem tiền căn hậu quả vớt như vậy tơ lụa, đều không phát giác được Tiêu Tài Tuấn chết có ẩn tình, ngươi thế nào cứ như vậy khẳng định đâu? Nhìn xem Tiết Sùng Lâu không hiểu biểu lộ, Tô Tình mỉm cười, có phải hay không nghĩ mãi mà không rõ Tiêu Tài Tuấn cái chết có vấn đề gì? Vâng. Tiêu Tài Tuấn chết như thế nào? Ngã xuống sườn núi mà chết à? Chuẩn xác mà nói là hái Tử Nguyệt Kim Cúc mà chết. Hắn vì cái gì muốn hái Tử Nguyệt Kim Cúc? Vì lấy Lan Ngọc Ánh niềm vui. Nhưng theo thuộc hạ điều tra, chuyện này cũng không người khác tham gia à? Nửa năm trước Tiêu Tài Tuấn đúng là trượt chân cái chết, quả thật ngoài ý muốn. Nhưng ngươi vừa rồi cũng nói, Tử Nguyệt Kim Cúc nguyên sản Ba Tư, tại Thần Châu đại địa rất khó tồn tại, cho nên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vì sao hết lần này tới lần khác Tử Thanh Sơn sau liền có một đóa Tử Nguyệt Kim Cúc? Vì sao hết lần này tới lần khác, tin tức này để Tiêu Tài Tuấn biết được? Tiết Sùng Lâu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đại nhân, ngài là nói là có người làm cục thúc đẩy Tiêu Tài Tuấn cái chết? Không sai. Hơn nữa ta đoán Dương Tiểu Lan tại Tiêu Tài Tuấn cái chết bên trong phát huy tác dụng rất lớn, nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể bị chế thành người sắp điểm thiên đăng. Có thể hung thủ nếu như là cho Tiêu Tài Tuấn báo thù, tất nhiên là hắn chí thân. Nhưng Tiêu Tài Tuấn là cái cô nhi mà thôi, ứng sẽ vì hắn báo thù. Không phải chí thân, đó chính là tình cảm chân thành. Lan Mộng Ánh. Tiết Sùng Lâu trầm giọng hỏi. Một cái mảnh mai nữ tử. Làm sao làm được? Đúng lúc này, một đạo thân hình vượt qua nha môn vách tường, triển chiêu như một cái phi yến rơi tại trước mặt Tô Tình. Đại nhân, vừa mới đồng Lý Hương phát sinh đồng thời án mạng, có một gia đình bị diệt toàn môn, là hấu phụ nữ trẻ em đều không phăng qua. Ừm. Tô Tình biến sắc, đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, Tiêu Tài Tuấn nhà ở nơi nào? Cũng ở đồng Lý Hương. Tiết Sùng Lâu vội vàng nói. Đi. Ba người giục ngựa dơ roi, sau nửa canh giờ đuổi tới đồng Lý Hương. Tô Tình đến thời điểm đã có bộ khoái làm trước đuổi tới đem hiện trường bảo vệ. Dân chúng chung quanh cũng là đem hiện trường vây chật như nêm tối. Quá thảm. Toàn bộ giết ta. Lao chung nhà đắc tội với ai, một nhà bảy thanh đều bị giết. Đâu chỉ à, không chỉ là bị diệt toàn môn, thậm chí ngay cả trong nhà xuất sinh đều giết, thật là chó gà không tha à. Đừng nói chó gà không tha, chính là ổ gà bên trong trứng đều nện, không có nện cũng giao tán. Còn một mực buổi tối hôm qua một đêm im mắng, cái gì đều không nghe được. Nghe đám người truyền đến nghị luận, Tô Tình đi tới hiện trường. Phòng mờ mờ bên trong, một cỗ mùi máu tươi phóng lên trời. Tô Tình giơ tay lên khăn bịt lại miệng mũi tiến vào hiện trường, và mắt chính là vô cùng thê thảm nhỏ máu một màn. Dù là Tô Tình đã thành thói quen nhìn thấy thi thể, không còn sợ hãi cái chết, nhìn thấy trước mắt một màn trong bụng lập tức quần quần khó nhịn, vận chuyển công lực mới tính ngăn chặn cảm giác khó chịu. Chương 98, mới người hiểm nghi. Đại nhân, người bị hại hết thảy 7 người, đều là người một nhà, chủ hộ Chung và Thành, hai đứa con trai, con dâu, còn có hai cái cháu trai. Hung thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hành hung lúc đem bị hại người buộc chặt, còn đem chủ hộ hai cái con dâu lăng nhục sau giết chết. Tất cả trên người người chết xương cốt vỡ vụn, nhưng mặt ngoài lại không nhìn thấy bất luận cái gì thương thế, hẳn là võ lâm cao thủ cách làm. Tô Tình sắc mặt lần nữa nhất biến. Vẫn còn có cao thủ liên lụy trong đó. Trước khi tới đây Tô Tình đã nghĩ tới hung thủ tàn nhẫn, nhìn thấy hiện trường về sau nhưng vẫn là đánh giá thấp hung thủ tàn nhẫn. Tiết Sùng Lâu tiến lên cẩn thận kiểm tra 7 bộ thi thể, một lát sau tựa như muốn đến cái gì tới trước mặt Tô Tình, đại nhân, thuộc hạ hoài nghi, bọn họ đều là chúng hóa cốt miên trưởng mà chết. Hóa cốt miên trưởng? Hải đại phú võ công. Hải đại phú? Là ai? Khu khu khục.
ngươi nói tiếp. Ta cũng là nghe ta sư phó nói, tại một giáp phía trước, trong giang hồ xuất hiện một cái cực kỳ ác độc võ công vì hóa cốt miến trưởng. Hắn trưởng lực sâu tận xương thủy, một khi bị đánh trúng, xương cốt sẽ bị hóa đến như là đậu hũ mềm mại. Này võ công ác độc, rất nhanh thành võ lâm công địch, về sau truyền thừa hai đời liền bị đứt đoạn truyền thừa. Cuối cùng người thừa kế là ai không ngã rõ ràng, nhưng hẳn là tại 23 năm về trước bị đứt đoạn truyền thừa a. Cái dạng gì thâm cửu đại hận, vậy mà làm đến chó gà không tha, chính là ổ gà bên trong trứng đều đập nát. Một cái bộ khoái thấp giọng nói thầm. Tô Tình ánh mắt đảo qua gian phòng, đã thấy trong phòng thả rất nhiều mới mẻ dược liệu. Lập tức, một đạo linh quang xẹt qua não hải, gia đình này là làm cái gì? Làm sao có nhiều như vậy dược liệu? Lao trung đầu là hái thuốc, con trai trưởng trong ruộng nghề nông, tiểu nhi tử đi theo hắn hái thuốc, có khi cũng sẽ ra ngoài làm công ngắn hạn. Tô Tình trong mắt hàn mang chớp động, sùng lâu, trước ngươi nói Tiêu Tài Tuấn biết được Tử Thanh Sơn có Tử Nguyệt Kim Cúc là từ một người hái thuốc trong miệng biết được, cái này người hái thuốc có phải hay không lao trung đầu? Tiết Sùng Lâu trong nháy mắt ngầm hiểu, ta đây liền phái người đi hỏi. Kỳ thật không cần Tiết Sùng Lâu đi hỏi, Tô Tình cơ hồ đã nhận định. Đồng Lý Hương, một vòng vây chỉ có 7-8 cái thôn xóm hương trấn nhiều lắm là cũng liền cấp gà trộm chó bản án. Mạng người bản án nào có trùng hợp như vậy liên tiếp phát sinh. Vụ án này, tất nhiên cùng Tiêu Tài Tuấn chết có quan hệ. Trong chốc lát, Tiết Sùng Lâu liền trở lại, đại nhân, ngài đoán không lầm, cái kia lão trung đầu chính là báo cho Tiêu Tài Tuấn Tử Nguyệt Kim Cúc hạ lạc cái kia người hái thuốc. Cái này không sai. Tô Tình trong mắt hàn mang lấp lóe, hung thủ đang vì Tiêu Tài Tuấn báo thù, cho nên cùng Tiêu Tài Tuấn cái chết có quan hệ hắn đều không buông tha. Hơn nữa, Tô Tình cân nhắc một chút chậm rãi nói, thà rằng giết nhầm, cũng không phóng qua. Nơi này cách Tiêu Tài Tuấn nhà có xa hay không? Không xa, không đến 10 dặm. Triển Chiêu, ngươi lưu tại nơi này xử lý tương ứng công việc, ta cùng Sùng Lâu đi nơi khác điều tra. Vâng. Hai người xong ngựa, nhanh chóng chạy về phía Tiêu Tài Tuấn chỗ thôn. Tiêu Tài Tuấn chỗ thôn rất nhỏ, chỉ có 20-30 gia đình, so với mới vừa lao chung đầu thôn 100-200 gia đình chỉ là nhân gia số lẻ. Tiến vào thôn, trong thôn một phái cảnh tượng nhiệt náo. Bọn nhỏ lẫn nhau truy đuổi vui chơi, trong thôn lão nhân ngồi ở phía ngoài phòng nhìn xem hài tử, top 5 top 3 tập hợp một chỗ làm nhảm việc nhà. Tô Tình hai người cưỡi con ngựa cao to đi vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này xa xôi thôn ngày thường hiếm có khách nhân đến, huống chi là hai cái tiên y nộ mã, xem xét tiểu gia thân bất phàm thiếu niên. Hai vị công tử ca đánh đâu bên trong qua tới, tới tìm ai? Một gia đình cửa ra vào, một cái trống quải trượng ước chừng trên dưới 50 phụ nữ lớn tiếng hỏi. Nữ tử mặc dù nhìn lên tới trên dưới 50, nhưng nàng tuổi thật hẳn là so nhìn lên tới nhỏ. Thời đại này nữ nhân già rất nhanh, rất nhiều chừng 30 tuổi nhìn lên tới tựa như 40-50 tuổi đồng dạng. Xin hỏi Tiêu Tài Tuấn là ở tại nơi này cái thôn sao? Tài Tuấn? Tài Tuấn đều đi nửa năm vẫn còn có người tìm hắn. Vị đại nương này, chúng ta là người trong cửa công, chuyên tới để điều tra hiểu rõ Tiêu Tài Tuấn tình huống, vị đại nương này biết được sao? Các ngươi là quan gia a? Thất kính thất kính. Tô Tình cùng Tiết Sùng Lâu tung người xuống ngựa, dắt ngựa đi tới trước cửa. Chúng ta thôn lại lớn như vậy, đều là hàng xóm láng giềng hiểu rõ. Tiêu gia thật sự là số khổ, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tuyệt hậu. Tô Tình theo nữ nhân tới trong sân. Hai vị quan gia, hàn xá đơn sơ, lãnh đạm hai vị quan gia, ta cho hai vị châm trà. Đừng, không đội sống, chúng ta liền hỏi chút tình huống, hỏi rõ liền đi. Tốt, tốt. Tiêu gia còn có người nào sao? Tiêu Tài Tuấn còn có hay không trưởng bối tại thế? Nào có a. Tiêu gia là hơn 20 năm trước chuyển đến, vừa tới thời điểm liền Tiêu Ý tiểu phu thê hai người. Người khoan hay nói, Tiêu Ý vợ chồng tựa như là đại hộ nhân gia công tử tiểu thư bỏ trốn mà đến đồng dạng, trai tài gái sắc. Hai người tại thôn giàn xếp 5 năm, đột nhiên, Tiêu Tài Tuấn mẹ hắn mang thai. Nhưng này hài tử số khổ, vừa mới sinh ra không bao lâu, cha hắn liền bị bệnh chết rồi. Về sau mẹ nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lúc ấy chúng ta còn khuyên qua mẹ hắn, thừa dịp còn trẻ tái giá, một người nuôi con quá khó khăn. Mẹ hắn một mực không có tái giá, tại hài tử 10 tuổi thời điểm cũng buông tay nhân gian. Không có cha mẹ, Tài Tuấn tháng ngày nhưng là khổ sở. Còn tốt có hương thân hương lý hỗ trợ, hài tử ngày càng lớn lên. Sau đó, đầu thôn lão Bạch thu hắn làm con nuôi, cung cấp hắn đọc sách. Đứa bé kia cũng không chịu thua kém, đọc sách rất có hiệu quả, không qua mấy năm liền bái đại nhân vật làm lão sư. Tất cả mọi người nói hắn về sau có thể lên như diều gặp gió. Không nghĩ tới a, tuổi còn trẻ vậy mà rơi xuống vách núi chết rồi. Đáng tiếc a, hắn còn có cái chăn nuôi. Tô Tình kinh ngạc nói, có a, Tài Tuấn mộ phần vẫn là lão Bạch đầu cho hắn lập. Trong mắt chớp động lên tinh mang, thuận miệng hỏi, hắn cha nuôi hẳn là cũng không phải thôn sinh trưởng ở địa phương người a. Cái này ngài khoan hay nói, chúng ta thôn căn bản không có sinh trưởng ở địa phương người. Chúng ta là ta công công 30 năm trước chuyển đến, lão Bạch đầu so với ta nhà sớm thêm vài năm. 50 năm trước, cái này còn không người ở đâu. Lão Bạch đầu là làm gì? Cùng Tiêu Tài Tuấn tình cảm được chứ? Lão Bạch đầu làm gì? Trông cho ta. Đến mức tình cảm nha. Muốn nói quan hệ tốt nha, cũng liền so với chúng ta hàng xóm thân cận chút, nhưng muốn nói không tốt nha, dù sao cũng là nghĩa phụ nghĩa tử, nhưng lão Bạch đầu chính mình cũng nghèo, Tài Tuấn bài hắn làm nghĩa phụ không có dính vào chỗ tốt gì. Tô Tình có hỏi thăm một ít lời về sau, cùng Tiết Sùng Lâu lần nữa đi lão Bạch người thu tiền sâu. Đáng tiếc lão Bạch đầu ra ngoài trồng trọt đi không ở trong nhà. Lão Bạch đầu là cái lao con côn, nhìn xem nơi ở cũng rất keo kiệt. Hỏi hàng xóm về sau dần dần bỏ đi Tô Tình đấy lòng suy đoán. Lão Bạch đầu bởi vì không có con cái, tại Tiêu Tài Tuấn trở thành cô nhi sau thu hắn làm nghĩa tử để cho mình dưỡng lao tống trung. Nhưng cũng chỉ là phổ thông lão nông, chí ít tại trái phải hàng xóm trong miệng không có nghe được chỗ đặc biệt. Cùng Tiết Sùng Lâu cưỡi ngựa đi trở về, Tô Tình cao mày tâm sự nặng nề. Đại nhân, có muốn hay không ta phái người đi nhìn chằm chằm lão Bạch đầu? Vì sao? Tô Tình ngẩng đầu hỏi. Đại nhân chẳng lẽ không hoài nghi lão Bạch đầu sao? Muốn nói có thể vì Tiêu Tài Tuấn báo thủ,
trừ lão Bạch Đầu còn có ai? Lão Bạch Đầu là có khả năng, nhưng khả năng tính không lớn, cùng hắn hoài nghi lão Bạch Đầu ta lại cảm thấy một cái khác càng có hiểm nghi.
Ai?
Lan Mộng Ánh. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 99, bị cản giá. Cùng Triển Chiêu hội hợp về sau, Tô Tình cùng bọn hắn lần nữa trở lại Thanh Nhạc huyện. Vừa mới vào huyện thành cửa thành, cũng cảm giác được có ánh mắt rơi tại trên người mình. Thân là võ giả nhạy cảm, Tô Tình trong nháy mắt hướng ánh mắt nhìn sang. Lại là một cái ngồi xổm ở góc tường phu quân vác, nhìn thấy Tô Tình nhìn qua phía sau lập tức thấp xuống, đứng người lên vội vàng rời đi. Đại nhân, muốn hay không bắt hắn trở lại tra hỏi? Tiết Sùng Lâu mặt đen lên trầm giọng hỏi.
Không cần, nghĩ đến chốc lát nữa nhân gia sẽ chủ động tìm đến.
Tô Tình chậm rãi đi dọc theo đường phố, quả nhiên, trong chốc lát, trước mắt trên đường cái đột nhiên lao ra một cái trung niên phụ nhân, mặc trên người áo trắng như đồ trắng, ngực treo một cái to lớn oan chữ.
Đại nhân, oan uổng a.
Tô Tình sầm mặt lại, ngươi có oan tình, vì sao không đi nha môn báo án, bên đường chặn đường bản quan tố oan là ý gì?
Là trước mặt mọi người nhục nhã bản quan,
vẫn là ngầm phúng bản quan bỏ rơi nhiệm vụ, không làm tròn trách nhiệm công vị, tại công đường không được giải oan cần ra đường cuốn theo dân ý. Trên đất lao phụ nhân lúc này dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng khấu ngã xuống đất, dân phụ không dám, dân phụ không phải ý tứ này.
Không phải ý tứ này là cái gì ý tứ?
Tô Tình một trận miệng ai, lập tức đem cái này lao phụ nhân cả kinh mặt không nhăn sắc. Đám người chung quanh bên trong cũng đồng thời truyền đến mấy cái chất vấn âm thanh.
Bà lão này thật là không có đạo lý, Tô đại nhân tự nhậm chức đến nay, xử án như lao, phá án như thần, là đại đại trời xanh lão gia. Ngươi không đi nha môn báo quan bên đường cản giá, không phải đánh Tô đại nhân mà sao?
Ta đoán phụ nhân này toàn tình là giả, chính là đến ô Tô đại nhân thanh danh.
Đúng rồi.
Nhìn xem đã bị mình dọa đến run lẩy bẩy phụ nhân, Tô Tình sắc mặt hòa hoan đứng lên.
Ngươi trước đứng lên, có gì hoan tình, theo ta đi nha môn nói sau đi.
Là.
Rất nhanh, trong đám người chạy đến hai cái nha hoàn trang phục người, tướng giả phụ nhân dịu đỡ đứng lên.
Tô Tình xem xét cái này, lập tức đoán được lao phụ nhân này thân phận.
Trở lại nha môn, một đám người xem náo nhiệt nhau nhau cũng cùng qua tới.
Đến nha môn thay đổi quan phục, trực tiếp thăng đường.
Phía dưới người nào, vì sao cáo trạng bản quan?
A.
Lão phụ nhân mở mịt ngẩng đầu, một mặt chấn kinh nhìn xem Tô Tình.
Công đường bên ngoài đám người xem náo nhiệt cũng lập tức bị Tô Tình câu nói này chấn động đến nhã tức không tiếng động.
Để bản quan đoán xem, ngươi là người của Tề gia a?
Cùng Tề Tư Viễn là cùng quan hệ.
Dân phụ là
Tề Tư Viễn mẹ đẻ.
Tề Tư Viễn dính líu giết người bị bản quan bắt giữ, bản quan từng phái người thông báo qua Tề gia, chờ bản quan đem tình tiết vụ án điều tra rõ ràng sau tự sẽ có kết quả, các ngươi kiên nhận chờ chính là.
Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chờ không nổi? Náo ra bên đường cản giá chuyện hoang đường.
Đại nhân, hung thủ không phải đã bắt được sao?
Phụ nhân liền vội vàng hỏi.
Hung thủ bắt được?
Bản quan làm sao không biết?
Buổi sáng hôm nay hung thủ không phải đã tới tự thú sao?
Dân phụ chính là nghĩ, buổi sáng hôm nay hung thủ tự thú, đã chứng minh con ta trong sạch, con ta có thể vô tội thả ra à?
Có thể đến nha môn hỏi thăm, lại bị đủ tiểu từ chối, nói cái gì đại nhân đi ra ngoài chưa về, chưa lên tiếng.
Con ta thở nhỏ nuôi quý giá, nơi nào bị qua như thế tội, kéo một ngày, con ta liền nhiều một ngày tội nghiệp.
Ta xem như mẫu thân, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Cho nên mới có mới vừa trên đường cản giá tố oan sự tình.
Dân phụ đã biết sai, nhưng ta mà tất nhiên vô tội còn xin đại nhân có thể mau chóng thả ra, con ta hôn kỳ gần tới, dù sao cũng phải để hắn sớm điểm ra đến rời rạc suối quẻ a.
Con ta là ai ta biết được, thở nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhất định sẽ không làm giết người sự tình.
Cầu xin đại nhân khai ân, thả ta mà ra đi.
Ngươi ngược lại là so bản quan biết được còn rõ ràng.
Tô Tình lạnh lùng nói, lập tức nhướng mày, Tề Tư Viễn hôn kỳ là lúc nào?
Ngày 18 tháng 9, ngày hoàng đạo.
Chỉ còn 7-8 ngày.
Vụ án này 10 ngày nửa tháng chỉ sợ kết không được. Hôn kỳ trì hoãn a,
đây cũng không thành. Một năm này liền này một ngày là ngày hoàng đạo, ngày này muốn thành không được thân, chàng hôn sự này tám thành là muốn hủy bỏ.
Đại nhân, dân gian có tục ngữ, thà hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc cưới, cầu xin đại nhân lòng từ bi.
Lời này của ngươi, miếu đắc tội ai?
Án này bản quan tự có định đoạn, dung ngươi không được nói nhanh liền nhanh, nói buông liền buông.
Ngươi an tâm về nhà chờ tin tức, không cần thiết lại quấy rối, không phải, đỉnh trượng hầu hạ.
Nói xong cầm lấy kinh đường một trùng điệp vỗ xuống.
Bãi đường
về sau, Tô Tình trở lại sân sau thay đổi quan phục.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, hiện tại thời gian còn sớm, còn chưa tới giờ mùi.
Sùng Lâu, đi, theo ta ra ngoài một chuyến.
Đi đâu?
Lan phủ.
Lan gia tình huống phía trước đã để Tiết Sùng Lâu hiểu rõ qua, Lan Ngọc Ánh phụ thân thúc bá đều tại bên ngoài kinh thương, bởi vì mẹ già cố thổ khó rời cho nên lưu tại Thanh Nhạc huyện.
Bởi vì có mẹ già tại, Lan gia nữ quyến phần lớn cũng đều lưu lại cùng đi.
Hiện tại Lan gia nữ nhiều năm ít, cả một cái đại quan viên.
Tô Tình đi tới Lan phủ báo lên thân phận, Lan gia chủ sự phu nhân liền vội vàng đem Tô Tình mời đi vào.
Lão thân, tham kiến Tô đại nhân.
Lão phu nhân mau mau miễn lễ. Chiều ta có lệnh giáp tuổi lão nhân có thể gặp quan không quỷ.
Kia lão thân tạ ơn đại nhân.
Tô đại nhân công việc mỗi ngày rất nhiều làm sao đột nhiên đến trong phủ ta?
Chẳng lẽ trong phủ ta có gì không ổn sao?
Không có, gần đây Thanh Nhạc thư viện bên trong xuất liên tục hai đầu mạng người.
Bản quan biết rõ Lan tiểu thư là Thanh Nhạc thư viện người, chuyên tới để hỏi thăm chút tình huống.
Thì ra là thế, kia lão thân liền yên tâm.
Tiểu Thúy, đi cho Tô đại nhân dẫn đường.
Vâng.
Tô đại nhân, mời tới bên này.
Lan phủ rất lớn, người ở bên trong cũng có phần khí độ.
Không giống những gia đình khác nhìn thấy chính mình run rẩy lời nói đều nói không được.
Người nhà họ Lan trên thái độ đối với mình rất cung kính, nhưng không có đặc biệt cung kính, này cũng ngược lại để Tô Tình cảm giác so sánh tự tại.
Tô Tình đi xa về sau,
một cái trung niên phụ nhân ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về hướng Tô Tình bóng lưng, con mắt quay tròn chuyển không ngừng. Phượng Nhi, ngươi nhìn cái gì đâu? Trong mắt chuyển thành dạng này, mèo cái gì hỏng đâu? Bà đừng hiểu lầm, con dâu đang nghĩ, Tô đại nhân vì sao tìm đến Oánh Nhi? Tô đại nhân không phải mới vừa nói sao? Có thể Thanh Nhạc thư viện học sinh không chỉ Oánh Nhi một cái, vì sao hết lần này tới lần khác tìm đến Oánh Nhi? Ngươi nói là? Oánh Nhi sự tình bị biết rõ. Lão phu nhân biến sắc, lập tức bất an. Bà nghĩ đi đâu? Hôm qua ta nghe Thúy Nhi nói một việc. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó Oánh Nhi mang về một bức tranh sao? Bức họa kia chính là Tô đại nhân cho Oánh Nhi vẽ. Lúc trước Oánh Nhi cùng đồng môn tại Kính Hồ du ngoạn, Tô đại nhân vẹn vẹn nhìn thoáng qua, vẽ xuống Oánh Nhi. Lão phụ nhân trong mắt tinh mang chớp động, ngươi nói là Tô đại nhân đối Oánh Nhi? Tám thành là. Có thể Oánh Nhi nàng đã. Ôi, đều là người ta. Ta đáng thương cháu gái, mệnh làm sao lại khổ như vậy đâu. Nói xong, lão phụ nhân lại bôi thu hút nước mắt đứng lên. Tại Thúy Nhi dẫn đầu dưới, Tô Tình đi tới Lan phủ sau một cái độc lập sân nhỏ. Thúy Nhi đem Tô Tình đưa đến Lan Mộng Ánh Khuê phòng bên ngoài, "Tiểu thư, Tô đại nhân đến, nói có việc hỏi." Theo tiếng bước chân tới gần, cửa phòng bị mở ra. "Tô đại nhân đến, mời vào trong." Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào Tô Tình hơi thở, Tô Tình mũi phảng phất có chính mình năng lực suy nghĩ đồng dạng, không tự giác phân giải ra dẫn vào hơi thở hương vị. Nghe mùi thơm là mỹ nhân kỹ năng bị động bị phát động. Đây là một loại rất mê huyễn, rất kỳ lạ mùi thơm. Mang theo hương, lại mang một chút như thiếu nữ mùi thơm cơ thể hương vị. Không chỉ trên thân Lan Mộng Ánh, chính là nàng trong căn phòng đều bổ sung cho loại mùi thơm này. "Chương 100, ngươi muốn cho hắn chết ta?" Tô đại nhân tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Nghe nói Lan cô nương muốn thành thân. Tô Tình không có trực tiếp trả lời, lại như lão bằng hữu đồng dạng thuận miệng hỏi việc nhà. Lan Mộng Ánh nao nao, lập tức giống như cười một tiếng. "Ừm. Tiếp qua 7-8 ngày a đại nhân tất nhiên nhấc lên." Tiểu nữ tử cả gan hỏi một câu, "Tề công tử đến cùng làm sao? Hắn khi nào có thể ra ngục? Ngươi đã biết Tề Tư Viễn cùng Dương Tiểu Lan cấu kết, ngươi còn nguyện ý cùng hắn thành thân?" Lan Mộng Ánh ánh mắt trở nên hơi u hoãn, "Có biện pháp nào đâu? Hôn nhân vốn là cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ngôn." Lại nói, Tề công tử cùng Dương Tiểu Lan sự tình cũng không là cái gì đại sự, nam nhân mà, không đều như vậy. Không cùng cái khác nữ tử cấu kết cũng sẽ đi thành lâu, nếu thật sự trong mắt không bẻ con sự thật tử, đời này sợ là tìm không thấy vừa lòng đẹp ý Lan Quân. "Cái này thật là ngươi ý tưởng chân thật." Lan Mộng Ánh ánh mắt hơi động một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tình, hốc mắt lại hơi đỏ lên. "Chẳng lẽ Tô đại nhân không phong lưu, không dính hoa gây cỏ, dụng tình chuyên nhất, tốt một cái linh hồn thảo vấn." Tô Tình nhẹ nhàng cười một tiếng, "Bản quan chính là nhất phẩm phong lưu, ngươi nói ta phong lưu hay không?" Tô Tình lần thứ nhất cảm thấy thiên hạ bình đàm bình nhất phẩm phong lưu cũng không tệ, cho phong lưu một cái lý do thích hợp. Đến mức này phong lưu có phải hay không kia phong lưu, quyền giải thích về văn mạch Tô gia tất cả. Lan Mộng Ánh cười, cười khỏe mắt chớp động lên óng ánh lệ quang. Trở lại chuyện chính, Tô đại nhân chuyên tới để tìm hỏi, hẳn không phải là hỏi cái này chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ a? Dĩ nhiên không phải, ta hỏi một chút Tiêu Tài Tuấn té chết sự tình. Nghe xong lời này, Lan Mộng Ánh nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết, ánh mắt cũng đột nhiên biến băng lãnh xuống tới. Tô đại nhân là tìm hỏi tình tiết vụ án. Không sai. Đại nhân cứ hỏi, ta biết gì nói nấy. Ngắn ngủn một câu về sau, Tô Tình cũng cảm giác được cùng Lan Mộng Ánh quan hệ trong đó, như ngã xuống mặt đất vụn băng đồng dạng phá vỡ. Nếu như phía trước, hai người còn có thể là ngầm hiểu lẫn nhau bằng hữu lời nói, như vậy giờ phút này, điểm ấy mông lung hữu nghị trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Tô Tình không biết rõ Lan Mộng Ánh tại sao lại có lớn như thế biến hóa trong lòng, nhưng lại tựa hồ có chút minh bạch. Nghe nói Tiêu Tài Tuấn là vì ngắt lấy Tử Nguyệt Kim Cúc trượt chân rơi xuống vách núi, hắn vì cái gì muốn đi ngắt lấy Tử Nguyệt Kim Cúc? Bởi vì ta ưa thích. Lan Mộng Ánh quay mặt chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi ưa thích? Nghe nói tại nửa năm trước, Tề Tư Viễn đã từng trọng kim thu mua Tử Nguyệt Kim Cúc, cũng là bởi vì ngươi ưa thích. Đúng vậy a. Tiêu công tử cùng Tề công tử đều đối tiểu nữ tử có ý định, bọn hắn biết rõ ta thích Tử Nguyệt Kim Cúc sau liền đều hy vọng dùng cái này lấy ta nụ cười. Nhưng hoa tuy đẹp, nào có lòng người đẹp. Nếu như là chân tâm thật ý, dù là vẽ một đóa hoa, ta cũng sẽ vui vẻ. Theo ta được biết, Tử Nguyệt Kim Cúc tại Thần Châu cực ít, hơn nữa Thần Châu các nước thiên vị Thần Châu chi hoa, đối với loại này hải ngoại lưu truyền đến lời nói cũng không làm sao truy phụng. Thần Châu bách tính biết được hoa này trong trăm vạn không có một, bọn hắn làm sao biết ngươi ưa thích Tử Nguyệt Kim Cúc? Là ngươi nói cho bọn hắn? Lan Ngọc Ánh lắc đầu, không có, ta chỉ là trong lúc vô tình nói lên, bị nữ viện đồng môn biết được, về sau cứ như vậy truyền đi. Ta đoán, truyền ra hắn người hẳn là Dương Tiểu Lan a. Tô Tình thăm dò hỏi, hoa này vừa ra, Lan Ngọc Ánh lông mày lập tức nhíu một cái, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Tô Tình. Đại nhân dường như lời nói bên trong có chuyện. Dương Tiểu Lan đưa ngươi yêu Tử Nguyệt Kim Cúc sự tình nói cho Tiêu Tài Tuấn cùng Tề Tư Viễn, sau đó hai người một người bỏ tiền, một người xuất lực vì ngươi tìm kiếm Tử Nguyệt Kim Cúc. Vừa vặn có cái hái thuốc lao nông sau Tử Thanh Sơn phát hiện một gốc hoang dại Tử Nguyệt Kim Cúc, vừa vặn báo cho Tiêu Tài Tuấn. Tiêu Tài Tuấn đi hái hoa, trượt chân rơi xuống, mệnh tang hoàng tuyển. Đại nhân, Tử Nguyệt Kim Cúc không thích hướng Thần Châu khí hậu, coi như chăm chú chăm sóc, có thể còn sống sót trong trăm không có một, huống chi là hoang dại sinh trưởng. Ngay cảm thấy Tử Thanh Sơn về sau sẽ có Tử Nguyệt Kim Cúc sao? Sẽ không có a. Tô Tình thản nhiên nói, vô luận có hay không Tử Nguyệt Kim Cúc, Tiêu Tài Tuấn chết rồi, hắn là trong lòng ngươi tình cảm chân thành phải không? Người chết không thể phục sinh, ta mặc dù yêu hắn, lại cùng hắn có duyên không phận. Tất nhiên không thể cùng người mà ta yêu tư thủ nhất sinh vậy liền cùng người yêu ta gần nhau. Ta đã mất đi Tiêu công tử, không nghĩ mất đi Tề công tử. Thật sao? Ngươi không phải là muốn cùng Tề công tử gần nhau cả đời, ngươi là nghĩ muốn mạng của hắn a? Tô Tình đột nhiên dùng thanh âm trầm thấp khoan thai nói ra một câu. Câu nói này lại như đất bằng kinh lôi, càng giống là một thanh kiếm hung hăng cắm vào Lan Mộng Ánh trái tim.
Lan Mộng Ánh sắc mặt lập tức biến trắng bệnh, sau đó lại sắc mặt tái xanh cắn chặt bờ môi. Tô đại nhân, ngươi cái này trò đùa một chút cũng không buồn cười. Bản quan rất ít đùa giỡn. Dương Tiểu Lan chết rồi, nói cho Tiêu Tài Tuấn tử Nguyệt Kim Cúc hạ lạc người cũng chết. Một cái bị chế thành người sắp điểm thiên đăng, một cái bị diệt toàn môn chó gà không tha. Ngay cả đồng loạt đều chết thảm như vậy, Tề Tư Viễn cái này chủ mưu hạ chẳng khẳng định không thể tốt. Ta nghĩ, ngươi là nghĩ tại hắn vui vẻ nhất, đắc ý nhất thời điểm để hắn ngã vào địa ngục. Một ngày này hẳn là các ngươi đem tân hôn a. Cho nên, dù là ngươi biết rõ Tề Tư Viễn cùng Dương Tiểu Lan cấu kết, ngươi cũng lựa chọn mang tha thứ mũ. Bởi vì trong mắt ngươi, Tề Tư Viễn chính là cái người chết phải không? Lan Mộng Ánh biểu lộ dần dần trở nên đến kinh ngạc về sau dần dần trở nên đến hoảng sợ. Các loại Tô Tình nói xong, Lan Mộng Ánh đã một mặt không thể tin tưởng nhìn xem Tô Tình. Tô đại nhân, ngài không có sao chứ? Lan cô nương cho rằng bản quan đến bệnh tâm thần. Tiểu nữ tử không dám, nhưng đại nhân lời nói thực sự quá không thể tưởng tượng. Tiểu nữ tử chỉ là một giới nữ lưu, tay trói gà không chặt, đem người làm thành người sắp đốt đèn trời, hoặc là giết người cả nhà cái gì, tiểu nữ tử là vạn vạn làm không được, cho dù có tâm cũng làm không ra. Người đương nhiên làm không được, bởi vì ngươi còn có một cái đồng bọn. Người này là cái võ lâm cao thủ, nhưng muốn đả động một cái võ lâm cao thủ cũng không dễ dàng. Nhất là loại này cấp bậc võ lâm cao thủ, bọn hắn sẽ không dễ dàng bị tiền tài chỗ đả động. Mà ngươi, bất quá là cái yếu đuối nữ tử, có thể làm cho một cái võ lâm cao thủ bước lên mất đầu phong hiểm thay ngươi làm những việc này, ngươi có thể trả giá cũng chỉ có thân thể của ngươi. Lời này vừa nói ra, Lan Ngọc Ánh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tô đại nhân, ngài là Thanh Nhạc huyện quan phụ mẫu, càng là văn mạch Tô gia tử đệ, thở nhỏ học là thánh nhân đại đạo. Tiểu nữ tử vạn vạn không thể tin được, như thế ác độc phỏng đoán sẽ từ ngài trong miệng nói ra. Ta hiện tại có chút không thoải mái, Tô đại nhân mời trở về đi. Lan cô nương phủ nhận tại bản quan trong dự liệu, nhưng nếu không phải như thế, Lan cô nương trong bụng hài tử là của ai? Tề Tư Viễn chỉ sợ còn không biết mình đã hỉ làm cha a. Lan Mộng Ánh sắc mặt không ngừng biến hóa. Tô đại nhân, mời ngươi rời đi, nếu như ngươi không rời đi ta nhưng phải gọi người. Ngươi gọi, đại khái có thể gọi. Nhưng nếu ngươi nói không ra trong bụng hài tử là ai hoặc là hài tử cha đẻ đã cưới vợ, ngươi chính là phạm thông dâm tội, bản quan vẫn như cũ có thể theo luật đưa ngươi truy bắt. Lan Mộng Ánh sắc mặt trắng xanh, hoảng sợ che ngực lùi lại mấy bước. Lan cô nương vì sao như thế? Ngươi đem bản quan xem như người nào? Bản quan muốn ngươi cung khai ra sát hại Dương Tiểu Lan hung thủ. Như đến nha môn, bản quan sẽ không hiện tại cái này a dễ nói chuyện. Đại nhân lời nói đều là phỏng đoán không một chút chứng cứ, nếu như đại nhân như thế phá án lời nói, vậy ngài bên ngoài lưu truyền tra án như thần thanh danh sợ là có tiếng không có miếng. Nếu như đại nhân có chứng minh thực tế, tiểu nữ tử thúc thủ chịu trói. Nếu không có, xin đừng nên ngậm máu phun người. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 101, khôi lỗi. Nhìn trước mắt Lan Ngọc Ánh ta liền không thừa nhận, ngươi cắn ta a biểu lộ, Tô Tình ánh mắt dần dần lạnh xuống. Tô Tình đáy lòng rất không hy vọng đi đến một bước này, nhất là ấn tượng đầu tiên rất không tệ nữ hài. Coi như Tề Tư Viễn bọn hắn có tội, cái kia cũng nên do bản quan xử lý, không tới phiên người bên ngoài. Đã ngươi không muốn bàn giao bản quan đành phải. Lời nói còn không có xuất khẩu, trước mắt Lan Mộng Ánh đột nhiên dưới chân không vững lắc lư. Tô Tình vô ý thức đưa tay, Lan Mộng Ánh trực tiếp té xỉu ở Tô Tình trong ngực. Lan cô đương, dựng vào mạch đập, mạch tượng như loạn đạn tỷ bà đồng dạng hỗn loạn vô trường, hẳn là lại là động thai khí. Người tới. Cửa phòng bị đẩy ra, canh giữ ở cửa ra vào Thúy Nhi vội vàng vào. Tiểu thư, Tô đại nhân, tiểu thư nàng làm sao? Lan tiểu thư vừa rồi cảm xúc có chút kích động, ngất đi. Cùng lần trước đồng dạng, dịu nàng lên giường bên trên đi nghỉ ngơi a. Tô Tình đem Lan Mộng Ánh đưa cho Tiểu Thúy, thối lui đến một bên. Rất nhanh, Lan gia các phu nhân cũng nghe tin chạy tới. Còn lo lắng cái gì? Nhanh đi mời đại phu à, nhớ kỹ, mời Hoa đại phu, chỉ cho phép mời hắn, người bên ngoài không cho phép mang đến. Tô Tình vốn là muốn thối lui đến một bên, nghe được chủ sự nhị phòng phu nhân phân phó, Tô Tình lập tức dừng lại bước chân. Vị phu nhân này, a, Tô đại nhân thứ lỗi, nhà ta Ánh Nhi ốm yếu từ nhỏ, nhất là gần nhất khí hậu chuyển lạnh thân thể càng ngày càng kém, hù dọa đại nhân. Bản quan có mấy lời muốn đơn độc hỏi thăm phu nhân, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Phu nhân sắc mặt hiển nhiên có chút không được tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn di động bước chân cùng Tô Tình nói sân nhỏ dây leo khô đu dây bên cạnh. Đại nhân có lời gì mời nói đi. Lan tiểu thư cũng không phải thể chất yếu, vừa mới là bởi vì cảm xúc kích động động thai khí. Lời này vừa nói ra, trước mặt mỹ mạo phu nhân sắc mặt lập tức lại biến. Bản quan hiểu y thuật, điểm ấy lừa gạt không được bản quan. Lan tiểu thư chưa kết hôn mà có con, còn muốn Tề công tử làm hiệp sĩ đổ vỏ không khỏi quá không phúc hậu a. Ngươi là đã biết tình hình thực tế vì sao còn muốn giúp đỡ giấu giếm? Bản quan không biết cũng được, nếu biết tự không thể làm như không thấy. Lan tiểu thư cùng người nào cấu kết, còn không nói tới. Cầu xin đại nhân phát phát từ bi, trước mắt phu nhân bịch một chút quỳ rạp xuống đất. Tô Tình lạnh lùng nhìn xem phu nhân hai mắt đẫm lệ ướt át, hờ hững rút lui một bước. Ngươi trước đứng lên mà nói, ngươi để bản quan phát từ bi, nhưng Tề công tử tội gì muốn đông dương chịu các ngươi như thế có đủ. Chúng ta lập tức đi Tề gia thối hôn sự tình, chỉ cầu đại nhân không muốn đem việc này nói ra, ngài muốn đem việc này nói ra, Oánh Nhi không sống được. Cầu xin đại nhân phát phát từ bi. Bản quan hỏi ngươi, cha đứa bé là ai? Không biết. Chuyện này nói đến là nghiệt. Oánh Nhi cũng là người cơ khổ, nguyên bản tại trong thư viện gặp phải ý trung nhân của mình, khả tạo hóa trêu người, ý trung nhân của nàng nửa năm trước ngã xuống sườn núi mà chết. Đến đây về sau Oánh Nhi cả ngày buồn bực nông cạn lấy nước mắt rửa mặt. Ở một cái nhiều tháng một ngày trước, Lan Nhi ra ngoài giải sầu lại không nghĩ gặp phải kẻ xấu, ngay cả kẻ xấu dáng dấp ra sao đều không nhìn rõ liền bị đánh ngất đi qua. Chờ nàng tỉnh lại liền hết thảy đều trễ. Nghe thế, Tô Tình nhướng mày, đáy lòng dĩ nhiên biết rõ đây tuyệt đối là Lan Mộng Ánh bệnh nói dối.
chỉ sợ là không tốt giải thích trong bụng hài nhi lai lịch, cho nên biên một màn như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tình trong mắt tinh mang lần nữa chớp động, đại não cao tốc chuyển động. Đã như vậy, các ngươi vì sao không bỏ đứa nhỏ này, còn giữ làm cái gì? Tô Tình trầm giọng hỏi. Muốn đổi người khác, đã sớm bỏ hài tử sao lại giữ lại cái này vô cùng nhục nhã? Nhưng Lan Nhi thân thể không tốt, sợ bỏ hài tử Lan Nhi không chịu nổi, hơn nữa Lan Nhi cũng không nguyện ý. Tô Tình hít một hơi thật sâu, trong lòng suy nghĩ đứng lên. Chỉ sợ Lan Mộng Ánh cùng cái kia võ lâm cao thủ giao dịch còn không phải vài đêm giao hoan, mà là muốn Lan Mộng Ánh sinh hạ hài tử. Không phải, Lan Mộng Ánh tuyệt đối không có để lại đứa nhỏ này lý do. Mà trước mắt nhị phu nhân trong miệng nói hết thảy cũng đều là Lan Mộng Ánh biên nói láo. Cứ như vậy, Tô Tình bắt được Lan Mộng Ánh tay cầm liền không có tác dụng. Mà về phần đối với phụ nữ mà nói cực kỳ trọng yếu danh tiết, đối Lan Mộng Ánh càng không tác dụng, nàng đã đem sinh tử đến mức ngoài suy xét còn lưu ý danh tiết sao? Khó trách Lan Mộng Ánh cuối cùng ánh mắt chỉ có rét lạnh mà không có bối rối, bởi vì nàng đã sớm chuẩn bị xong giải thích, thông dâm tội không thành lập, Tô Tình liền bó tay với nàng. Đáng tiếc, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Tô Tình khẽ miệng không khỏi lộ ra một cái hơi hơi đắc ý đường cong. Trong mắt Lan Mộng Ánh, Tô Tình tại không có nắm giữ đầy đủ chứng cứ tiền đề đến ngả bài, cuối cùng là đả thảo kinh xà. Hiện tại nàng đã biết Tô Tình hoài nghi đến chuyện của nàng, dĩ nhiên có phòng bị. Sau đó Lan Mộng Ánh nhất định sẽ càng cẩn thận e dè hơn, sẽ không lưu lại sơ hở. Nhưng có đôi khi đả thảo kinh xà, chưa hẳn sẽ không phải là dẫn xà xuất động. Bản quan có thể không đem việc này nói ra, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan, Lan tiểu thư tương lai vô luận cùng ai thành thân, việc này nhất định phải trước đó báo cho nhà trai biết được, không phải các ngươi chính là lừa gạt, bản quan sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vâng, là nhất định, nhất định. Nhị phu nhân liên tục đáp ứng, mang theo Tiết Sùng Lâu rời đi. Vừa tới ngoài cửa, Tô Tình đột nhiên dừng chân lại. Sùng Lâu, từ hôm nay trở đi, ngươi sắp xếp người 12 canh giờ giám thị bí mật Lan Mộng Ánh nhất cử nhất động, tất cả khả nghi người đều phải ghi chép. Vâng. Tô Tình đợi trong chốc lát, đã thấy bên người Tiết Sùng Lâu vậy mà không có âm thanh. Ngươi làm sao không hỏi ta vì cái gì muốn ngươi giám thị Lan Mộng Ánh đâu? Đại nhân làm như vậy tất có thâm ý, thuộc hạ không cần biết rõ tại sao, chỉ cần biết rõ nên làm như thế nào. Ngươi, Sùng Lâu a, ngươi theo bản quan làm việc, không chỉ là muốn làm việc, còn phải theo ta học, ngươi không hỏi học thế đó đến đồ vật đây. Ngươi là Thanh Nhạc huyện bộ đầu, tương lai nhưng là muốn một mình đảm đương một phía. Vâng. Đại nhân dạy phải, vậy đại nhân vì sao muốn giám thị Lan Mộng Ánh đâu? Hỏi thật hay. Vừa rồi ta cùng với Lan Mộng Ánh một lời nói ngươi nghe được. Nghe được? Không cảm thấy bản quan đang đả thảo kinh xà sao? Thuộc hạ biết rõ đại nhân cử động lần này tất hữu dụng ý, nhưng quả thật có chút đả thảo kinh xà. Lan Mộng Ánh đồng loa nếu là một cái võ đạo cao thủ, hơn nữa trước ngươi phán đoán người này võ công chỉ sợ không dưới ngươi. Muốn tìm cao thủ như vậy, bình thường tìm người biện pháp khẳng định không thể dùng. Cùng hắn mò kim đáy biển không bằng ôm cây lợi thỏ. Cho nên ta cố ý đem ta hoài nghi báo cho Lan Mộng Ánh, đổi lại ngươi là Lan Mộng Ánh ngươi biết làm thế nào? Tiết Sùng Lâu con mắt chuyển động, đột nhiên giật mình. Sau khi hoảng nhiên Tiết Sùng Lâu ánh mắt lộ ra thật sâu kinh hãi, đáy lòng đối Tô Tình tính toán sâu cảm thấy không cách nào ngôn ngữ kính nể. Ta nhất định tìm kiếm nghĩ cách nói cho đối phương biết, đại nhân đã hoài nghi đến chúng ta âm mưu. Đại nhân không hổ là đại nhân, thuộc hạ chính là lại học 100 năm cũng không tính được sâu như vậy. Cho nên, từ giờ trở đi, mỗi một cái từ Lan phủ đi ra, cùng tiến vào Lan phủ người đều nhất định phải nhìn chằm chằm, không dung tha bất kỳ một cái nào người khả nghi. Vâng. Rời đi Lan phủ, đã là đèn hoa mới lên. Tô Tình không có lập tức trở về nha môn, mà là đi đến đường đi, đi tới Nhân Tâm Y quán. Sau khi trời tối, y quán mặc dù không còn tiếp phòng khám bệnh, nhưng lại sẽ không đóng cửa. Sinh lão bệnh tử sẽ không nhìn lên thần, bách tính cần khám gấp thời điểm liền muốn mau chóng tìm tới đại phu. Tô Tình tiến vào Nhân Tâm Y quán, liếc nhìn Hoa đại phu đang cùng Giao Ban đại phu nói lấy lời nói. Hoa đại phu, Tô đại nhân. Hoa đại phu vội vàng dừng lại lời nói, nhanh chân tiến lên đón, Tô đại nhân làm sao tới? Thảo dân có gì có thể vì đại nhân cống hiến sức lực? Hoa đại phu quá khách khí. Ta có mấy vị dược liệu tại cùng một chương phối phương bên trên, nhưng dùng thuốc tỷ lệ không biết, ngươi có thể giúp ta nhìn xem là cái gì đơn thuốc sao? Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 102, chính chủ xuất hiện. Mời đại nhân đem đơn thuốc viết xuống. Tô Tình đi tới án đài trước, đem vừa rồi tại Lan Mộng Ánh trong phòng ngửi được mùi thơm thành phần viết xuống tới. Ngay từ đầu Tô Tình còn tưởng rằng là Lan Mộng Ánh dùng hân hương mùi thơm, nhưng trải qua nghe mùi thơm biết mỹ nhân kỹ năng phân tích rất nhanh phát hiện không ổn, trong đó có bao nhiêu vị không thường thấy dược liệu. Tô Tình mặc dù có thể ngửi ra những dược liệu này thành phần, nhưng lại không biết mùi thơm công hiệu. Hoa đại phu tiếp nhận Tô Tình đưa tới phương thuốc, suy nghĩ sâu xa hồi lâu sau Hoa đại phu đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu xem kỹ nhìn xem Tô Tình. Tô đại nhân, cung bạch hạc không phải đã bị chém đầu sao? Hắn mộ phần cọt đều ngang eo cao, làm sao? Thuốc này cùng cung bạch hạc có quan hệ gì? Đây là hẳn là hái hoa tặc thường dùng một loại mê hương, loại này mê hương có thể khiến người ta sinh ra huyễn tưởng, lại phối hợp mê hồn chủng loại thủ đoạn, chúng cái này hương người có thể khiến người ta mặc cho người định đoạt. Ồ, Tô Tình trong mắt hàn mang chớp động, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đa tạ Hoa đại phu. Đây là thảo dân việc nằm trong phận sự, không cần cảm ơn. Tô Tình trở lại nha môn về sau, tâm sự nặng nề ăn xong cơm tối đem chính mình nhốt tại trong phòng. Nguyên bản, Tô Tình đấy lòng đã phi thường khẳng định Lan Mộng Ánh là án này chủ mưu. Từ Lan Mộng Ánh kiên trì cùng Tề Tư Viễn thành thân thời điểm liền xác định. Nhưng mới vừa từ Hoa đại phu trong miệng thu hoạch được tình báo lại để cho Tô Tình định đối với cái này suy đoán sinh ra dao động. Lan Mộng Ánh vậy mà chúng mê với hương, hôm nay nhìn thấy Lan Mộng Ánh, tư tưởng của nàng ý chí có lẽ cũng không phải xuất từ chính mình, khả năng đã bị tẩy não. Nếu như Lan Mộng Ánh chỉ là khôi lỗi, nàng đương nhiên không phải là chủ mưu. Nhưng nếu như Lan Mộng Ánh không phải chủ mưu, còn có ai có thể là chủ mưu?
hung thủ mục đích là thay Tiêu Tài Tuấn báo thù, mà sẽ thay Tiêu Tài Tuấn báo thù trừ chí thân chính là tình cảm chân thành. Chí thân đã chết, tình cảm chân thành còn bị điều khiển thành khối lỗi. Lại nói, nếu như hung thủ vì thay Tiêu Tài Tuấn báo thù, hắn làm sao sẽ đối Lan Mộng Ánh ra tay? Một kích đánh trúng tỷ lệ rốt cuộc ít, huống chi Lan Mộng Ánh người yếu nhiều bệnh. Hung thủ đối Lan Mộng Ánh thông thấu số lần chỉ sợ không phải số ít. Tô Tình phảng phất tiến vào một cái tư duy tuần hoàn, không ngừng lục lọi ra đường làm thế nào cũng chuyển không ra. Hung thủ rốt cuộc là ai? Cùng Tiêu Tài Tuấn đến cùng quan hệ gì? Thời gian bất chi bất giác trôi qua, không biết bao lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến Tiểu Nhã tiếng bước chân dồn dập. "Công tử, chuyện gì?" Tô Tình trở mình mà lên, "Vào đi, cho ta thay quần áo." Tô Tình biết không tình huống gì lời nói Tiểu Nhã sẽ không nửa đêm tới gọi chính mình. Vừa rồi Tiết Sùng Lâu phái người đến thông báo, có đạo bóng đen vào Lan Mộng Ánh gian phòng, người này từ Lan phủ bên ngoài trực tiếp càng vào Lan Mộng Ánh gian phòng, khinh công độ cao không kém Triệt Chiêu. Xem ra chính chủ đến. Tô Tình trong mắt hàn mang chớp động, mặc quần áo tử tế vội vàng ra cửa. Thân hình lóe lên, thả người nhảy lên không trung, lăng không đứng vững, chân đạp sao băng hướng Lan phủ chạy đi. Lan phủ vừa lúc ở Thanh Nhạc huyện thành, khoảng cách huyện nha thẳng tắp khoảng cách không đến 5 km. Nhanh nhất đuổi tới biện pháp chỉ có thi triển khinh công. Tiểu Nhã cùng đi theo ra khỏi phòng, ngẩng đầu lại nhìn thấy Tô Tình thân ảnh biến mất ở chân trời. "Công tử, các loại." Tiểu Nhã thần sắc dần dần biến ảm đạm xuống tới. Giờ khắc này, một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại trên lồng trong lòng. Tô Tình không biết từ lúc nào bắt đầu chạy tới cao như vậy địa phương. Cao đến Tiểu Nhã thậm chí đều không thể nói ra công tử vân vân lời nói. Bát phẩm tu vi, vô luận ở nơi nào cũng không tính là sai, nhưng bây giờ, Tiểu Nhã cảm giác nàng thật thành Tô Tình thị nữ, trừ chiếu cố Tô Tình ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nàng đã giúp cái gì đều không thể giúp. Lại một đạo thân ảnh từ huyện nha phóng lên trời, Triển Chiêu cũng đã đứng dậy đuổi theo đi qua. Một chén trà sau đó, Tô Tình như một cái bạch hạc đồng dạng giang hai cánh tay, chậm rãi rơi vào Lan phủ bên ngoài trên đường phố. Vừa mới xuống đất, một cái bộ khoái liền tiến lên đón. "Đại nhân, xuống lâu đâu?" Tiết Bộ đầu trước một bước đi vào, "Để chúng ta ở bên ngoài chờ lấy." Tô Tình hơi gật đầu, "Các ngươi ở bên ngoài trông coi, vô luận ai đi ra, nghĩ biện pháp cầm xuống." "Vâng." Lời nói xong, Tô Tình thả người nhảy, càng vào Lan phủ bên trong. Luận võ công, Tô Tình vẫn chỉ là cựu phẩm cảnh giới, so với Tiết Sùng Lâu Triển Chiêu sai rất nhiều, nhưng luận kinh công, hắn cũng không thua ở bất kỳ người nào. Tại Tô Tình sau khi rơi xuống đất hô hấp ở giữa, Triển Chiêu cũng lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Tiết Sùng Lâu từ trong bóng tối đi ra. "Đại nhân, tại một khắc đồng hồ trước, có người từ cửa sổ tiến vào Lan Mộng Ánh gian phòng, lâu như vậy đều không đi ra. Vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, ta không dám tới gần. Tây Môn còn muốn một hồi mới có thể đuổi tới, chúng ta hành động trước, ta còn không tin, hai tiên thiên một cái cựu phẩm bắt không được một cái hái hoa tặc." Lập kế hoạch về sau, Tô Tình ba người chia ra ba đường hướng Lan Mộng Ánh lầu nhỏ vây quanh qua tới. Lan Mộng Ánh trong khuê phòng, một mảnh tiểu diễm bầu không khí. Rộng lớn theo trên giường, hai người giống như rắn quấn lấy nhau. Đột nhiên, một đôi tròng mắt từ trong đêm tối sáng lên, nam tử trên giường chấn động mạnh một cái, trở mình ngồi dậy. "Tài Tuấn, làm sao?" Đột nhiên nhất kinh nhất sạ. "Có người đến." Nam nhân thanh âm trầm thấp vang lên. "Có người đến sợ cái gì? Chúng ta tại Đại Mộng Hư Thiên bọn hắn nhao nhao không được chúng ta, không muốn đi, ta hy vọng cái này mộng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại." Đột nhiên, nam tử ngón tay chỉ ra, đánh tại nữ tử lồng ngực, nữ tử lập tức như bị cúp điện máy móc đồng dạng sủi lơ xuống dưới. Nam tử trở mình đứng lên, nhanh nhẹn mặc y phục. Vừa mới đem màu xanh nhạt mặt nạ mang theo, cửa sổ đột nhiên nổ tung, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xông vào trong phòng. Nam tử thần bí trong nháy mắt một trường vung ra, một đoàn màu bạc trưởng lực đem Tô Tình bao phủ ở bên trong. Tô Tình sắc mặt phát lạnh, khí kinh nhấc lên, một trận long ngâm vang lên, đưa tay chính là một chiêu kháng long hữu hối. "Oan." Đạo kia màu bạc trưởng lực vậy mà như thế lợi hại, Tô Tình toàn lực bài trừ một trường vậy mà không cách nào đánh nát trưởng lực. Tô Tình thân hình nhanh lùi lại, phía sau lưng trực tiếp đụng nát vách tường tối lui ra gian phòng. Mà đồng thời, Triển Chiêu xuất kiếm, Tiết Sùng Lâu xuất đao hướng người thần bí chém tới. Đinh đinh đương đương. Ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị tại chật hẹp trong phòng kịch liệt va chạm đứng lên.